Chương 1. Giả, tất cả đều là giả. Chương 1. Giả, tất cả đều là giả. Trống rỗng bệnh viện tâm thần lầu 3, Lệ Kẻ hộ công ngồi tại nơi hẻo lánh buồn ngủ. Một người mặc đồng phục bệnh nhân người bệnh, ngay tại đáp trả chủ trị y sư hỏi ý người bệnh này tướng mạo anh lãng, khí độ phi phàm, mày kiếm mắt sáng sáng ngời có thần. Thấy thế nào cũng không giống là bệnh tâm thần người bệnh, có thể từ vị thầy thuốc kia đến xem, người này tựa hồ có nghiêm trọng chứng vọng tưởng. Như vậy, Lý Phổ, ở trong mắt ngươi, thanh kiếm này là cái dạng gì? Chủ trị y sư hỏi. Trên mặt bàn, trưng bày một thanh vừa mua đến được kiếm, tạo hình rất nguyên gốc. Trừ cái đó ra, còn có một bản truyện cổ tích sách, cũng đều là bác sĩ dùng để làm khảo thí. Đại phu, ta đã ở đây tiếp nhận 10 năm trị liệu, mỗi lần ta thỉnh cầu xuất viện lúc, những lời này ngài đều muốn hỏi một lần. Lý Phổ cầm lấy nhược kiếm, có chút im lặng nói, nó không phải cái gì trí cao thần kiếm, chỉ là một thanh nhược kiếm, mà lại tựa như là bị ngươi vừa mới mua lại, xin đừng nên lại dùng loại vật này đến khảo thí ta. Nghe nói lời này, bác sĩ thở dài một hơi, cúi đầu ghi chép một phen. Như vậy, Lý Phổ, ngươi bây giờ còn luôn cảm thấy trên thế giới tồn tại thứ tư mặt tường sao? Chủ trị y sư ngẩng đầu hỏi, hoặc là một chút ống kính loại hình đồ vật. Thành thật mà nói, dù cho đến hôm nay, tại không uống thuốc thời điểm, ta y nguyên vẫn là sẽ thấy những cái kia ống kính. Nhưng ta biết, đây đều là giả, là ảo giác của ta. Lý Phổ nhìn về phía bên này ống kính nói, trên thế giới cũng không có thứ tư mặt tường cùng ống kính, chúng ta cũng không phải là sinh hoạt tại nào đó bản trong sách nhân vật. Ta đã có thể phân rõ. Ừm, không sai. Ngươi có thể phân rõ điểm này, liền đã rất không tệ, Lý Phổ. Chủ trị y sư hết sức hài lòng, hắn an ủi, dựa theo chẩn bệnh đến xem, ngươi loại ảo giác này có thể là mãi mãi. Nhưng ở sau khi xuất viện, ngươi chỉ cần đúng hạn uống thuốc, định kỳ làm kiểm tra, liền sẽ không đối cuộc sống của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đại phu, ta thỉnh cầu thông qua rồi. Ta có thể xuất viện rồi. Lý Phổ phi thường kích động. Lý Phổ, làm ngươi chủ trị y sư, ngươi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ta là vẫn luôn để ở trong mắt. Vì ngươi có thể xuất viện, ta làm một chút cố gắng. Chủ trị y sư buông xuống bút, nói nghiêm túc, tại viện Vương trải qua nhiều lần nghiên cứu và thảo luận về sau, các chuyên gia cũng đều cho rằng ngươi đã có xuất viện điều kiện tiên quyết, nhưng là chủ trị y sư lời nói xoay chuyển, cầm lấy trên mặt bàn kia bản cũ kỹ truyện cổ tích sách, ngươi còn nhất định phải thông qua cuối cùng một hạng khảo thí. Nhìn xem kia bản truyện cổ tích sách, Lý Phổ thật sâu hai mắt nhắm nghiền. Giờ phút này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. 10 năm. Không không không, là 10 năm. Tại 10 năm này trị liệu bên trong, ta bỏ lỡ tốt nhất thanh xuân, bỏ lỡ người yêu của ta, tiền đồ, cũng thẹn với cha mẹ của ta cùng người nhà. Cái này tất cả mọi thứ căn nguyên đều bởi vì bản này truyện cổ tích sách. Là thời điểm đối mặt quyển sách này, bắt đầu ta mới tinh nhân sinh. Ta không phải trí cao thần, cũng không phải người xuyên biệt. Ta không có kim thủ chỉ. Đây cũng không phải là cái gì sáng thế cứu rỗi chi thư, nó chỉ là một bản truyện cổ tích sách, các đại phu cũng không phải trí cao cứu chủ. Ta nhận biết không có bị bọn hắn vặn bẹo, đây là bệnh viện, không phải phong ấn ta cấm đoạn chi ngục. Ta chỉ là ta, một người bình thường. Một cái nguyên bản liền sinh hoạt ở cái thế giới này, đáng thương đáng buồn tên điên. Lẩm bẩm một phen về sau, Lý Phổ hít một hơi thật sâu, lật ra kia bản tràn đầy bức họa truyện cổ tích sách. Nhưng trong mắt hắn, phía trên nhưng không có bất luận cái gì bức họa, chỉ có từng hàng văn tự, Lý Phổ thân phận, trí cao thần, cứu chủ, chứng vọng tưởng người bệnh. Vô luận như thế nào, ngươi bây giờ đích xác thật sự có bệnh. Trạng thái, cực độ chứng vọng tưởng, ngươi đem mình ảo tưởng thành một người bình thường, thuộc tính, lực lượng, 1 linh xảo, 1 trí tuệ, 1 lực công kích, 2, cơ sở lực lượng 1 lực công kích 1, mới tinh trí cao thần kiếm, nhựa phẩm chất, lực công kích 1 lực phòng ngự, 1, hơi cũ chúng thần chi bảo, hơi cũ đồng phục bệnh nhân lực phòng ngự tăng thêm 1, HP, 1, lực lượng 1 HP 1, ma lực, thần lực giá trị 1, trí tuệ 1, ma lực, thần lực 1, trích dẫn Lý Phổ một câu nhả. Danh, đó chính là, 10 năm, cấm đoạn tạo vật chủ cùng sáng thế thần đoàn đã bắt ta không có biện pháp, chỉ có thể đem ta cầm tù tại tòa này chúng thần ma ngục bên trong, nghị trăm phương ngàn kế để ta cho rằng ta chỉ là một cái bệnh thần kinh ta, là sẽ không tin. Nhanh tiến về tháp đại ẻo, từ nơi đó thu thập tín đồ của ngươi, từng bước một giải khai trên thân phong ấn, leo lên cái kia vốn nên thuộc về ngươi trí cao thần toàn đi. Ai? Lý Phổ thở dài một hơi. Không biết từ cái kia thiên khai bắt đầu, mình nhìn cái gì sách đều có thể nhìn thấy dạng này lời bộc bạch. Náo ra đến rất nhiều trò cười. Bây giờ, đã là 10 năm. Trong đó khúc chết một lời khó nói hết. Lúc này một nhóm mới văn tự đột nhiên xuất hiện tại trước mắt trong sách, kia bao phủ thánh. Tháp đại eo đến cùng là cái gì a chư thần à, lại hoặc là trong dự ngôn trí cao cứu chủ không, vô luận là ai mời về ứng chúng ta cầu nguyện đi. Mặt gạ dẹt nữ vương bệ hạ, đột nhiên, trong sách văn tự đột nhiên lại thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến số 0, thánh tháp đại eo triệu hoán, cứu thế cùng diệt thế thánh khiết thiên sứ. Nói rõ, ngươi chú định tiến về nơi đó trùng kiến tiên đường cũng cho điên ác chúng thần cứu rỗi, lại hoặc là chết tại ta nhóm trong tay. Mau đi đi, tiến về thánh tháp đại ẻo, ngươi đã đến chế 10 năm, kia chú định cùng ngươi cái thứ nhất gặp nhau thánh khiết bảo tử thiên sứ đã tại 3 tháng trước thức tỉnh. Lý Phổ, ngươi từ trong sách nhìn thấy cái gì? Bác sĩ hỏi. Là một bộ đơn giản nhưng thú vị tranh minh họa. Lý Phổ chỉ vào trước mắt văn tự nói, họa chính là một cái quái núi, trong núi có một con dê, một đầu lão hổ, cùng một thứ từ bệnh viện tâm thần trốn tới điên con thỏ. Mặt khác, trong sách không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có đồ. Cái này rất kỳ quái. Lý Phổ xem sách bên trong lít nha lít nhít văn tự, nói bổ sung, ta nhớ được ngài nói qua, ta trước đó quyển sách kia là một bản nhi đồng sách báo, cho nên phía trên là có đơn giản một chút văn tự. Nhưng trên tay của ta trong quyển sách này, nhưng không có bất luận cái gì văn tự, bởi vậy, quyển sách này không phải ta kia bản, mà là viện bên trong đặc địa vì bệnh nhân chế tác sách báo.
Ồ,
vậy mà nhìn ra sao? Còn nhìn ra tranh minh họa bên trong cố sự. Bác sĩ hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Phổ đều nói đúng. Đột nhiên ở giữa, trong sách văn tự lại thay đổi. Ngươi căn bản không nhìn thấy đồ. Đừng có lại lừa mình dối người. Ngươi nói ra trong sách tranh minh họa là bởi vì ngươi gian lận.
Giả,
đều là giả. Lý Phổ mồ hôi đầm địa, lại cố giả bộ chấn định. Quyển sách này chỉ có đồ, không có văn tự. Bắt đầu nói a, Lý Phổ. Bác sĩ chỉ vào ngươi căn bản không nhìn thấy đồ hàng chữ này, nói, liền từ cái này con thỏ bắt đầu giảng. Lý Phổ bắt đầu giảng thuật lên cái thứ nhất chuyện cổ tích, cái kia con thỏ thoát đi bệnh viện tâm thần, từ hổ khẩu bên trong cứu vớt dê cố sự. Nguyên lai, phụ trách chăm sóc Lý Phổ vị kia hộ công đã điên, nàng tại trận này khảo thí trước đó, vì chính mình thánh chủ bệ hạ trộm lấy quyển sách này, cũng vì hắn giảng thuật bên trong mỗi một cái cố sự, để Lý Phổ đem nội dung trong sách đều cong xuống dưới. Nhưng cái này gian lận kế hoạch, nhưng lại có một cái sơ hở chí mạng, Lý Phổ cong xuống tất cả cố sự, cũng biết mỗi cái cố sự chỗ số trang, nhưng hắn lại không nhìn thấy số trang. Nói cách khác, nếu như chủ trị y sư tùy tiện lật ra một tờ để hắn đi giảng, hắn là sẽ giảng sai. Rất nhanh, con thỏ cố sự kể xong, bác sĩ mặt không biểu tình cầm qua sách, tùy tiện lật ra một tờ, để Lý Phổ tiếp tục giảng. Nhìn qua về sau, Lý Phổ nói ra cái thứ hai cố sự, kia là một tên hòa thượng cùng hầu tử chuyện cổ tích bù nôn. Sau đó, bác sĩ không ngừng ngẫu nhiên lật qua lật lại lên trang sách, hỏi thăm Lý Phổ trang sách bên trong bức họa nội dung. Lý Phổ tình cảm giạt rào vì bác sĩ giảng thuật lên cái này đến cái khác chuyện cổ tích. Giả vờ như mình nhìn thấy trong sách tranh minh họa, nhưng trong mắt hắn, trong sách văn tự lại một mực tại nhắc nhở hắn khảo thí thất bại hậu quả, bọn chúng không ngừng dạy vò lấy Lý Phổ. Nhiệm vụ chi nhánh số 0, bệnh viện tâm thần khảo thí thành công ban thưởng, cố gắng thông qua khảo thí 1, quả nhiên đều là ảo giác của ta, quả nhiên, ta có bệnh. 1, vĩnh viễn biến mất triệu hoán 1, hơi cũng đồng phục bệnh nhân 1, nhờ kiếm 1, chuyện cổ tích sách 1 thất bại ban thưởng, bị ngươi từ bỏ khảo thí 1, ti tiện sáng thế thần nhóm. Điên cuồng chân tướng 1, thánh. Tháp đại éo người triệu hoán 1, chúng thần chi bà 1, chí cao thần kiếm 1, sáng thế cứu rỗi chi thư 1, toàn thuộc tính 3 kể xong. Lý Phổ khép lại chuyện cổ tích sách, hỏi, còn muốn tiếp tục không, đại phu? Chủ trị y sư không có trả lời, hắn tiếp nhận chuyện cổ tích sách, lật xem một phen, thẩm tra đối chiếu lên Lý Phổ vừa mới giảng những cái kia cố sự. Không biết ta vừa mới có hay không giảng sai cố sự, Lý Phổ vụng trộm xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Một lát sau, chủ trị y sư mặt không biểu tình đem một tờ bài thi đặt ở Lý Phổ trước mặt. Vô luận có hay không giảng đối cố sự, bài thi đều là tất yếu quy trình. Lý Phổ không dám đi hỏi thăm chủ trị y sư, mình có hay không giảng sai cố sự, hắn chỉ có thể kiên trì làm lên bài thi. Làm xong bài thi về sau, chủ trị y sư nói ra một câu ý vị thâm trường. Bài thi của ngươi thành tích rất không tệ, về phần ngươi vừa mới giảng những cái kia cố sự ạ. Chủ trị y sư lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Phổ trong lòng lột bột một tiếng. Mình vừa mới hẳn là giảng sai cố sự. Bất quá, Lý Phổ. Dừng một chút, chủ trị y sư ngẩng đầu nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi bây giờ tại nhận biết bên trên đã không có vấn đề, ngươi chí ít đã có thể phân rõ đây là một bản chuyện cổ tích sách. Cũng biết chúng ta cũng không phải là sinh hoạt trong sách thế giới. Ngày mai, các chuyên gia sẽ đối ngươi tiến hành một lần cuối cùng hội chẩn. Về sau ngươi liền có thể xuất viện. Lý Phổ như được đại xá, trong lúc nhất thời, trong lòng ngọt đùi cay đắng cảm xúc ngũ vị tạp trần, hắn không khỏi vui đến phát khóc. 10 năm, mình rốt cuộc qua. Rốt cuộc có thể về nhà. Phụ mẫu hiện tại đã cái dạng gì rồi? Mẫu thân thật lâu không đến, không biết có phải hay không là bệnh. Nhưng phụ thân nhưng lại không nói nhiều. 10 năm này bên trong, trong nhà vì cho mình chữa bệnh, không biết hoa bao nhiêu tiền. Mình phải nhanh kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Nhưng mình sau khi xuất viện, còn có thể làm công sao? Sẽ có người nguyện ý thông báo tuyển dụng một cái bệnh tâm thần sao? Mình đã cùng xã hội tách rời. Chủ trị y sư nhìn ra Lý Phổ cảm xúc có chút kích động, hào hào cổ vũ an ủi hắn một phen. Hai người quen biết đã có 10 năm, quan hệ chung đụng được rất không tệ. Mà xem như Lý Phổ y sĩ trưởng, hắn so Lý Phổ càng hy vọng Lý Phổ có thể xuất viện, cũng một mực tại cố gắng trợ giúp Lý Phổ. Cho nên, hôm nay trong lòng hai người đều mười phần cảm khái. Lý Phổ cùng đại phu lại trò chuyện một hồi. Về sau, chủ trị y sư đem sách cùng đồ chơi kiếm nhét vào Lý Phổ trong ngực, tự mình tiễn hắn đi tới trước cửa. Có thể mở ra cửa phòng về sau, môn điêu bên ngoài vậy mà không phải hành lang, mà là lâu bên ngoài. Nơi này vốn là một cái ban công, nhưng giờ phút này lại bị viện bên trong cải tạo thành một cánh cửa. Tiến về phía trước một bước, liền sẽ ngã ra lâu bên ngoài. Hướng phía dưới đi nhìn, là một cái rộng lớn ban công. Một đám người ngay tại giơ đệm khí chờ Lý Phổ đi lên nhảy. Tại càng phía dưới thao trường bên trong, trừ thổi phồng đệm bên ngoài, còn đứng lít nha lít nhít đám người. An tâm trở về phòng đi, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ngươi liền có thể xuất viện. Chủ trị y sư chỉ vào ban công nói, xem ra đây mới là cái cuối cùng khảo thí. Như vị bệnh nhân này thật đi về phía trước, vậy liền cần tiếp tục ở lại viện quan sát. Vì vị này từ trước tới nay đặc thù nhất bệnh nhân, toàn bộ bệnh viện tâm thần có thể nói là tốn sức tâm tư. Giờ khắc này, Lý Phổ mồ hôi đầm địa. Làm bệnh viện tâm thần hộ không chịu di rời, Lý Phổ đã từng gặp qua các bác sĩ đủ loại xáo lộ. Hắn có thể từ bác sĩ cử động bên trong suy đoán xảy ra chuyện có chút không đúng, nhưng hắn lúc này lại căn bản là không phân rõ kia là cửa vẫn là ban công. Bởi vì lúc này trong mắt hắn, trước mắt ban công chính là một cánh cửa, cửa bên ngoài sương mù tràn ngập, một tòa to lớn lại mục nát tòa thành, như hải thị thận lâu hiện lên ở trong sương mù. Tại ta ngay phía trước, chân thực tràng cảnh đến cùng là cái gì? Ta phía trước là một cánh cửa, vẫn là một bức tường. Lý Phổ ngay cả mình trước mặt ban công đều không nhìn thấy. Chủ trị y sư ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Lý Phổ cười cười, đối bác sĩ nói, đại phu, vậy ta liền đi về trước. Tại chủ trị y sư thất vọng trong ánh mắt, Lý Phổ một cước bước vào ban công. Bay nhảy một tiếng, Lý Phổ té ngã tại dưới lầu, sau đó chính là mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Nguyên lai là ban công khi Lý Phổ khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình đang nằm dưới lầu trên ban công. Ban công bên ngoài vẫn như cũ sương mù tràn ngập, dưới lầu mơ hồ có lấy rất nhiều la lên thanh âm. Im lặng nhặt lên trên mặt đất nhựa kiếm cùng sách, Lý Phổ ngốc trệ ngồi tại trên ban công, trong lòng một mảnh cho tàn. Một cái không có sinh hoạt tự gánh vác năng lực trọng độ bệnh tâm thần người bệnh, đối với một gia đình đến nói, là gánh nặng cực lớn. Hắn không có cách nào tham dự lao động sản xuất làm việc, thời thời khắc khắc đều muốn có người nhìn xem. Càng khiến người ta lo lắng chính là, bệnh tình của hắn đối với mình, đối phụ mẫu đều tạo thành lấy to lớn tinh thần tra tấn. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Lý Phổ vẫn luôn tin tưởng mình bệnh sẽ tốt. Nhưng hôm nay, trải qua 10 năm này trị liệu cùng tra tấn, Lý Phổ đối với mình bệnh tình đã triệt để có một giải quyết. Đây là bệnh nan y di chuyện hôm nay, xem như triệt để đánh nát trong lòng của hắn đối tương lai sinh hoạt một tia hy vọng cuối cùng. Đây là bệnh nan y đi. Ta là hẳn là may mắn mình không có ngã chết, vẫn là phải may mắn. Một đoạn thanh âm đánh gây Lý Phổ lẩm bẩm. May mắn. Ngươi nên may mắn gian phòng của ta ban công ngay tại phòng cầu khẩn dưới lầu. Đừng có lại vọng tưởng, ta thân ái cụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Sau lưng màn cửa bên trong, truyền đến một trận băng lãnh nữ tử thanh âm. Ho khan một phen về sau, nữ tử có chút nổi giận nói, xin ngươi đừng lại vọng tưởng. Ta thân ái hồng ý đại giáo chủ hệ lệ xả nữ sĩ. Như lời ngươi nói những cái kia triệu hoán chi môn là không tồn tại. Kia cũng là ảo giác của ngươi. Chúa cứu thế căn bản không tồn tại, muốn vượt qua trận này kỳ quái ôn dịch, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Sau lưng màn cửa bên trong nữ tử lại ho lên. Lý Phổ kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Sau lưng là một chương to lớn mà nặng nề màu đỏ tú kim màn cửa khe hở bên trong là một cái tráng lệ rộng lớn phòng ngủ. Phòng ngủ nơi nào đó xó xỉnh bên trong, mấy vị ốm yếu thị nữ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy một đỉnh vương miệng. Đột nhiên ở giữa, kia màu đỏ chốt màn cửa bên trong tú kim hoa văn dần dần vặn vẹo thành một đoạn văn tự. Nhiệm vụ chi nhánh số 0 đã hoàn thành. Đã thất bại. Hoàn thành. Thất bại. Ban thưởng, tháp đại eo người triệu hoán 1, hơi cũ đồng phục bệnh nhân 1, nhựa kiếm 1, chuyện cổ tích sách 1, lực lượng 3 cái này. Đừng phát đốc, hệ dễ xạ, ngươi bây giờ còn không thể chết khủ khủ khủ. Chỉ ít hai chúng ta hiện tại còn không thể chết. Tựa hồ là cân nhắc đến lời kế tiếp, không thích hợp chuyển đi, nữ tử ho khan một cái về sau, đem trong phòng bọn người hầu đều đuổi ra ngoài. Một lát sau, trong phòng yên tĩnh. Gian phòng bên trong truyền đến một trận chân chân đi lại thanh âm cùng cởi quần áo thanh âm. Lại một lát sau, một cái thước tha thân ảnh tại màn cửa khe hở ở giữa đi qua, sau đó liền dừng ở màn cửa trước tủ quần áo bên cạnh, lựa đi ra một kiện Victoria thời đại phong cách váy dài. "Tốt, hệ dễ xạ, tỉnh lại một cái đi. Ngươi có thời gian ở đây mà người, không bằng hảo hảo giúp ta ngẫm lại, hôm nay ai hẳn là tà thần hoặc ma quỷ, mà chúng ta lại nên chém đứt hai đầu." Giọng của nữ nhân rất êm tai, nhưng ẩn hàm tin tức nhưng lại làm kẻ khác lưng phát lạnh. Bắp đùi trắng như tuyết tại màn cửa khe hở bên trong như ẩn như hiện, nữ tử một bên thay y phục, vừa hướng màn cửa bên ngoài nói, "Dù sao ta thân ái các con dân đều trên quảng trường, chờ lấy hai người chúng ta mang theo quý tộc cùng thần quan nhóm cổ vũ lòng người đâu. Nghe, vị này nữ vương bệ hạ, không phải bình thường xấu bụng, mà lại đặc biệt thích chặt đầu, nàng dự định tùy tiện kéo một người đến trên quảng trường nói xấu thành ôn dịch kẻ cầm đầu, sau đó đem hắn trước mặt mọi người tử hình. Xem ra, mặt gạ dẹt nữ vương nhất định phải không cần vì chuyện này sầu lo. Bởi vì, chỉ cần nàng kéo màn cửa sổ ra màn cửa bên trên hoa văn lại thay đổi, hoa văn dần dần tạo thành một đoạn văn tự, nhiệm vụ chi nhánh 1, chứng minh thân phận hoàn thành ban thưởng, mọi người trong lòng trí cao cứu chủ 1, thần thánh tháp đại đạo ma pháp vương quốc 1, nữ vương cùng đại chủ giáo ái khanh nhóm N, tự do thuộc tính 3 thất bại ban thưởng, không rõ thân phận bệnh tâm thần 1, thần thánh tháp đại quảng trường 1, thông qua ống kính chú ý ngươi kỳ quái ái khanh. Nhóm N, chặt đầu một nhắc nhở, tại trong dự ngôn, chúa cứu thế là từ phía trên nước mà tới. Tuy ý nữ vương náo động lại lớn, chỉ sợ cũng sẽ không đem chúng thần chi bảo liên tưởng thành bệnh viện tâm thần chế thức trang phục. Mặt khác mỹ lệ nữ vương bệ hạ sẽ không chờ đến ngày mai lại kéo màn cửa sổ ra. Lý Phổ không khỏi vô ý thức nhìn về phía trang phục của mình, trắng xanh đan xen đồng phục bệnh nhân. Đến ý nghĩ mau rời khỏi cái này. Đúng lúc này, xoay một tiếng, màu đỏ chốt màn cửa bị bên trong nửa quả nữ tử đột nhiên kéo ra. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đường này, nữ vương hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, nàng cầm quần áo che chắn tại trước ngực, bối rối mà hỏi, ngươi là ai? Nếu như ta nói, không, ta nói là nếu như. Lý Phổ ho khan một cái, kiên trì nói, nếu như ta nói ta là chúa cứu thế, ngươi sẽ tin sao? Vệ binh, vệ ô ô ô một cái đại thủ hùng giữ che nữ vương miệng, sau đó đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Xuyệt đừng hô. Lý Phổ dùng nửa kiếm chống đỡ tại nữ vương cái cổ trước, nhưng nữ vương dãy rủa đến lại là ác hơn. Trong kinh hoàng, nữ vương ngăn tại trước ngực quần áo rơi xuống, cảm giác trong ngực nổi bật dãy rủa, Lý Phổ tại bất đắc dĩ bên trong thở dài một hơi, chỉ có thể đem tay quấn càng chặt hơn. Ái khanh nhóm, ta không biết, ta hôm nay có thể hay không cứu vớt thánh tháp đại eo. Lý Phổ bất đắc dĩ nhìn về phía bên này ông tính, nói, nhưng ta biết, ta tám thành là phải bị kéo đến trên quảng trường, chặt đầu. Chương 2. Cỡ Lìn Bình chương 02, Cỡ Lìn Bình suýt đừng hô. Mắt thấy nữ vương tại ngực mình giãy rủa, Lý Phổ cầm trong tay nửa kiếm đặt ở nữ vương trước mặt, trên cổ. Kỳ thật, Lý Phổ dùng nửa kiếm đi uy hiếp người, là có hắn logic, có lẽ, ở trong mắt chính mình, nó là nửa kiếm, nhưng ở trong mắt người khác, nó là chí cao thần kiếm. Mà như nữ vương nhìn ra đây là chí cao thần kiếm, mình chẳng phải chứng minh thân phận, hiểu lầm chẳng phải giải khai sao? Nhưng hiển nhiên tại nữ vương trong mắt, cái kia kiếm tuyệt không phải cái gì chí cao thần kiếm. Dưới cái nhìn của nàng, thanh kiếm này mặc dù nhìn xem rất hoa lệ rất bất phàm, không biết ngựa, nhưng nó không có thần tính hoặc ma lực khí tức, cho nên nó cũng không phải là thần kiếm, mà là một thanh dùng để ám sát mình hung khí. Nữ vương giãy giụa đến nát hơn. Nếu không phải Lý Phổ Khổng Vũ hữu lực, nữ vương sợ là đã tránh thoát ma chảo chạy ra gian phòng. Ai, lần này thật muốn bị chặt đầu Lý Phổ đem kiếm bù đắp được thêm gần. Tình huống trở nên càng thêm không xong, trong lúc tình thế cấp bách, Lý Phổ làm ra cuối cùng một lần nếm thử, mặt gạ dẹt nữ vương bệ hạ, chúng ta có thể tâm bình khí hòa phiếm vài câu sao? Lời này tựa như là một vị thằng nam đối phát cáo bạn gái nói ngươi trước tỉnh táo một chút đồng dạng. Bình thường đến nói là vô dụng, nhưng nếu như vị này bạn trai có thể giống Lý Phổ dạng này, vừa nói chuyện một bên dùng một thanh kiếm hướng bạn gái trên cổ chống đỡ, tình huống liền có chút không giống. Quả nhiên, nữ vương càng ngày càng tỉnh táo. Rất tốt, ngươi rất thông minh. Tiếp xuống, ta sẽ buông ra che lấy ngươi miệng tay. Ta hy vọng ngươi có thể yên lặng trả lời ta mấy vấn đề. Lý Phổ vừa nói, một bên buông ra che lấy nữ vương miệng tay. Nhưng lưỡi kiếm lại là bù đắp được lại gần mấy phần. Giờ phút này, Lý Phổ trong ngực nữ vương tức giận đến phát run. Trên cổ kiếm cùng sau lưng dán chặt lấy người, để nàng cảm thấy nhục nhã quá lớn cùng phẫn nộ. Nhưng nàng lại bảo trì tỉnh táo. Nàng lôi kéo trước ngực che quần áo, thật sâu lên thở ra một hơi, trong miệng mang theo thanh âm rung động nói, "Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lý Phổ đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra mấy cái nhìn như vấn đề kỳ quái. "Ta gọi là Lý Phổ, các ngươi biết cái tên này sao?" "Ni Phổ." "Gọi Ni Phổ danh nhân rất nhiều. Ta không biết ngươi là cái nào Ni Phổ." Ở cái thế giới này trong lời nói, N cùng L âm tiết được chia không phải rất hành. Cho nên nữ vương nói không nên lợi lý cái từ này, mà là đọc lên nhi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tên của ngươi với cái thế giới này đến nói là không thể danh trạng, khó mà miêu tả. Vấn đề thứ hai, các ngươi vốn cho là sẽ có cái nào thần minh đáp lại cầu nguyện của các ngươi. Nữ vương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, có chút sững sờ một lát. Nhưng nàng trả lời lại là ngắn gọn sáng tỏ, ta cho rằng đáp lại người hẳn là cầm kiếm đại thiên sứ tự rõ bèn sở gặp nạn đại thiên sứ phỉ mị S lại hoặc là trong dự ngôn vị kia chúa cứu thế. Lý Phổ nhẹ gật đầu, hỏi ra vấn đề thứ ba, ngươi nhìn ta trang điểm, như cái gì người? Nữ vương trầm ngâm một lát, sau đó mười phần tỉnh táo hồi đáp, cầm kiếm đại thiên sứ tự rõ vẹn sở gặp nạn đại thiên sứ phỉ mị S lại hoặc là trong dự ngôn vị kia chúa cứu thế. Nghe nói như thế, Lý Phổ sững sờ hơn nửa ngày. Cơ hồ hoài nghi nữ vương có phải là nghe lầm vấn đề, đến mức nàng đem lời giống vậy lại lặp lại một lần. Nhưng tiếp xuống, nữ vương lại là nói ra nguyên nhân. Đại nhân, ta hiện tại mới phát hiện thân phận của ngài, vừa mới là ta lầm, tỉ mỉ nghĩ lại, lấy tòa này tháp cao cao độ cùng nơi này kết giới, trừ hệ rẻ xạ các hạng, cũng chỉ có từ phía trên nước người tới, mới có thể lặng yên không một tiếng động rơi vào ta trên ban công. Đương nhiên, đây cũng không phải ta phát giác thân phận của ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Nữ vương nhìn xem trên cổ kiếm tiếp tục nói, chân chính để ta nhận định thân phận của ngươi nguyên nhân, là ngài tay cầm chí cao thần kiếm cùng sáng thế cứu rỗi chi thư. Trong truyền thuyết, trong dự ngôn có một vị chúa cứu thế, sẽ từ hai vị này đại tiên sứ trong tay được đến cái này hai kiện thánh vật. Bởi vậy, ta phỏng đoán, ngài nếu không phải chúa cứu thế, cũng chỉ có thể là hai vị này đại tiên sứ bên trong một vị. Lý Phổ rất là ngoài ý muốn, chưa nghĩ đến thân phận của mình lại bị nữ vương liếc mắt liền nhìn ra đến rồi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mặc dù nàng cho ra đến giải thích nghe mười phần không hợp thói thường, nhưng lại nói đến tâm ta khảm bên trong. Ta vẫn luôn hoài nghi trong tay của ta nhờ kiếm cùng chuyện cổ tích sách, là thần kiếm cùng thần thư a. Chẳng lẽ, cái này hai kiện vật phẩm, chỉ là trong mắt của ta là đồ chơi kiếm cùng nhi đồng sách báo. Ở trong mắt người khác, bọn chúng là thánh vật. Tại Lý Phổ thời điểm kinh nghi bất định, trong ngực hắn nữ vương vô Lý Phổ tay. Nàng nói, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, còn mời để ta thay xong quần áo, mang ngài tiến về quảng trường tuyên bố chúa cứu thế giáng lâm sự tình đi, dân chúng đều đang đợi lấy ngài đâu, chúng ta đều đối với ngài hy vọng đã lâu. Lý Phổ mơ hồ cảm giác nữ vương thái độ có chút không đúng lắm, quá thuận lợi. Nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác, dù sao đây là hoàng cung. Kỵ sĩ hoặc thị nữ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Hắn không có cách nào ở đây bắt cóc nữ vương. Bởi vậy, đặt thành hòa giải là đường ra duy nhất. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này nữ nhân xinh đẹp. Lý Phổ buông tay buông ra nữ vương. Gần như trần trụi nữ vương, thoải mái đối Lý Phổ khẽ không người thi lễ, sau đó nàng đem trên mặt đất quần áo che ở trước ngực, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Sau đó, nữ vương liền trước mặt Lý Phổ đổi lên quần áo. Giờ khắc này, mỹ lệ thức tha nữ vương đem mình hết thảy đều hiện ra ở trước mắt của ngươi. Cũng lớn mật nhìn thẳng lên ánh mắt của ngươi. Nữ vương lửa nóng ánh mắt lệnh Lý Phổ có chút xấu hổ, hắn dứt khoát xoay người qua đi, trên mặt bàn có một cái lơ lửng ở giữa không trung ma pháp bình gây nên Lý Phổ chú ý, nhìn kỹ, là một cái mốc mèo ma pháp cờ lì bình. Trong bình nuôi một tổ con kiến. Con kiến tại trong bình bò qua bò lại, nhưng lại làm sao cũng bò không ra cái bình. Chỉ có thể mặc cho nấm mốc bao trùm tổ kiến tùy ý kia vô hình bảo tử ký sinh tại thể nội. Rất nhiều con kiến trên thân đã mọc ra nấm mốc lông tơ. Lý Phổ ở trên tường tiện tay bắt một con tiểu giáp trùng, ném đến trong bình. Thế là con kia tiểu giáp trùng liền cùng con kiến đồng dạng, rốt cuộc không còn cách nào đi ra cái bình. Rõ ràng lối ra liền tại đám trùng đỉnh đầu trong không khí. Nhưng bọn này đáng thương tiểu côn trùng, lại vĩnh viễn cũng không nhìn thấy lối ra. Tiểu giáp trùng có thể nhìn thấy lối ra, nhưng nó đã bị con kiến cùng nhau tiến lên, không bay lên được. Tiểu giáp trùng cũng sẽ chậm rãi mốc meo. Mốc meo cái bình, Lý Phổ ngẩng đầu nhìn về phía căn này khắp nơi đều tại mốc meo gian phòng. hồi tưởng lại mấy cái kia ốm yếu thị nữ, nơi này đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Toàn bộ thành thị khắp nơi đều tại giữa nát mốc mèo. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái bình này chính là tòa thành thị này. Bên trong con kiến chính là tháp đại eo người. Ta hiện tại tựa như là con kia rơi vào mốc mèo tổ kiến bên trong tiểu giáp trùng, chỉ có thể cùng bọn chúng cùng một chỗ giữa nát. Có lẽ ta thật là chúa cứu thế. Nhưng 4 điểm lực lượng, 5 điểm công kích lực, 1 điểm lực phòng ngự chúa cứu thế, lại nên như thế nào đối mặt một cái không biết tận thế tà thần? Nếu ta lúc trước không có bị hộ công nhóm cưỡng ép trói đến bệnh viện tâm thần trên giường bệnh, ta hẳn là tại 10 năm trước liền đến, có lẽ tại nguyên bản vận mệnh bên trong, ta muốn cùng tháp đại eo người chuẩn bị trọn vẹn 10 năm, mới có thể đối mặt cái này siêu cấp đại buột. Nhưng bây giờ, bắt đầu chính là địa ngục độ khó lý phổ 10 phần hối hận. Ta không nên hoài nghi ta là bệnh tâm thần, bởi vì ta căn bản cũng không phải là tiên điên. Ta là trí cao thần. Dừng một chút, Lý Phổ nhìn về phía bên này ông kính, nói đùa, ta là xuyên qua tới, làm sao có thể là thế giới này trí cao thần. Trên thực tế, tại 10 năm này bên trong, Lý Phổ không phải là không có trên giường dãy rùa qua. Hắn ban đầu là vô cùng kiên định tin tưởng mình là chúa cứu thế, bằng không thì cũng sẽ không bị bệnh viện tâm thần như vậy trọng điểm chiếu cố. Về sau, Lý Phổ bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, mà hắn cũng càng phát ra không phân rõ mình có phải bị bệnh hay không. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, hiện tại ta, đừng nói cứu vớt nơi này, liền ngay cả mình có hay không bệnh, đều đã không phân rõ. Lý Phổ biết, dù cho bây giờ mình bị xem như chúa cứu thế, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Huống chi, ta giống như cũng không có bị xem như chúa cứu thế, mà là bị xem như tên điên. Lý Phổ quay người quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, vị yêu mỹ lệ nữ vương ngay tại một bên mặc quần áo, một bên rón rén mở cửa. Thấy Lý Phổ quay đầu nhìn về phía mình, nữ vương dọa đến run một cái, nàng cũng không để ý hiện tại hình tượng, đẩy cửa liền chạy ra ngoài. Vệ binh, vệ binh. Lý Phổ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta đoán được cái kia nữ nhân xấu có thể là đang gạt ta, nhưng ta lại có thể như thế nào đây? Tại ta xuyên qua tới một khắc này, liền đã biến thành cái thất gỗ bên trên cá. Lý Phổ đưa tay hướng phía trên mặt đất cách đó không xa cuốn sách chuyện một chiều, sau đó cuốn sách chuyện lại hư không tiêu thất, xuất hiện tại trong tay hắn. Nhưng chúng nó lại có thể giúp mình diễn một tuần kịch. Tại xuyên qua tới về sau, ta tựa hồ có thể từ bất kỳ địa phương nào, tiện tay cầm tới quyển sách này, ta đích xác là chúa cứu thế. Nhưng vì cái gì nó xem ra tựa như là một bản chuyện cổ tích sách? Thế giới này người tựa hồ cũng hiểu được một chút ma pháp. Lý Phổ biết mình không có cách nào dùng triệu hoán chuyện cổ tích sách năng lực như vậy đi chứng minh thân phận của mình. Ngược lại sẽ để người cho là mình là một cái hiểu ma pháp tên điên, dạng này tên điên càng thêm nguy hiểm. Lắc đầu, Lý Phổ đem chuyện cổ tích sách ném đến một bên. Sau đó liền ngồi tại trước sofa, lặng lặng lao lên ở trong tay nửa kiếm chờ đợi lên đám vệ binh. Đã cuốn sách chuyện dạng này là thủ, kia đồ chơi kiếm đâu? Ngươi đến cùng là đồ chơi kiếm, vẫn là trí cao thần kiếm? Lý Phổ cho rằng, cái này hai kiện mình mang đến đồ vật, đều không thể chứng minh thân phận của mình. Nhưng hắn lại cảm thấy, hai món đồ này có thể giúp mình diễn một tuần kịch. Mọi người có thể tin tưởng mình là tà thần, vì cái gì không thể tin tưởng mình là chúa cứu thế? Cũng không phải Lý Phổ muốn làm chúa cứu thế, mà là hắn muốn tiếp tục sống. Lý Phổ trong lòng đã có một cái kế hoạch, hắn muốn trên quảng trường triển lộ thần tích. Nếu có thể ở trên nửa đường đụng phải cái kia phong giáo chủ liền tốt hơn rồi. Chỉ cần ý nghĩ để nàng cho là mình là chúa cứu thế, như vậy nàng không cách nào ngăn cản mình ra hình tra tấn trận, cũng sẽ tại mình biểu diễn lúc an âm thầm phối hợp. Khi tất cả người đều tin tưởng một cái điên cuồng sự thật lúc, thanh tỉnh người liền trở thành tên điên. Lúc này, trong hành lang truyền đến trận trận áo giáp và chạm thanh âm. Sau đó, cửa đụng một tiếng bị đá văng, nữ vương mang theo một đội nổi giận đùng đùng nữ kỵ sĩ nhóm vào. Bắt lấy cái này đáng chết hơi nước tên điên không, là bắt lấy cái này đáng sợ tà thần. Sách mới khai trương, mời độc giả các đại nhân điểm điểm cất giữ, điểm điểm phiếu đề cử a. Chương 3. Các ngươi đều đang mạo danh ta. Chương 3. Các ngươi đều đang mạo danh ta. Nữ kỵ sĩ nhóm không đợi Lý Phổ nói chuyện, liền đằng đằng sát khí cùng nhau tiến lên, đem Lý Phổ đặt tại trên mặt đất. Mặt gã rẹt, nữ vương nộ khí đằng đằng từ ngoài cửa đi đến. Trên người nàng quần áo còn có chút lộn xộn, đằng sau bọn thị nữ vội vàng hấp tấp đi theo sau nàng cho nàng bộ quần áo xuyên. Bắt lấy cái này đáng chết hơi nước tên điên không, là bắt lấy cái này ác ma đáng sợ. Nữ vương sắc mặt đỏ lên nói, không đúng, hắn không phải tên điên, cũng không phải ác ma. Hắn là tà thần. Khí lực của người này rất lớn, ngay cả ta đều không tránh thoát. Hắn nhất định là tà thần. Đông đảo kỵ sĩ quá sợ hãi, không khỏi đem dưới thân thể Lý Phổ ép tới ác hơn. Trong lúc nhất thời áo giáp thanh âm đinh đinh cạch cạch loạn hưởng, nếu không phải Lý Phổ thân thể khác hẳn với thường nhân, sợ là đã bọn này trọng giáp các kỵ sĩ ép thành bánh thịt. Quả nhiên, nữ vương nhìn thấy ta cái đầu tiên về sau, liền đem ta xem như tên điên. Thế là, nàng liền nói một trận chuyện ma quỷ, đem ta trấn an xuống dưới. Sau đó nha, liền đem ta kéo đến trên quảng trường, vu ham thành tà thần trận đấu. Mạch suy nghĩ bước đến nơi đây, Lý Phổ lo dịp đã dần dần rõ ràng. Nhưng có một việc hắn lại là có chút muốn không thấu. Bệnh viện tâm thần đồng phục bệnh nhân mặc dù là đồng phục bệnh nhân, nhưng nó cùng thế giới này trang phục lại là hoàn toàn không giống. Nếu có người mặc dạng này kỳ quái quần áo, bị người cổ đại xem như thiên quốc giáng lâm thần sứ mặc màu xanh trắng thần bảo đều nói còn nghe được, nhưng nữ vương lại vẫn cứ cho rằng mặc loại này quần áo chính là tiên điên. Trôi này đồ chơi kiếm tình huống cũng là như thế, nó chất liệu hoàn toàn là thời đại này không có chất liệu, mà lại bề ngoài không riêng 10 phần huyết gốc, ấn vào sau sẽ còn phát ra 7 sắc ánh sáng. Người cổ đại đối loại này đồ chơi là khuyết thiếu nhận biết, như thực sự có người đưa nó xem như là thần kiếm cũng là có khả năng. Nhưng nữ vương lại một chút liền nhận ra nó là đồ chơi kiếm. Cái này rất kỳ quái. Lúc này, Nữ vương đã mặc quần áo xong, nàng nhìn một chút bị đè xuống đất Lý Phổ còn tại dãy rủa, liền chép lên một bên mân đến, hung hăng nện ở Lý Phổ trên đầu. Trả thù lên vừa mới bị bắt cóc nhìn thân thể thủ. Đúng một tiếng, Lý Phổ hoa mắt. Trên đầu ông tác hưởng bên trong, Lý Phổ nhìn thấy trước mắt kim tinh tạo thành một đoạn văn tự. Lý Phổ lại một lần nữa xác định mình cũng không phải là sinh ra ảo giác, bởi vì chỉ có ở vào trong sách mới có thể nhìn thấy những văn tự này. Lý Phổ bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, ta sau khi đi vào liền có thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy những văn tự này. Bởi vì thế giới này chính là một quyển sách. Hoặc là nói, ta là thông qua một bản sáng thế cứu rỗi chi thư cũng chính là thế giới chi thư xuyên qua tiến đến. Bởi vậy ta có thể nhìn thấy lời bộc bạch. Ta không chỉ có thể nhìn thấy lời bộc bạch, còn có thể nhìn thấy các loại vật phẩm và nhân vật trên thân miêu tả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chiều không gian cao hơn bọn họ, trong mắt ta thế giới cùng những này thấp duy sinh vật trong mắt thế giới là không giống. Lý Phổ đối không khí hồ ngôn loạn ngữ, khiến mọi người càng thêm tin tưởng hắn là một người điên. Các kỵ sĩ đem cái này lẩm bẩm bệnh tâm thần buộc chặt lên, tắt lại miệng. Sau đó, có một vị người mặc bạch bảo bạch giáp nữ kỵ sĩ xuất ra một bộ kỳ quái gông cùm, ý đồ đem Lý Phổ khóa lại, nhưng gông cùm lại trừ không lên. A, nghi hoặc bên trong, nữ kỵ sĩ lại xé mở một chương ma pháp quyển trục. Sau đó, một chút ma pháp phù văn lấp lóe tại Lý Phổ dần dần bắt đầu lan tràn ra. Nhưng cũng không lâu lắm, những ma pháp kia phù văn cũng đều biến mất. Vậy hạ, ta vừa mới thử nguyên tội gông cùm đối với hắn vô hiệu, phong ấn cũng vô hiệu. Kệ thờ gì nạ nữ kỵ sĩ trưởng nhìn về phía nữ vương, điều này nói rõ, hắn không có bất kỳ cái gì thật tính, chỉ là người bình thường. Ưm liền dùng dây thừng cột đi. Nữ vương đá đá trên mặt đất mấy cây mốc mèo nát dây thừng. Vừa mới là ta có chút quá khẩn trương, thật sự là hắn chỉ là một cái khí lực lớn điểm tên điên thôi. Nữ vương lắc đầu thở dài nói, làm trên thế giới này mạnh nhất thần cấp vu sư một trong, mặt gạ dẹt nữ vương lúc này cảm thấy vừa buồn cười lại bi ai. Ta trước đó vậy mà tại trên người hắn cảm thấy khó mà hình dung đại khủng bố, hoảng sợ đến toàn thân phát run không dám phản kháng. Nữ vương đánh giá trên mặt đất Lý Phổ, trong lòng âm thầm thầm nói, xem ra ta nhận biết bên trên vấn đề đã càng ngày càng nghiêm trọng, cũng nhanh muốn giống như hệ rẻ xạ điên mất bệ hạ, thanh kiếm này cũng là đồ chơi kiếm. Kệ tờ Di Nạ nhìn xem trong tay vừa mới nhặt lên đồ chơi kiếm nói, dừng một chút, Kệ tờ Di Nạ sắc mặt cổ quái nói, nhưng nó chất liệu đích xác rất đặc thù, cùng những người điên kia nhóm trong tay hàng nhái là không giống. Kệ tờ Di Nạ, đừng nói cho ta ngươi tin những người điên kia nhóm. Trong thành tựa hồ có tên điên tại truyền ngôn một sự kiện, trí cao cứu chủ thường dùng nhất vũ khí là một thanh đồ chơi kiếm. Ta đương nhiên sẽ không tin. Kệ tờ Di Nạ sắc mặt hơi đỏ lên, trí cao cứu chủ là tay cầm trí cao thần kiếm, làm sao có thể cầm một thanh đồ chơi kiếm? Đừng nghi thần nghi quỷ, ta thân ái tốt đừng muội. Nữ vương nói, vị này gọi là Kệ tờ Di Nạ hoàng gia kỵ sĩ là nữ vương thân thích. Nữ vương nói, bọn này hơi nước tên điên nhóm luôn luôn sẽ làm ra một chút vật ly kỳ cổ quái. Đem trôi này tà thần mang đến ma kiếm cất kỹ, dân chúng sẽ thích những chứng cứ này. Nữ vương trong miệng nói Lý Phổ là tà thần, nhưng ở các kỵ sĩ đem hắn chế phục về sau, lại là ngay cả để ý tới đều chẳng muốn để ý tới hắn. Tuy tiện kéo tới một người, liền nói là tà thần đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường rồi. Dân chúng lại không phải người ngu. Lý Phổ càng thêm nghi hoặc, chân chính tà thần làm sao có thể chém đứt đầu liền chết. Vì sao nữ vương cho rằng, dân chúng nhất định sẽ dính chiêu này. Mặc gạ dẹt nữ vương lại bàn giao một chút sự tình, sau đó liền bay người đi. Thật giống như nàng vừa mới tự mình dẫn người tới, cũng không phải là sợ các kỵ sĩ đệ không được hắn, chỉ là vì dùng ngân đến cho hắn một chút mà thôi. Nữ vương đã xác định người này tuyệt không phải cái gì tà thần hóa thân, bởi vậy, nàng có thể yên tâm để các kỵ sĩ đem hắn kéo đến trên quảng trường, xem như tà thần chặt đầu. Trong cung đình phát sinh sự tình, gây nên không nhỏ hành động. Cung đình không có che giấu toàn bộ tin tức, mà là tận lực đem một chút tin tức thả ra. Rất nhiều hôm nay vốn là tại cung đình bên trong chờ đợi nữ vương trấn an dân chúng người, ngay lập tức liền được đến tin tức, chạy tới. Thế là, tại Lý Phổ bị áp giải ra khỏi thành bảo quá trình bên trong, hắn liền nhìn thấy các hành lang cùng đại sảnh bên trong, đứng không ít vây xem quý tộc cùng các tu sĩ. Những người này xem ra đều ốm yếu, lại quần áo nghèo túng, gầy trơ cả xương. Xem ra tựa như là thật lâu cũng chưa ăn cơm no ho lao người bệnh. Bọn hắn một bên ho khan, một bên cào nắm lấy thân thể, một bên đứng tại kia chỉ trỏ. Nghị luận lên Lý Phổ thân phận. Hơi nước tiên điên. Chạy thế nào đến nơi đây? Ai biết, từ khi ma pháp kết giới thường xuyên bắt đầu xảy ra vấn đề về sau, liền có tiên điên thường xuyên trà trộn vào tới. Nhất là những này hơi nước tiên điên, bọn hắn luôn luôn có một chút kỳ kỳ quái quái phương pháp. Không chừng lại là dùng cánh lượn lại hoặc là súng không nòng xoắn pháo bắn vào đám điên này. Lại nói, gia hỏa này xem ra không giống như là tháp đại ảo người, ngược lại là giống người xứ khác. Không thể nào, tháp đại ảo vương đô hiện tại liền như là bị trùm tiến trong mình, người bên ngoài căn bản vào không được, trừ phi là thần. Không không không, hắn tuyệt đối là một cái người xứ khác, nhưng hẳn là 3 tháng trước vào thành. Khi đó, mọi người vẫn có thể đi vào hoặc đi ra thành thị. Mặc kệ nó, đến rất đúng lúc. Một cái người xứ khác đóng vai tà thần, hiển nhiên so một cái người địa phương đóng vai tà thần càng có sức thuyết phục, người xứ khác vốn là không nhận chào đón. Mọi người sẽ càng muốn tin tưởng hắn là tà thần. Đám quan chức đối thoại 10 phần hoang đường. Trong lúc nói chuyện với nhau tin tức cũng rất lộn xộn, nhưng mơ hồ lại có thể nghe ra được, đây hết thảy sự tình đều xuất từ 3 tháng trước. 3 tháng trước, phai màu bóng tối thay thế thánh, tháp đại phía trên màn trời. Sau đó, cả tòa thành thị tựa như là bị cất vào một cái cờ lìn trong bình. Sau đó, quỷ dị nấm mốc ôn dịch bắt đầu điên cuồng lan tràn, dần dần từng bước xâm chiếm lên trong bình con kiến trong đám người, mấy bị mặc lôi tha lôi thôi thần bảo đại thần quan, đang nghe chung quanh nghị luận về sau, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Bọn hắn thấp giọng giao lưu một phen, sau đó liền khoa tay múa chân cuồng tiếu lên, ngay sau đó, liền điên điên khủng khủng bên trong chạy ra nơi này. Chúa cứu thế. Ha 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 ha. Nhất định chính là trong dự ngôn vị kia chúa cứu thế. Nhanh đi thông tri hệ rẹ xạ đại chủ giáo. Ha 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 ha. Chúng ta triệu hoán chúa cứu thế lần này thật giáng lâm. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Điên thần quan nhóm đảo mắt liền đều chạy không còn, bọn hắn la lên thanh âm rất lớn, nhưng không có trong đám người gây nên cái gì rối loạn. Đối với những này điên thần quan nhóm hành vi, mọi người đã nhìn quen không trách. Trên thực tế, nơi này không chỉ là thần quan nhóm điên, tại toàn bộ tháp đại eo bên trong, đại bộ phận người cũng đã điên. Hôm nay có thể đứng ở nơi này, là thành nội số ít còn duy trì lý trí người. So với phổ thông bình dân cùng quý tộc, những này tháp đại tinh anh những người thống trị, đầu óc càng thêm thanh tỉnh, lại đều có không tầm thường thực lực. Cho nên ý chí của bọn hắn còn không có bởi vì trong 3 tháng này phát sinh sự tình mà triệt để sụp đổ. Nguyên bản, làm thần quan nhóm thủ lĩnh, Hồng Y giáo chủ hệ rẹ xạ nữ sĩ cũng là một vị thanh tỉnh người. Nhưng tại lần trước nữ vương dẫn đầu bọn hắn đi kia phiến đã bị nấm mốc bao phủ cũ thành khu thăm dò về sau, những này tín ngưỡng cùng ý chí đều phá lệ kiên định nhân viên thần chức, liền cũng bắt đầu điên. Điên đến 10 phần triệt để. Có lẽ là vì chờ đợi tin tức lên men, các kỵ sĩ áp lấy Lý Phổ, tại trong cung đình quấn một vòng lớn đường, mới đi đến cung đình lối ra đại môn trước đó. Lý Phổ từ ngoài cửa, có thể nghe phía bên ngoài mơ hồ tiếng hô hoán. Tựa hồ bên ngoài đã tụ mãn rất nhiều người. Sau một lát, lại có một đám thằng xui xẻo bị các kỵ sĩ áp giải đi qua. Những người này trên thân khóa lại ma pháp vô cùng, một ít người trên thân thậm chí che kín kỳ quái ma pháp phù văn. Nếu nói giai tầng thống trị các tinh anh dự định bắt tới một số người ngụy trang thành tà thần nhanh đuốt tử hình, như vậy những người này trang phục diễn trò hiển nhiên muốn so Lý Phổ trang phục diễn trò càng thêm nghiêm cẩn. Lý Phổ trên thân chỉ trói một sợi dây thừng. Bọn này thằng xui xẻo xem ra đều là bệnh nặng người bệnh. Có một chút tù phạm huyết đục đã mọc ra rất nhiều khuẩn ban. Khuẩn ban bên trong thậm chí còn sinh ra màu đỏ nhỏ nhỡ thịt, thoạt nhìn như là nấm mốc bên trong bao tử. Buồn nôn đến cực điểm. Từ các kỵ sĩ thấp giọng nghị luận bên trong, Lý Phổ biết được, những này thằng xui xẻo đều là mình tà thần những đồng bọn. Ta không phải tà thần, ta là trong dự ngôn chí cao cứu chủ. Các ngươi muốn nghe thần dụ a? Đây là hy vọng duy nhất. Các ngươi nhanh nghe tà thần dụ a. Một vị nào đó tà thần đồng bọn điên điên khùng khùng hô lớn. Một vị nào đó kỵ sĩ xé mở một khối vải rách, nhét vào cái tên điên này miệng bên trong. Tên điên rốt cục yên tĩnh trở lại. Bất quá, cái này nhỏ ngoài ý muốn, lại làm cho áp giải Lý Phổ những cái kia nữ kỵ sĩ nhóm, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Phổ. Lý Phổ bất đắc dĩ cho các nàng một ánh mắt, ta thoạt nhìn như là tên điên sao? Kệ thờ gì nạ cẩn thận kiểm tra một chút nàng trước đó tại nữ vương phòng ngủ nhét vào Lý Phổ miệng bên trong vải rách. Hôm nay không thể để cho bất kỳ một cái nào tên điên lại hồ ngôn loạn ngữ. Còn có, đi tìm một chút khác quần áo, cho hai gia hỏa này thay đổi. Hai gia hỏa này trang điểm rất giống chúa cứu thế. Kệ thờ gì nạ đi đến đám người phía trước, đối tất cả bọn thuộc hạ phân phó nói, ghi nhớ, một hồi đều đừng diễn sai kịch, hôm nay muốn diễn chính là tà thần sử quyết kịch, không phải chúa cứu thế giáng lâm kịch. Tại kệ tờ gì nạ phân phó bên trong, một chút kỵ sĩ rời đi đội ngũ, đi tìm quần áo. Hôm nay muốn diễn chính là tà thần tiết mục, không phải chúa cứu thế tiết mục. Lý Phổ trong lòng có chút nghi hoặc, còn có, cái gì gọi là hai chúng ta trang điểm đều rất giống chúa cứu thế rồi. Lý Phổ đột nhiên chú ý tới, vừa mới mình bị kia phát bệnh tên điên đồng bọn, vậy mà cũng mặc màu xanh trắng đồng phục bệnh nhân. Chỉ bất quá, tên điên đồng bạn mặc chính là cây đay vải chất liệu hàng nhái, mà mình chính là bệnh viện tâm thần thật đồng phục bệnh nhân thôi. Càng thú vị chính là, cái tên điên này trong tay cũng có hai kiện đồ vật, tay trái cầm một thanh quét vôi lấy miễn khốc màu sắc đầu gỗ kiếm, tay phải cầm một bản vẽ tỉ cả sổ phong cách chuyện cổ tích bức tranh tập tranh. Tên điên kia trang điểm, cùng Lý Phổ đúng là như thế rất giống. Liên như là một cái cuồng nhiệt bắt trước người. Lý Phổ trong đầu ầm ầm một tiếng hiện lên một đạo kinh lôi, rốt cuộc minh bạch hết thảy. Có quan hệ với lời tiên đoán của ta, đã trên thế giới này chỉ ít lưu truyền 10 năm. Tại trong dự ngôn, chúa cứu thế hình tượng, chính là ta tại bệnh viện tâm thần bên trong, mặc đồng phục bệnh nhân, cầm nhờ kiếm cùng chuyện cổ tích sách hình tượng. 3 tháng trước, cổ thần bóng tối bao phủ tháp đại eo. Thành thị bị vây ở trong bóng tối, mọi người như trong bình con kiến một dạng không cách nào đi ra tháp đại eo. Sau đó tật bệnh bắt đầu lan tràn, mọi người dần dần điên cuồng, chờ mong lên chân chính chúa cứu thế. Ban đầu, một số người ôm lấy các loại mục đích, giả mạo lên ta. Về sau, điên mất người càng đến càng nhiều, rất nhiều người bắt đầu tin tưởng mình chính là trong dự ngôn chúa cứu thế, thế là giả mạo ta người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này dẫn đến, mọi người nghe được có người nói mình là chúa cứu thế liền sẽ bị xem như lừa đảo cùng tên điên. Chắc không được nữ vương một chút liền coi ta là làm tên điên. Nguyên lai một mực có tên điên trang điểm thành ta bộ dáng, giả mạo ta. Cho nên, tại bây giờ tháp đại eo bên trong, chỉ cần có người nhắc tới chúa cứu thế, mọi người liền sẽ đem người kia xem như tên điên. Xem ra, muốn lợi dụng nữ chủ giáo để chứng minh mình chúa cứu thế thân phận, tựa hồ trở nên phá lệ khó khăn. Chương 4. Hoang đường thế giới. Chương 4. Hoang đường thế giới. Nguyên lai một mực có tên điên trang điểm thành ta bộ dáng, giả mạo ta. Cho nên nữ vương vừa thấy được ta, liền coi ta là làm tên điên. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách nàng ai sẽ nghĩ đến, chúa cứu thế bị bệnh viện tâm thần quan 10 năm a. Đến mức hắn tại trong dự ngôn hình tượng, chính là tên điên hình tượng. Nếu ta 10 năm trước liền xuyên qua tới, liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy yêu thiếu thần. Lý Phổ trong lòng mắng to lên ngoại tảo, chủ trì y sư làm hại ta a. Như 10 năm trước các ngươi đối bệnh tình của ta không quan tâm, ta đã sớm tới khi chúa cứu thế. Lý Phổ sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, hắn cẩn thận quan sát một chút chúng quanh người khác trang điểm, phát hiện trang phục của bọn hắn đều cùng mình rất giống, lại đều điên điên cùng cùng. Không khó suy đoán, những tù phạm này nhóm trước đó đều là Lý Phổ cùng nhận bắt trước người. Bị nhìn thấu thân phận về sau, bọn hắn bị cầm tù thời gian rất dài, bây giờ, những người thống trị phế vật lợi dụng, định đem đám điên này ngụy trang thành tà thần đến tử hình. Đã phải tìm một số người ngụy trang thành tà thần chặt đầu, vì cái gì không chọn một chút bình thường điểm người. Những tên điên này bệnh tâm thần đặc thù thực tế là quá rõ ràng đi. Một chút liền có thể nhìn ra là tên điên, mà không phải tà thần a. Tuần vui này cũng quá vụng về đi. Lý Phổ thầm nghĩ đến, cái này thật sự có người sẽ tin sao? Hay là nói, toàn bộ thành thị người cũng đã điên rồi. Đến mức, tùy tiện bắt tới một người, đều sẽ có người tin hắn là tà thần. Thậm chí liền ngay cả cái này tà thần, là một cái bị chặt đầu liền sẽ chết mất tà thần, mọi người cũng sẽ tin. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lý Phổ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, quá không hợp thói thường. Hoang đường tựa như là một cái cố sự. Ngay tại Lý Phổ cảm thấy sự tình quá không hợp thói thường lúc, một đoạn cố sự xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lúc trước, có một cái vương quốc. Vương quốc bên trong bộc phát ra một trận ôn dịch. Ôn dịch dẫn phát nạn đói dẫn phát bạo loạn, vương quốc bắt đầu rung chuyển. Là phù thủy. Quốc vương đối bạo loạn dân chúng nói, chỉ cần giết chết phù thủy, ôn dịch liền sẽ kết thúc. Thế là, cả nước dân chúng bắt đầu tìm tới phù thủy, đem những cái kia nữ nhân rất đáng thương treo ở bờ sông trên cầu. Nếu như nữ nhân không có bị treo cổ, kia nàng liền nhất định là phù thủy, nữ nhân nhất định sẽ chết. Mà nếu như nữ nhân bị treo cổ, kia nàng cũng không phải là phù thủy, ôn dịch không có kết thúc, cần tiếp tục tìm kiếm phù thủy. Toàn dân trên dưới một lòng, tìm tới phù thủy, vương quốc dung chuyển kết thúc. Lý Phổ đột nhiên nhớ tới một đoạn lịch sử, thời trung cổ săn vu vận động. Thế giới hiện thực so cố sự càng thêm hoang đường không hợp thói thường. Nữ vương các nàng mục đích thực sự không phải tìm kiếm được tà thần, mà là tại kéo dài thời gian. Tháp Đại hiện tại chính là như vậy tình huống. Tháp Đại là một cái ma pháp vương quốc, thế giới này không riêng tồn tại ma pháp, vẫn tồn tại thần minh. Mọi người đối thế giới lý giải cùng nhận biết cũng phải càng thêm khắc sâu. Văn minh trình độ cũng so thời trung cổ cao hơn, nhưng săn vu vận động lại như cũ ở đây diễn ra, đồng thời muốn càng thêm điên cuồng, càng thêm không hợp thói thường. Xem ra mình những người này đã không phải là nhóm đầu tiên bị chặt đầu tà thần. Đến cùng là một cái dạng gì tà thần cùng tuyệt vọng sẽ để cho mọi người điên thành dạng này? Đến cùng là dạng gì điên cuồng sẽ để cho mọi người không quan tâm là cùng không phải rồi? Đáp án có lẽ ngay tại ngoài cửa. Tại Lý Phổ thất thần lúc, mặt gạ dẹt nữ vương bệ hạ đã từ khác một bên hành lang bên trong mang theo một đám đại quyền quý nhóm đi tới đại môn trước đó. Nàng lúc này đã một lần nữa mặc tốt hoa lệ phục thị, tay cầm cao quý mặt trời quyền trượng, eo treo thái dương thần kiếm, đầu đội mặt trời vương miện. Bên người nàng những cái kia đại quyền quý nhóm cũng đều mặc hoa phục, lại sắc mặt khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời có thần. Cùng trên đường Lý Phổ nhìn thấy những cái kia ốm yếu phổ thông các quý tộc có khác biệt lớn. Xem ra những người này đều là ma pháp này vương quốc bên trong tinh anh. Bọn hắn không chỉ có lấy địa vị cực cao, cũng có được cực cao thực lực, khiến cho bọn hắn tại trận này nấm mốc ôn dịch bên trong, y nguyên có thể duy trì coi như thân thể khỏe mạnh cùng lý trí. Từ bọn hắn cái này huy động nhân lực tư thế đến xem, hôm nay hẳn là muốn tổ chức một trận long trọng điện lễ. Bất quá trận này điện lễ, hẳn không phải là vì Lý Phổ đặc địa chuẩn bị, hắn chỉ tính là một cái tặng thưởng. Xem ra, nữ vương bọn người đã vừa mới mở qua một cái tiểu hội, rất nhiều chuyện đã đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ thời gian vừa đến, liền mở cửa tổ chức nghi thức. Từ các nàng hiện tại thấp giọng nghị luận bên trong đến xem, các quý tộc đều biết nghi thức mục đích không giải quyết được vấn đề, nhưng lại có thể trấn an dân chúng, kéo dài một chút thành thị triệt để sụp đổ thời gian. Tối hôm qua ta đã đem lần trước thăm dò sau mang về tư liệu toàn bộ trải vớt một lần, hiện tại đã có thể xác định vấn đề căn nguyên ngay tại Cửu Thành khu. Ôn dịch đầu nguồn cũng là nơi đó, nữ vương nói khẽ với bên người một vị mỹ lệ đoan trang hồng y nữ chủ giáo nói, tại lần trước thăm dò thời điểm, ta liền một mực có một loại cảm giác, thân một mực tại bên cạnh ta nhìn ta. Loại cảm giác này không phải ảo giác của ta. Ta là đúng, Cửu Thành khu nhất định ẩn giấu đi một cái xảo trá tà thần. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, để ta lại dẫn đội thăm dò một phen, ta nhất định có thể đem thần bắt tới. Nghe, nữ vương hoài nghi, trong thành thị có một cái chưa tên tà thần. Mà nàng đối với mình thực lực tựa hồ phá lệ tự tin. Không riêng dự định tự mình dẫn đội tiến về, còn dự định thí thần. Cũng không biết, vì sao trước đó nàng sẽ tại đối mặt một cái bình thường tên điên lúc, cảm thấy khiếp đảm, có lẽ, giống như chính nàng lời nói, nàng cũng nhanh điên. Ê dẹ xạ, ngươi hôm nay có hay không uống thuốc? Hôm nay phi thường mấu chốt, ngươi tuyệt đối không thể lại đột nhiên nổi điên nói ăn nói cùng điên. Nữ vương nghiêm nghị đối nữ chủ giáo nói, hôm nay ngươi là tổ chức dân chúng hướng lên trời nước cầu nguyện cũng tốt, thẩm phán tà thần cũng tốt, muốn để mọi người cho rằng hy vọng còn tại. Nếu không, hết thảy đều xong chúng ta cần thời gian. Hệ dạ sản nữ chủ giáo tại dân chúng bên trong tựa hồ có cực cao lực hiệu triệu, khiến cho nữ vương không thể không cầu viện nàng hỗ trợ diễn tuần vui này. Nhưng nữ chủ giáo lại tựa hồ như không có đem nữ vương nghe bảo. Nàng nhìn chằm chằm vào tà thần nhóm bên kia mà người. Một lát sau, nàng đột nhiên đi hướng tù phạm phương hướng. Màu xanh trắng chúng thần chi bảo, tay trái cầm chí cao thần kiếm, tay phải cầm sáng thế cứu rỗi chi thư. Thì thầm tự nói bên trong, hệ dạ sản nữ chủ giáo đột nhiên nhìn về phía trong đám người đám tù nhân. Nàng đỏ hồng mắt hô lớn, ngươi ở đâu? Ngươi có hay không tại trong đám người? Mau trở lại ứng ta a. Nghe nói lời này, Lý Phổ trong lòng hơi động. Mặc dù nàng xem ra có chút kỳ quái, nhưng lấy nàng địa vị, nữ vương đều không làm gì được. Chỉ cần ta ý nghĩ để nàng mở miệng bảo đảm ta, nữ vương cũng không thể không đổi một cái kẻ chết thay đến thay ta khi tà thần. Nhưng nhiều như vậy chúa cứu thế, ta làm như thế nào để chủ giáo cho rằng ta là thật chúa cứu thế, mà không phải tên điên đâu? Lúc này nữ chủ giáo ánh mắt đã quét đến Lý Phổ trên thân, bốn mắt tương giao một khắc này, nữ chủ giáo chính là toàn thân lắc một cái. Sau đó, còn chưa chờ Lý Phổ làm ra đáp lại, đại chủ giáo Hề Dạ Xạ liền như bị điên đẩy ra nữ vương cùng các kỵ sĩ, lao đến ôm lấy Lý Phổ. Nàng vậy mà từ nhiều như vậy người ngụy trang bên trong, liếc mắt liền nhìn ra ta là ai. Xem ra, ta trong thế giới này là có chân chính tín đồ. Vốn cho là mình đã mạng sống như treo trên sợi tóc, lại không nghĩ rằng sự tình nên đón chuyện cơ, Lý Phổ lúc này trong lòng thật nghĩ khóc lớn một trận. Ai biết, nữ chủ giáo câu nói tiếp theo, trực tiếp để Lý Phổ mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Hải tử, con của ta a. Hề Dạ Xạ ôn nhu đem Lý Phổ đầu ôm ở ý chí bên trong khóc lớn đến, ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Ta biết, ta biết. Nàng điên điên khùng khùng nắm lấy Lý Phổ hô to đến, ngươi là chúa cứu thế đúng hay không? Ngươi nhưng thật ra là chúa cứu thế. Nghe xong những lời này, Lý Phổ người đều đốc. Nữ chủ giáo lời mở đầu không đáp sau ngữ, lại không hợp thói thường không có bất kỳ cái gì logic. Hiển nhiên, nàng căn bản nhận không ra ai là chúa cứu thế, nàng điên. Lý Phổ nghĩ tới nàng là tên điên, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ điên đến như thế không hợp thói thường. Chết để xong Lý Phổ trong lòng một mảnh cho tàn. Mau đưa đại chủ giáo kéo ra. Nữ vương hô đến, nàng phát bệnh. Đem thuốc rót hết. Đừng. Đừng giết hắn, hắn là ta con nuôi. Hắn là ta con nuôi a. Đại chủ giáo tiểu thư gắt gao ôm Lý Phổ không buông tay, hắn thật là chúa cứu thế không không không, chí cao thần. Hắn là chí cao thần a. Trong hỗn loạn, các kỵ sĩ đem Lý Phổ cùng phong giáo chủ kéo ra. Nữ vương tự tay cho đại chủ giáo rót một bình thuốc. Không ai chú ý tới, thẻ khiết ngay cả na ánh mắt có chút dị thường. Lần này triệt để không đùa, coi như lại có người nói ta là chúa cứu thế cũng sẽ không có người tin. Lý Phổ giờ phút này bị thương vậy, xem ra, thân phận của ta không riêng trở thành tên điên đại danh tử, ngay cả những cái kia duy nhất có thể chứng minh thân phận ta những cái kia thần con nhóm, cũng trở thành tên điên đại danh tử. Chí cao cứu chủ cái thân phận này, đã thối. Không có cách nào lại dùng. Nguyên bản Lý Phổ kế hoạch là, trước đối Hề Dạ Xạ chứng minh thân phận của mình, sau đó lại lợi dụng nàng lực hiệu triệu phối hợp mình một chút thủ đoạn, biểu diễn ra một trận thần tích, trên quảng trường chứng minh thân phận của mình. Hiện tại kế hoạch này đã triệt để không làm được. Hôm nay, trận đầu đã trở thành kết cục đã định. Cũng có thể là hòa tiêu. Cũng được. Ta có gì đức hà có thể, bị nhiều người như vậy xem như chúa cứu thế đâu. Ta giống như bọn họ, đều là tiên điên. Ngay cả thánh khiết thiên sứ đến cùng là cái gì cũng không biết. Lý Phổ để nằm ngang tâm tính, nhìn về phía trước mắt dần dần rộng mở đại môn. Muốn 10 năm ta, đối trận này tận thế đã là thúc thủ vô sách. Ta dù cho chứng minh thân phận, cũng chỉ là nhiều sống tạm mấy ngày thôi. Lúc này, những cái kia đi tìm phù hợp quần áo các kỵ sĩ mới gấp trở về, đám người đã tới không kịp cho Lý Phổ bọn người trang điểm, trực tiếp đem những cái kia quần áo bọc tại Lý Phổ bọn người trên thân, bên trong là chúa cứu thế quần áo bên ngoài vô cùng đơn giản bộ cái tà thần kỳ bảo. Sau đó đám người này nhưng là muốn giả mạo tà thần, nhưng các kỵ sĩ vì bọn họ làm trang điểm lại thực tế là quá không đi tâm. Quả thực như là trò đùa. Căn bản không quan tâm người bên ngoài có thể hay không nhìn ra được. Lý Phổ đã nhìn quen không trách. Hắn nhìn về phía kia dần dần rộng mở đại môn. Ngoài cửa, sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể từ đằng xa quảng trường, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nhìn thấy lít nha lít nhít đám người. Nhưng mà, ở trong mắt Lý Phổ nhìn thấy lại là một cái cự đại cơ linh bình, cũng trong bình đăng kiến. Tòa thành thị này là tháp đại eo người cơ linh bình, mà ta kia không phân rõ ảo giác, chính là ta cơ linh bình a tiểu giáp trùng rốt cục ngẩng đầu lên, phát hiện mình bị vây ở trong bình. Thần đột nhiên mở ra ước vạn ánh mắt, nhìn về phía nó. Tại thời khắc này, Lý Phổ cảm giác môn kia bên ngoài mê vụ, ngay tại đối với mình trước mắt. Mê vụ bên trên đột nhiên xuất hiện một đoạn lớn lời bộ bạch, sau khi xem xong, Lý Phổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, từ lời bộ bạch bên trong, hiểu rõ đến thánh khiết thiên sứ rốt cuộc là thứ gì. Nguyên lai, ngươi giống như chúng ta, đều là tù phạm. Cũng không phải là ngươi đem chúng ta vây ở trong bình, mà là chúng ta bị ném tiến ngươi chỗ bị nhốt trong bình hết thảy, đều là bị cầm tù tại trong bình tù phạm. Tà thần ngay tại giết chết chúng ta, cũng đang cứu ta nhóm. Muốn sống sót, quan đối kháng tà thần là vô dụng mà là muốn đem cái bình đánh bỡ, cũng cùng thần cùng tồn tại. Sa lát kéo kéo cùng phong cuốn lên trên mặt đất mốc meo lá khô, phát ra trầm thấp tiếng ma sát. Lý Phổ nhíu nhíu mày, trong mơ hồ, hắn từ trận kia trận tiếng ma sát bên trong, nghe tới một đoạn văn. Tới đi thân ái, cũ thành khu. Đánh nát kia cái gương, đánh nát cái bình này, dừng một chút. Lý Phổ không hiểu hồi tưởng lại cái kia sinh đầy nấm mốc, bỏ đầy con kiến cờ ly bình. Dừng một chút, Lý Phổ thu hồi ánh mắt, hắn tự nhủ, kỳ thật, ta còn có một cái khác kế hoạch. Tay nâng phiếu để cử dương, hướng các vị khán quan các lao ra túi đầu các vị độc giả các lao ra, quyển sách này có nhiều chỗ khả năng rất đốt não, tác giả đề nghị, trước vô nào xem nhẹ những cái kia lo lắng, xem như hoang đường, buồn cười đi nhìn. Nghi hoặc cùng chân tướng, sẽ theo kịch bản phát triển xúc lên. Sau đó, kịch bản sẽ dần dần bắt đầu điên cuồng lên. Để chúng ta đi theo Lý Phổ thị giác, thăm dò cái này tồn tại thần minh, hoang đường. Điên cùng dị thế giới đi. Chương 5. Điên. Tất cả đều điên. Chương 05. Điên. Tất cả đều điên. Màu xám sương mù lượn lờ tại thánh tháp đại ảo vương đô bên trên, rộng lớn khu kiến trúc, bị che đậy bên trên một tầng mông lung cho xa. Lý Phổ đi theo đội ngũ, dần dần hướng phía hình phạt lên trên đục đi. Hình phạt đài liền đứng ở cung đình trước cửa chính quảng trường trung tâm. Nhìn qua tầng tầng mê vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy nó rất lớn, phía trên có rất nhiều người bận rộn. Thánh kỵ sĩ cùng thiết vệ nhóm tay cầm cao lớn cờ xí, tại quảng trường biên giới làm thành mấy đạo thật dày bức tường người, nhìn kỹ. Trung quanh quảng trường trong sương mù bu đầy người bầy, có thể nói bóng người lắc lư. Mà kia càng phương xa hơn khu kiến trúc bên trên, cũng đứng đầy đến không hết bóng người. Cả tòa thành thị hơn 100 vạn dân chúng, giờ phút này đều đã đi ra ra môn, thành nội hiện tại khắp nơi đều là người, bọn hắn đứng tại chúng quanh quảng trường, hoặc là càng xa đường đi, lại hoặc là cao lớn kiến trúc vào chiều lấy quảng trường ngắm nhìn chờ đợi, không có người phát ra một điểm thanh âm, toàn bộ thành thị giờ phút này im lặng. Lúc này, quảng trường phụ cận quần chúng xuyên thấu qua mê vụ, nhìn thấy trên quảng trường tiến lên áp giải đội ngũ, thế là có một chút hiểu ma pháp dân chúng giơ lên tay. Ngay sau đó, thành nội liền nổi lên một trận cuồng phong. Phù phù phù, lô cuồng phong càng lúc càng lớn, trong thành mê vụ dần dần tan đi. Đám vệ binh trong tay cờ xí tại trong cuồng phong không ngừng phất phới. Lý Phổ đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy rõ tòa thành thị này chân chính diện mạo. Rách nát không chịu nổi kiến trúc cao lớn bầy, pha tạp giữa nát màu trắng vách tường, vũng bùn hôi thối màu xám đá xanh đường đi, lít nha lít nhít nấm mốc bệnh hoàng người. Trong 3 tháng này, thật dày nấm mốc lông tơ giống như là dị sắt đồng dạng, tại trong tòa thành này điên cuồng sinh sôi, lan tràn, bọn chúng bò lượn mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Đã từng thánh thành đã biến thành cả người hoạn trọng độ nấm mốc bệnh sắp chết người bệnh, gây cho cả xương đám người chen chúc ở trong thành mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, nặng nề tiếng hít thở giống như là cụ nát ống bê, tại tòa này rách nát trong thành thị két két loạn hưởng. Mọi người trầm mặc, đem ngàn vạn ánh mắt tiêu cự tại hành hình áp giải trong đội ngũ. Hoa lạp 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 nha. Một mặt giữa nát không chịu nổi cờ xí tại trong cuồng phong từ bay về phía bầu trời, trong đám người xuất hiện rối loạn tư mừng. Một vị ôm trong ngực chết anh, gầy yếu không chịu nổi nữ tử, thừa dịp xô đẩy ra các binh sĩ từ đây, điên cuồng phóng tới áp giải đội ngũ. "Trả ta hài tử, ngươi trả cho ta hài tử." Nữ nhân đem Lý Phổ bọn hắn xem như tà thần, nàng kia vằn vện tia máu trong hai mắt, lấp đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Mấy tên kỵ sĩ vội vàng đem nữ tử ngăn lại, đem nàng lôi kéo về đám người. Hỗn loạn bên trong, chết anh rơi xuống trên mặt đất, bị đám người hỗn loạn giẫm tại dưới chân, sau đó lại tại hỗn loạn bên trong đá phải Lý Phổ bên người. Đây không phải là hài nhi, là một con sinh sôi lấy buồn nôn khuẩn ban rách nát con rối. Lý Phổ ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy chung quanh ngàn vạn người bầy đều tại dùng cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm mình, như ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm, hắn giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ. Toàn thành người cảm xúc đã tại tận thế bên trong bị ép đến cực hạn, bọn hắn đã điên, bọn hắn căn bản không quan tâm ai là tà thần, bọn hắn chỉ muốn phát tiết. Đột nhiên, thành nội nơi nào đó kiến trúc bên trên, có người đột nhiên đối bầu trời hát ra một bài to rõ thanh ca, thanh âm rất có lực xuyên thấu. Rõ ràng là sục sôi thanh ca, nghe lại là nghỉ tư bên trong địa, tựa như là tên điên tại trước khi chết thét lên. Dần dần, cả tòa trong thành thị người đều bắt đầu hát lên thanh ca. Trong ngay mắt, thanh âm như cuồng mãnh như sóng biển tại trong thành thị liên tiếp. Nasi Kiabili, chí cao cứu chủ a, mời lắng nghe chúng ta kể ra. Cứ việc cái này vặn mẹo thế gian đã không có thuốc chữa, nhưng vẫn là khẩn cầu ngài ban cho kia ô trọc chúng ta chân chính cứu rỗi. Tại cái này cuồng mãnh hải khiếu bên trong, áp giải phạm nhân đi hướng hành hình đại các kỵ sĩ, toàn thân rét run. Điên, tất cả đều điên. Phụ trách áp giải Lý Phổ nữ kỵ sĩ Kệ Tờ Di Nạ toàn thân phát run nói, trên trán của nàng đã che kín mồ hôi mịn. Những kỵ sĩ này là thanh tỉnh, bọn họ cũng đều biết hôm nay muốn bị tử hình không phải tà thần. Bởi vậy các nàng mới có thể như thế sợ hãi. Bởi vì, các nàng biết, như hôm nay tử hình về sau, nấm mốc ôn dịch vẫn không có bị ngăn chặn, kế tiếp bị đưa lên chặt đầu đài, chính là nữ vương cùng bọn hắn. Lý Phổ nhìn xem kia bốn phương tám hướng điên hát thánh ca đám người nghĩ đến, mọi người trong lòng cây kia dây cũng đã sập đến cực hạn. Như không chiếm được phong thích, như vậy không cần tà thần giáng lâm, nơi này cũng phải nên đón tận thế. Thành nội liên tiếp thánh ca đinh thai nhức óc, các kỵ sĩ nghe tới chính là điên cuồng, nhưng Lý Phổ nghe tới, lại là mọi người trong lòng chờ đợi cùng tuyệt vọng. Những người này là bị tuyệt vọng bức bị điên. Lý Phổ đột nhiên minh bạch, vì sao nữ vương các nàng muốn xử quyết bọn hắn những này tà thần? Những này tà thần chính là trong lòng bọn họ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cho dù là bọn họ biết do nó có thể là giả, cũng sẽ điên cuồng bắt lấy nó. Gió dần dần ngừng, sương mù một lần nữa bao phủ. Lý Phổ đi theo áp giải đội ngũ dần dần hướng đi hành hình đài, trong sương mù thánh tiếng ca vẫn như cũ rõ ràng. Từ xưa đến nay, thánh tháp đại ở bên trong đều có một cái truyền thuyết. Lý Phổ bên người một vị chúa cứu thế đột nhiên nhìn lên bầu trời, buồn bã nói, khi tận thế giáng lâm, chư thần lại phái một vị đại thiên sứ đi tới tháp đại ở. Thần sẽ tại thánh ca bên trong giáng lâm, cứu vớt vạn dân. Lý Phổ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người kia, phát hiện ra hỏa này không biết từ lúc nào đã đem trong miệng vải lấy ra. Trong 3 tháng này, mọi người vì triệu hoán đại thiên sứ đã không biết ngâm sướng qua bao nhiêu lần thánh ca, nhưng chư thần chưa hề cho qua đáp lại. Có người nói nhất định là tiếng ca không đủ to rõ, không đủ chỉnh tề, cũng có người nói nhất định là mọi người không đủ thành kính. Thế là tiếng ca lại là càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng to rõ, cũng càng ngày càng thành kính. Nhưng chư thần lại như cũng không có trả lời. Tên điên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Phổ, ánh mắt sáng rực nói, hồi ứng thế giới này chỉ có chúng ta 10 cái chúa cứu thế. Là 9 cái. Lý Phổ ở trong lòng nói, các ngươi đều so ta càng giống chúa cứu thế. Không bao lâu, Lý Phổ đám người đã bị áp giải đến hành hình trên đài. Bởi vì mê vụ đã một lần nữa bao phủ, hành hình trên đài đã thấy không rõ đám người dưới đài. Bất quá, đứng ở chỗ này, lại là có thể nhìn thấy hành hình sau đài phương tình huống. Hướng hình phạt sau đài phương nhìn lại, là một cái càng lớn đài cao. Mơ hồ có thể xuyên thấu qua mê vụ nhìn thấy, nữ vương bọn người đang ở nơi đó vào chỗ. Còn chưa chờ Lý Phổ nhìn nhiều, sau lưng áp giải hắn nữ kỵ sĩ Kệ Tờ Di Nạ liền đẩy hắn một thanh, sau đó đem hắn lôi đến hành hình đài trung ương quặp tiêu sống bên trên. Về phần Lý Phổ những cái kia tà thần đồng bọn nhóm, thì là bị cái khác các kỵ sĩ an bài đến mặt khác mấy cái kỳ quái đoạn đầu đài bên trên. Victor tức sĩ, làm sao chỉ có 9 cái trạm ma đài, lâm thời thêm một cái quặp tiêu sống góp đủ số. Các ngươi sở tài phán có phải là quá lừa gạt rồi? Kệ Tờ Di Nạ một bên giám sát bọn thuộc hạ tại quặp tiêu sống bên trên buộc chặt Lý Phổ, Một bên phàn nàn đối hình phạt trên đài một vị quan viên phàn nàn nói, cái này cọc thiêu sống xem xét chính là tùy tiện tìm đến đại thủ cọc. Ngay cả phụ ma đều không có. Mọi người sẽ hoài nghi. Bởi vì chân chính tà thần nhưng không cách nào dùng phàm hỏa thiêu chết. Những này nữ kỵ sĩ, đều là nữ vương cận bệ. Vô luận thân thế vẫn là địa vị đều không phải bình thường. Một ít người thậm chí là một ít đại công quốc người thừa kế, có thể nói là công chúa. Bởi vậy các nàng tại cùng sở tài phán thủ lĩnh đối thoại lúc, thái độ rất tùy ý đừng phàn nàn, kệ thở gì nạ điện hạ. Năm đó tiên quốc lưu truyền đến thánh thành bên trong trạm ma đài, hết thể cũng chỉ có 9 cái. Sở tài phán thủ lĩnh đại thánh đường võ sĩ. Hoàng hôn chi kiếm. Victor thở dài nói, hôm nay nguyên kế hoạch là tử hình 9 cái tà thần nhưng bệ hạ lâm thời bắt tới một cái tà thần. Chỉ có thể lâm thời làm ra một cái cọc thiêu sống thêm người tin tức truyền đến ta lúc này, các ngươi đều đi tới, chúng ta có thể tìm đến cái đẹp mắt gốc cây cũng không tệ. Nghe tới cái này, Lý Phổ hơi sững sờ. Cái này lâm thời tìm đến cọc thiêu sống đích xác rất khôi hài, nhưng đem tà thần kéo đến trên quảng trường chặt đầu chuyện này, nhưng thật giống như cũng không hoang đường loại này chạm ma đài có năng lực giết chết tà thần. Từ hai người tiếp xuống nói chuyện đến xem, những này đoạn đầu đài tựa hồ là loại nào đó quy cách rất cao chạm ma thánh vật. Mà tại tháp đại trong lịch sử, là dùng loại vật này công nhiên tự hình qua mộ có chút lớn tà ma. Bởi vậy, như muốn giết chết tà thần, thật đúng là đến chặt đầu mới được. Mà sử dụng những này chạm ma thánh vật đến xử quyết hôm nay tà thần nhóm, đối dân chúng đến nói cũng là phi thường có sức thuyết phục. Cho nên, kệ lờ gì nào mới có thể phản nàn, có thiêu sống lại là phổ thông phàm vật, điểm đến cũng là phàm hỏa. Phàm hỏa thấy thế nào đều là đốt không chết tà thần. Dùng loại đồ chơi này để lừa gạt dân chúng nói, tà thần bị hỏa thiêu chết đích xác quá lừa gạt. Yên tâm đi, kệ tờ Gina. Sở tài phán thủ lĩnh Victor tức sĩ đưa tay ra, giúp đỡ các kỵ sĩ buộc Lý Phổ trên thân những cái kia mốc meo dây thừng, nói, cái gì cây cột đều giống nhau, dù sao là thằng điên, một đốt liền sẽ chết rồi. Ta lo lắng không phải hắn đốt không chết, ta lo lắng chính là để lộ. Kệ tờ Gina lau đầu bên trên mồ hôi lạnh, nhìn xem dưới đài phương xa dân chúng thấp giọng nói, bọn hắn là điên, không phải ngốc, có thể bị hỏa thiêu chết tà thần, vẫn là tà thần sao? Đừng lo lắng. Sở tài phán thủ lĩnh trấn an nói, hệ dạ xa đại chủ giáo đã đều an bài tốt. Nàng sẽ đích thân dẫn đạo thánh quang giết chết cái tên điên này. Hệ dạ xa. Nàng diễn kịch một mực rất lợi hại nhưng nàng sẽ không đột nhiên phát bệnh a. Kệ thờ gì nạ đối đại chủ giáo gọi thẳng tên. Yên tâm đi. Nàng đã uống thuốc, sẽ không lại phạm bệnh điên. Chính án Victor nhìn xem hậu phương đài cao, nói bổ sung, chí ít hôm nay sẽ không. Lấy hệ dạ xa thân lực và diễn kỹ, dù cho cọc thiêu sống bên trên bốc cháy chính là phàm hỏa, nàng cũng sẽ khiến mọi người tin tưởng, thiên quốc hạ xuống thánh quang, thẩm phán tà thần. Các kỵ sĩ biết được việc này sau đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là hệ dạ xạ nữ sĩ tự mình tới diễn kịch, cái kia hẳn là không có vấn đề. Dân chúng sẽ tin tưởng, chết mất chính là tà thần. Các vị độc giả các lao ra, quyển sách này có nhiều chỗ khả năng rất đốt não, tác giả đề nghị, trước vô nào xem nhẹ những cái kia lo lắng, xem như hoang đường, buồn cười đi nhìn. Nghi hoặc cùng chân tướng sẽ theo kịch bản phát triển xúc lên. Sau đó, kịch bản sẽ dần dần bắt đầu điên cuồng lên. Để chúng ta đi theo Lý Phổ thị giác, thăm dò cái này tồn tại thần minh, hoang đường, điên cuồng dị thế giới đi. Chương 6. Giết chết cái kia chúa cứu thế. Chương 06. Giết chết cái kia chúa cứu thế. Các kỵ sĩ đều yên tâm. Đối với hệ lệ xạ tiểu thư thần côn trình độ, bọn hắn tựa hồ cũng có cực lớn lòng tin. An tâm sau khi, kệ tờ Gina kéo xuống Lý Phổ trong miệng bài, treo chọc lên hắn. Ni Phổ tiên sinh, có một câu, ta một mực rất muốn hỏi một chút người, ngươi cảm thấy, có thể bị thiêu chết chúa cứu thế, vẫn là chúa cứu thế sao? Khi kỵ sĩ trưởng kệ tờ Gina hỏi ra lời nói này lúc, chung quanh các đồng bạn đều cười to. Nhưng mặc dù mọi người đều tại cười bang, nhưng các nàng trên thân lại đều đang khẩn trương loạn run. Các nàng giờ phút này đều vô cùng khẩn trương, treo chọc Lý Phổ là vì tìm một ít chuyện phân tán một chút lực chú ý bởi vì đám người dưới đài hôm nay quá điên cuồng. Bọn hắn rất sợ hãi tại hình phạt quá trình bên trong ra loạn gì. Bởi vậy bọn hắn thậm chí cảm giác hôm nay không phải tại thẩm phán Lý Phổ, mà là thẩm phán chính mình. Tiểu thư, chúa cứu thế cũng là sẽ bị tiêu chết. Lý Phổ mười phần bình tĩnh nói, chặt đầu cũng sẽ chết. Các kỵ sĩ đột nhiên cũng sẽ không tiếp tục cười. Lý Phổ nói vốn là một câu bình thường, nhưng không khí chúng quanh lại đột nhiên cứng ngắc. Mơ hồ trong đó, Lý Phổ cảm thấy những kỵ sĩ này tinh thần cũng không quá bình thường, không biết là mình câu nào kích thích đến bọn hắn. Không, các ngươi tuyệt không phải chúa cứu thế. Chúng ta xử quyết sẽ không là chúa cứu thế, bởi vì chúa cứu thế là sẽ không chết. Một vị nữ kỵ sĩ ánh mắt sáng rực chằm chằm nói với Lý Phổ, nếu như ngươi bị thiêu chết, như vậy ngươi cũng không phải là chúa cứu thế. Chúa cứu thế cũng sẽ không bị chém chết. Một vị khác kỵ sĩ, hai mắt đỏ lên nhìn phía xa kia 9 cái tà thần đồng bọn, hai mắt đỏ lên nói, nếu như bọn hắn bị chém đứt đầu, như vậy đã nói lên bọn hắn chính là tên điên. Nói rõ chúng ta giết không phải chúa cứu thế. Các kỵ sĩ ngôn ngữ lo dịp rất hỗn loạn, Lý Phổ nghe xong không khỏi sững sờ nửa ngày. Một lát sau, hắn có chút minh bạch. Những kỵ sĩ này mặt ngoài nói 10 cái chúa cứu thế đều là tên điên, mặt ngoài tại phối hợp các cao tầng trình diễn sự quyết tà thần tiết mục. Nhưng tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, lại tin tưởng cái này 10 tên điên phòng trong có một người, là chân chính chúa cứu thế. Lại hoặc là nói, bọn hắn chờ mong 10 người này bên trong có chân chính chúa cứu thế. Rõ ràng là mình tự tay bắt tới 10 người điên, lại chờ mong trong bọn họ có chúa cứu thế. Mà lại, còn chờ mong chúa cứu thế sẽ không bị trảm ma đài chém chết. Loại này chờ mong là 10 phần hoang đường. Nhưng bọn hắn lại tại âm thầm chờ mong. Bởi vì tại trong dự ngôn, hôm nay là tận thế ngày cuối cùng. Hết thể lập tức liền đều muốn kết thúc. Trên đài dưới đài, trong cung ngoài cung người đều đã bị áp lực nặng nề bức điên. Điên cùng dân chúng, nhìn như thanh tỉnh các kỵ sĩ, nhìn như lý trí vương quốc thượng tầng. Bọn hắn đều giống nhau, bọn hắn đã đều bị ép điên. Chỉ bất quá, có ít người bị điên rõ ràng, có ít người bị điên không rõ ràng thôi. Khi tất cả người đều điên, hoàn toàn thanh tỉnh người, liền thành tên điên. Chúng ta 10 cái bị bắt tới tên điên, có phải hay không là duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh người đâu? Lý Phổ hồi tưởng lại vị kia chúa cứu thế từng nói với hắn chỉ có chúng ta đáp lại nơi này. Lý Phổ im lặng tự đủ, ta không biết mặt khác 9 người, nhưng ta đích xác tiếp vào cứu vớt tháp đại ảo nhiệm vụ, cho nên xem như trong dự ngôn người kia. Nhưng ta là sợ hãi bị chặt đầu bị hỏa thiêu. Chúa cứu thế cũng là sẽ ăn cơm sẽ đi, làm sao lại không chết đâu? Tên kia lại tại lẩm bẩm cái gì? Nơi xa trên khán đài nữ vương đối bên người hồng y nữ chủ giáo nói. Lúc này, hồng y nữ chủ giáo hệ rẽ xạ thần trí đã khôi phục bình thường. Cặp mắt của nàng không còn giống như là trước đó như thế không có tiêu điểm, mà là 10 phần tỉnh táo bình tĩnh. Vậy hạ, hắn nói cái gì cũng không trọng yếu. Hệ rẽ xạ nhìn ra nữ vương ở sâu trong nội tâm xoắn xuýt, trọng yếu chính là trong dự ngôn vị kia chúa cứu thế là sẽ không ở hôm nay bị chúng ta kéo đến hình phạt trên đài thiêu chết. Nữ vương đang nghe chủ giáo về sau nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đích xác, hệ rẽ xạ, người trong dự ngôn vị kia chúa cứu thế có không cách nào bị chúng ta chỗ nhận biết lực lượng đáng sợ, mà cái tên điên này hai cái kỵ sĩ liền có thể để lại, hắn chính là khu tây thành chạy tới một người điên. Hệ rẽ xạ nói, vậy hạ, hiện tại cùng nó tin tưởng cái gì chúa cứu thế tiên đoán, còn không bằng tin tưởng ngươi có thể ở sau đó thăm dò bên trong giải quyết vấn đề. Ta sẽ vì ngươi kéo dài thời gian, bệ hạ. Một hồi khi lửa nhóm lửa lúc, ta sẽ dẫn linh thần quan nhóm diễn một tuần kịch, thiên quốc sẽ tại mọi người thánh ca bên trong mở ra đại môn, dùng thánh quang thẩm phán tà thần. Tà thần là không cách nào bị phàm nhân giết chết, cho nên hôm nay giết chết tà thần là thiên quốc. Mọi người vẫn vô cùng chờ mong chuyện này, bởi vậy, dù cho chúng ta tiết mục diễn lại bộ về, mọi người cũng sẽ nguyện ý tin tưởng, chờ mong đã lâu thiên quốc rốt cục cho ra đáp lại, cái này chính là 3 tháng này đến nay, hoàn mỹ nhất một lần tử hình. Nhưng đây cũng là cuối cùng một lần. Bởi vì coi như tiên đoán không chính xác, coi như hôm nay không phải tận thế ngày cuối cùng, chúng ta cũng không có lần tiếp theo kéo dài thời gian cơ hội, mọi người sẽ không lại tin tưởng chúng ta. Đại thần côn hệ rẻ xạ tiểu thư, nhìn xem phương xa kia núi kêu biển gầm đại sướng thánh ca đám người, có chút tê cả da đầu nói, bệ hạ, ngươi hẳn phải biết, nếu như tại đêm nay qua đi, nấm mốc quyết tán vấn đề vẫn không có được đến giải quyết. Sẽ phát sinh sự tình gì người điên cùng nhóm, sẽ hủy diệt hết thảy. Thành thị, sẽ tại mọi người điên cùng phát tiết bên trong, lâm vào triệt để hỗn loạn. Sau đó, đi hướng diệt vong. Nữ vương nhìn phía xa kia đám người điên cùng, cũng có chút tê cả da đầu. Nàng biết, có thể vì tháp đại eo người mang đến tận thế, không chỉ có tà thần, còn có tháp đại eo người chính mình. Bắt đầu đi. Theo nữ vương ra lệnh một tiếng, các vu sư dùng ma pháp thổi nhạt mê vụ. Trong tay các kỵ sĩ đi hướng riêng phần mình phụ trách trạm ma đài, chuẩn bị hành hình. Một trận bạn chúng chú mục đại tử hình bắt đầu. Tại các vu sư thổi ra mê vụ sau, hành hình trên đài thần quan nhóm đối xử hình giả nhóm niệm tụng lên tội phạt lục. Trong tay các kỵ sĩ đi hướng riêng phần mình phụ trách trạm ma đài, chuẩn bị hành hình. Lý Phổ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị triển lộ thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, có người lại là hướng hắn một bước lộ cái tuyệt chiêu, cái thứ nhất bị chặn đầu, là cái kia so Lý Phổ càng giống là chúa cứu thế tên điên. Hắn tại thần quan đối với hắn niệm tụng tội phạt lục thời điểm, đúng là từ thể nội kích phát ra kinh người thánh lực. Thần nói, ôn dịch sẽ tại quang mang bên trong tan rã. Thần thánh quang mang phóng lên tận trời, chúa cứu thế trong miệng tiên đoán truyền khắp toàn thành. Thanh âm của hắn một trận vượt trên toàn thành thành ca. Trong lúc nhất thời, thành nội yên lặng như tờ. Tất cả mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía tên điên kia. Cái tên điên này chính là ban đầu cầm đầu gỗ kiếm, bức tranh sách tên điên kia. Sẽ không hắn mới thật sự là chúa cứu thế a? Lý Phổ quá sợ hãi. Lúc này, trên đài cao nữ vương bọn người cũng bị kinh động. Các nàng sắc mặt nghiêm túc thấp giọng trao đổi một phen. Ngay sau đó, hoang đường một màn xuất hiện. Truyền lệnh quan ra lệnh một tiếng, phụ trách hình phạt trọng tài các kỵ sĩ lại kéo động tòa kia chạm ma đài chốt mở, bổ về phía chúa cứu thế đầu. Răng rắc một tiếng vang dọn, chạm ma đao vô tình rơi xuống, chúa cứu thế đầu đồng loạt rơi trên mặt đất, lan đến Lý Phổ bên chân. Lý Phổ, quả nhiên lại không phải chúa cứu thế sao? Đúng vậy a, chúa cứu thế làm sao bị chặt xuống đầu? Tiếp tục chặt đi, còn có 9 cái, nhất định có một cái là chúa cứu thế. Dân chúng bạo động một lát, phát ra từng đợt thất vọng thở dài. Sau đó, thánh ca lại dần dần vang vọng toàn thành. Nhìn lên, dân chúng nghiệm chứng chúa cứu thế thân phận biện pháp chính là chặt đầu. Cái này hoang đường một màn liền như là một trận náo kịch, đem Lý Phổ cho nhìn ngốc. Vì cái gì các ngươi không thể chờ hắn thần thuật thả xong? Lý Phổ đờ đẫn mà hỏi, vì cái gì? Bởi vì cái này tà thần tại trước khi chết còn muốn ma nói nghi ngờ chúng, mê hoặc dân tâm. Vị kia gọi là kệ tờ di nạ nữ kỵ sĩ, ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Phổ, đáng tiếc, tháp đại ảo người ánh mắt chính là sáng như tuyết, là tà thần hay là chúa cứu thế, chặt một chặt đầu liền rõ ràng. Nghe tới lời nói này, Lý Phổ cũng nhịn không được nữa, đánh rắm. Sao có thể dùng loại phương pháp này đến phân biệt chúa cứu thế? Húng chi, kia 9 cái trảm ma đài đều là thiên quốc thánh vật, cho dù là thật chúa cứu thế bị kéo đến phía trên, cũng phải bị chém đứt đầu. Ta nói, bị chém đứt đầu, liền tuyệt sẽ không là chúa cứu thế. Kệ tờ di nạ cười lạnh nói, liên trảm ma đài đều có thể giết chết chúa cứu thế, là đối phó không được cái kia không biết thần minh. Đối phó không được cái kia tà thần, vậy thì không phải là chúa cứu thế. Từ kệ tờ di nạ đoạn văn này đến xem, nàng tuyệt đối là điên. Mà lại bệnh cũng không nhẹ. Nhưng Lý Phổ tại nghe xong về sau, lại giật mình ngay tại chỗ. Ta minh bạch các ngươi vì cái gì giết hắn, bởi vì các ngươi đã nhận định người kia là tên điên. Các ngươi sợ hãi hắn bị dân chúng xem như chúa cứu thế, thao túng dân tâm dẫn phát náo động, cho nên
các ngươi thuận theo dân ý chặt xuống đầu, không cho hắn cơ hội phóng thích thần thuật. Lý Phổ nói, các ngươi cũng xác định cái kia thần thuật cứu không được người, bởi vì các ngươi khả năng đã khảo nghiệm qua, thần thuật là vô hiệu. Hoặc là nói, tại các ngươi phương pháp khảo sát bên trong, thần thuật không có đạt hiệu quả. Kệ Tờ Di Nạ không nói gì, nàng dùng trầm mặc cho ra trả lời. Trên thực tế, các nàng cũng không có khảo nghiệm qua cái kia thần thuật, nhưng bọn hắn xác định bất kỳ cái gì thiên quốc lực lượng đều là không cách nào xua tan nấm mốc ôn dịch. Bởi vậy, bọn hắn liền cho rằng cái kia thần thuật là không cách nào chữa trị ôn dịch, nhưng nếu như người kia thật là chúa cứu thế, thần thuật nhất định hữu dụng, lại hoặc là nói, người khác sử dụng thần thuật phương pháp sai. Các ngươi không nên chặt xuống đầu của hắn, các ngươi hẳn là giữ lại hắn. Lý Phổ sắc mặt khó coi nói, Kệ Tờ Di Nạ, chúng ta 10 cái khả năng đều là chúa cứu thế. Ni Phổ, các ngươi là cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu chính là chúa cứu thế nhất định phải vào hôm nay bị chặt đầu. Ngươi còn chưa hiểu sao, Ni Phổ? Kệ Tờ Di Nạ đột nhiên mở miệng ra, Tháp Đại Eo người đã điên. Bọn hắn muốn nhìn xử quyết. Bọn hắn cho rằng chỉ có chết không được cái kia mới là chúa cứu thế. Chết rồi, chính là tà thần. Kệ Tờ Di Nạ lạnh cả người nói, ta biết cái này rất hoang đường, nhưng chúng ta không có cách nào. Tôi động hôm nay cuộc nháo kịch này không phải chúng ta là bọn hắn. Kệ Tờ Di Nạ, nếu như ta nói là nếu như. Lý Phổ đờ đẫn mà hỏi, nếu có một vị chúa cứu thế, hắn có thể là thật chúa cứu thế, thế nhưng là cái này chúa cứu thế lại đã sợ hai bị chặt đầu, lại sợ bị hỏa thiêu đâu. Tháp Đại Eo dân chúng, chẳng lẽ liền xưa nay không lo lắng, sẽ ngộ sát sao? Nữ kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía Lý Phổ, ta nói, chúa cứu thế là sẽ không chết, không chết, hắn chính là chúa cứu thế. Chết rồi, vậy hắn chính là tà thần. Đây chính là Tháp Đại Eo người tầng dưới chốt logic, có phải là chúa cứu thế, phải chết mới biết được. Tên điên, là không có logic. Ta vậy mà ý đồ hướng một đám tên điên chứng minh ta không phải tên điên. Lý Phổ ngốc trẻ nói, ta thật sự là điên. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ A. Sách mới truy đọc là rất mấu chốt, thần lực sẽ ổn định mỗi ngày 11, 30 cùng 18 điểm 2 canh, lên khung hối hận thường xuyên tăng thêm, mọi người đừng nuôi sách đá đối thành tích rất có ảnh hưởng. Chương 7. Điên cuồng chân tướng. Chương 07. Điên cuồng chân tướng. Nữ kỵ sĩ lời nói mặc dù rất không có logic, nhưng Lý Phổ lại tại giờ khắc này đốn ngộ. Bởi vì hắn sở dĩ xoắn suýt chính mình có phải hay không chúa cứu thế, cũng không phải là hắn muốn cứu nơi này, mà là hắn muốn sống. Những người này không có cứu. Vô luận mình chứng minh như thế nào thân phận của mình, đều chết chắc. Cho nên, làm gì xoắn suýt đâu? Là mình lấy tướng. Là, ta vốn là muốn chết. Vốn là muốn chết sớm một chút, không còn liên lụy phụ mẫu. Chết sớm sớm giải thoát đi. Lý Phổ rốt cục giải khai tâm kết, đã không quan tâm có chết hay không sự tình. Hắn giờ phút này, tựa như là nằm tại y cờ u bên trên dãy rủa nhiều năm bệnh nan y người bệnh, rốt cục sắp đợi đến kia tể chờ mong đã lâu yên vui châm đồng dạng, vui vẻ cười ha ha. Là, ta vốn là muốn chết. Chết tại đây cũng là chấm dứt tâm kết của ta. Lý Phổ đời này lớn nhất không mắc, chính là mình đến cùng có hay không chứng vọng tưởng, Tháp Đại Eo là chân thật tồn tại. Trước khi chết có thể biết chuyện này, hắn đạt được ước muốn. Kệ Tờ Di Nạ căn bản không thể lý giải vị này bệnh nan y người bệnh tâm tình, nàng lẩm bẩm một câu tên điên, nhấc chân đá văng ra dưới chân đầu, không tiếp tục để ý Lý Phổ. Không có ai để ý trên mặt đất viên kia đầu, người điên cùng nhóm tiếp tục hát thanh ca, hoang đường nháo kịch tiếp tục trình diễn. Lý Phổ bắt đầu dùng người đứng xem ánh mắt, đi đối đại chẳng hí kịch này. Hắn tự cho là tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, chính mình cũng sẽ không có chút rung động nào. Nhưng khi người thứ hai bị xử hình thời điểm, hắn lại không kéo căng ở kia là cái toàn thân mọc đầy màu đỏ khối u nát tên điên. Hắn tại thần quan đối với hắn niệm tụng tội phạt lúc, đúng là sinh sinh kéo đứt nguyên tội cùng cùng. Sau đó, hắn liều mạng đẩy ra chung quanh sông lên các thánh kỵ sĩ, vì trên mặt đất, nắm lên những cái kia sinh trưởng tại hành hình trên đài nó mốc, liền bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Hắn vừa ăn, một bên lệ rơi đầy mặt hô to, nào có cái gì ô uế tà thần a? Kia là thánh khiết cứu chủ, thần đem thần máu cùng tiện chia sẻ cho người ta, đem ôm tại thần kia tuyệt đối thánh khiết thần dược bên trong. Thần đang cứu ta nhóm. Tên điên một bên ăn nhiều lấy nó mốc, một bên hô lớn, nhanh ôm cứu chủ thần dược đi. Chúng ta đều sẽ bị cứu rồi. Các kỵ sĩ đem tên kia tên điên một lần nữa kéo đến trảm ma trên đài, chém đứt đầu. Dân chúng ngâm sướng thánh ca thanh âm càng thêm to rõ. Có lẽ lên một cái không phải tà thần thân thuộc, nhưng cái này khẳng định là. Kệ Tờ Di Nạ giống như cười mà không phải cười nói với Lý Phổ, xem ra chúng ta hôm nay chí ít bắt đối một cái. Không, hắn không phải tà thần thân thuộc. Thân thuộc nhóm dáng dấp cũng không phải là bộ dáng này, tà thần thân thuộc là nấm mốc, là bảo tử, là thần nhãn bên trong hết thảy thánh khiết chi vật. Bao tử nấm mốc tại thần nhãn bên trong là sạch sẽ thuần túy. Lý Phổ kinh ngạc nhìn trên bầu trời mê vụ, nói ra một câu không hiểu đấu, nhưng người này xác thực bị thánh khiết thiên sứ lực lượng cảm giác nhiễm, kỳ thật hắn nói ra một câu trật tướng, bị tà thần lực lượng cảm giác nhiễm là duy nhất đối kháng tà thần phương pháp. Kệ Tờ Di Nạ nghe rõ cái tên điên này lo gì, nghĩ trên thân không mục nát không giải bao, liền phải trước hết để cho trên thân giữa nát lông dài. Cái này nghe rất giống ăn nói khùng điên. Lý Phổ tiếp xuống một câu càng giống ăn nói khùng điên, từ một loại nào đó trình độ đã nói, hắn cũng là chúa cứu thế a, nếu các ngươi nghe hắn, mặc dù sẽ bị tà thần chậm rãi đồng hóa, nhưng lại có thể giải quyết trước mắt mấu chốt nhất nấm mốc ôn dịch. Một khi giải quyết ôn dịch, các ngươi liền có thời gian đi phong ấn tà thần, mà kia bởi vì phục dụng bảo tử mà bị tà thần đồng hóa vấn đề cũng liền giải quyết. Lý Phổ đột nhiên ý thức được một vấn đề, Kệ Tờ Di Nạ, người kia thật là chúa cứu thế, bởi vì chỉ có bị tà thần đồng hóa mới sẽ không bị tà thần lực lượng tiếp tục ăn mòn. An bảo tử bị đồng hóa là tiến về cựu thành khu trực diện tà thần điều kiện tất yếu. Ni Phổ, ngươi sai, tà thần căn bản lại không tồn tại. Mặc gạ dẹt bệ hạ là vì cổ vũ đại chủ giáo mới nói nàng muốn đi thí thần. Kệ tờ gì nạ đối vị này hẳn phải chết tù phạm nói ra chân tướng, bệ hạ là vì tìm kiếm giải dược mới kế hoạch đi cựu thành khu, tà thần căn bản lại không tồn tại, có, chỉ là ôn dịch. Lý Phổ giật mình ngay tại chỗ, không có khả năng suy đoán của ta làm sao lại sai. Làm sao lại sai? Người đương nhiên sẽ sai, bởi vì chúng ta sẽ không sai, nữ vương sẽ không sai. Kệ tờ gì nạ cười lạnh nói, Ni Phổ, nơi này là bị chư thần chiếu cố thánh thành, có đến không hết chuyển kỳ cường giả, nữ vương cùng nghệ rẻ xa đại chủ giáo càng là đạt tới bán thần giai. Chúng ta giết chết qua tà thần, so ngươi nghe nói qua đều nhiều. Trên đời không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn tà thần. Nếu quả thật có một cái tà thần giấu ở thánh thành, chúng ta đã sớm phát hiện. Ni Phổ, tại thánh thành cất giữ thiên quốc chi thư bên trong, ghi chép thế gian này hết thảy bị chư thần chỗ nhận biết tà thần. Chúng ta là sẽ không sai thánh thành bên trong, tuyệt đối không có tà thần. Kệ tờ gì nạ? Lý Phổ nói, nếu như cái này thần, là chư thần đều không thể miêu tả, không cách nào nhận biết đây này. Kệ tờ gì nạ lắc đầu, lười nhắc lại nói chuyện với Lý Phổ. Làm sao lại có một cái không lớt nước chúng thần đều không thể nhận biết tà thần? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Làm thánh đường võ sĩ cùng nữ vương tiếp thân kỵ sĩ, Kệ tờ gì nạ kiến thức rộng rãi, biết thế gian tất cả tà thần đặc thù. Nhưng cái này thần nhưng không nhìn thấy, sợ không được, thậm chí không có bất kỳ cái gì tồn tại dấu hiệu. Đó chính là không tồn tại. Không, ta là tồn tại. Lý Phổ mở mịt nhìn về phía bầu trời nói, ta có thể cảm giác được, ta thậm chí cảm giác được ta ngay tại bên cạnh ta nhìn ta. Gia hỏa này đem ánh mắt của ta xem như tà thần ánh mắt. Tên điên. Một mực nhìn lấy Lý Phổ Kệ tờ gì nạ im lặng lắc đầu. Thứ ba chúa cứu thế bị kéo đến trạm ma trên này. Đừng giết, đừng có lại chặt. Lý Phổ cũng không ngồi yên được nữa, hắn hô lớn, những người này đều không phải tên điên. Bọn hắn là chúa cứu thế. Bọn hắn nói đều không phải ăn nói cùng điên, là trận tướng. Lý Phổ thanh âm bị dìm ngập tại núi kêu biển gầm thánh ca bên trong. Ở sau đó tử hình bên trong, chín vị tà thần, chúa cứu thế tại trước khi chết, đều nói ra một đoạn ăn nói cùng điên. Ăn nói cùng điên, tự nhiên là sẽ không có người tin. Tin tưởng những này ăn nói cùng điên chỉ có Lý Phổ. Tại từng cảnh tượng ấy điên cuồng bên trong, kia bị che giấu tại điên cuồng phía dưới chân tướng dần dần hiện ra ở Lý Phổ trong mắt. Đến cùng là toàn thành người đều điên, hay là chúng ta 10 người điên? Chín vị chúa cứu thế trước khi chết ăn nói cùng điên, câu câu áp chế tại Lý Phổ trong lòng. Đúng, đều là đúng a. Bọn họ đích xác là điên, bọn hắn ở tại thành nội quá lâu, nhìn thẳng ta thần quá lâu, san rơi sạch, cho nên điên. Nhưng bọn hắn nói ăn nói cùng điên bên trong, lại ẩn giấu bọn hắn biết rõ chân tướng. Chân tướng bị che giấu tại điên cuồng bên trong. Đến lúc cuối cùng một cái chết tại trạm ma trên này, Lý Phổ trên mặt một mảnh cho tàn. Kế tiếp chính là hắn. Ta xem như minh bạch, hôm nay căn bản cũng không phải là sự quyết tà thần, là sự quyết chúa cứu thế. Lúc này, thánh ca dần dần đã nên đón cao trào, ngàn vạn dân chúng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía một tên sau cùng chúa cứu thế. Trên đài cao nữ vương không kiên nhẫn vất vất tay. Thế là Kệ tờ Di Nạ cầm bó đuốc đi tới, tự tay nhóm lửa Lý Phổ dưới chân túi khô lửa. Đến ngươi. Kệ tờ Di Nạ ý vị thâm trường nói, xin bắt đầu biểu diễn đi. Đúng vậy a, rốt cục đến phía ta. Lý Phổ nói buồn bã nói. Đại hỏa tại vạn chúng chú mục bên trong hừng hực giấy lên, Lý Phổ con mắt bị khói đặc sặc đến lệ rơi đầy mặt. Nhưng hắn lại giống như là bình tĩnh tiếp nhận cái này một tề yên vui châm đồng dạng, không có làm ra cái gì kỳ quái cử động. Hắn chỉ là ngước nhìn bầu trời, hát một ca khúc. Làm hát. Đây là kia thủ thành ca, bởi vì mọi người hát quá nhiều lượng, Lý Phổ đã đem nó ghi nhớ. Nhưng hắn hát y nguyên không tốt, thậm chí rất nhiều từ cùng luận điệu đều nhớ lầm. Hắn triển lộ cái này tài nghệ, thậm chí không có bất kỳ cái gì đặc hiệu giá trị, chính là làm hát. Như bài hát này là tuyệt chiêu, như vậy vị này chúa cứu thế không thể nghi ngờ là tất cả chúa cứu thế bên trong rất không giống chúa cứu thế một cái. Đến mức hắn biểu diễn để nữ kỵ sĩ cảm thấy vô luận cùng đáng thương, rất rõ ràng đây chính là một cái không có bất luận cái gì năng lực không may gặp nạn người. Nhưng mà xứng nhận khó người đơn ca thánh ca lúc kia thành nội ngàn vạn thủ thánh ca lại là cũng dần dần yên tĩnh, bốn phương tám hướng dần dần hoàn toàn tĩnh mịch, thánh thành bên trong chỉ còn lại một bài thánh ca đơn ca. Nữ kỵ sĩ kinh ngạc không hiểu, bởi vì kia rõ ràng chỉ là một bài phổ hát đến chạy giọng thánh ca, nhưng dân chúng lại dừng lại thanh âm, bảo trì lặng im, tĩnh tai lắng nghe. Hoa lạp 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 nha. Ngàn vạn dân chúng tại lệ rơi đầy mặt bên trong nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn tại trong yên lặng hai tay hợp về, hướng phía ca giả phương hướng bắt đầu cầu nguyện. Trên bầu trời, một đạo quang trụ đâm rách vân tiêu, chiếu xuống hành hình trên đài. Nữ kỵ sĩ Kệ tờ Gina mê mang ngẩng đầu lên, chợt liền quá sợ hãi. Nguyên lai, cái kia thiên quốc chi môn hư ảnh chính tình lình lơ lửng tại màn trời phía trên. Thanh quang từ phía trên quốc chi trong môn bay xuống, một bản thất thải sách từ trên bầu trời dần dần bay xuống. Thu hình cực khổ người, tay cầm thánh thư, nhẫn thụ lấy liệt hỏa kịch liệt đau nhức, đơn ca lấy thánh ca. Quang mang này vạn trượng một màn, chắc chắn ghi lại ở trong sử sách phù phù một tiếng. Nữ kỵ sĩ lệ rơi đầy mặt quỳ xuống, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Ni Phổ sẽ nói chúa cứu thế cũng là sẽ gặp nạn, chúa cứu thế bị chặt đầu cũng sẽ chết. Bởi vì gặp nạn là hắn dùng để bừng tỉnh thế nhân phương thức, hắn là gặp nạn đại thiên sứ. Một bên khác, phù phù hai tiếng, trên đài cao đại chủ giáo Hệ Dệ Xạ cùng nữ vương bệ hạ cũng thiếu chút quỳ xuống. Đáng chết, Hệ Dệ Xạ, chúng ta hẳn là muộn một chút phóng thích thần thuật giả tạo thần tích. Nguyên lai Lý Phổ tại hát lúc sở dĩ sẽ toàn thành yên tĩnh là bởi vì Hệ Dệ Xạ vào lúc đó vừa vận tại giả tạo thần tích, nàng muốn định dùng cái này thần tích đến trình diễn một trận thiên quốc chi môn mở rộng, chư thần thẩm phán tà thần tiết mục. Kết quả, cái này thần tích lại bị mọi người xem như đây là chư thần ám chỉ, coi là chư thần là ám chỉ Lý Phổ là chúa cứu thế. Từ phía trên quốc chi trong môn rơi xuống sách cũng là trùng hợp, khi đó, Vu sư ngay tại dẫn đạo phong ma pháp, gió lớn đem trên lầu trên bàn công sách thổi xuống đến. Lại thêm bên kia quyển sách kia bên trên tất cả đều là nhi đồng tranh minh họa, cho nên tại thần tích bên trong lộ ra đủ mọi màu sắc, cái này cùng trong dự ngôn cái kia cứu rỗi chi thư miêu tả là giống nhau như lúc. Càng xảo chính là, sách còn rơi xuống Lý Phổ trong tay. Lại thêm Lý Phổ trong miệng thánh ca, lập tức liền vô cùng hợp với tình hình. Thế là, mọi người liền đem hắn xem như tay cầm sáng thế cứu rỗi chi thư gặp nạn đại thiên sứ. Vì Mies, nữ vương sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay giả thần tích, vốn là vì để cho vạn dân tin tưởng Lý Phổ là tà thần. Nhưng lúc này giờ phút này, sự tình lại hoàn toàn trái lại. Làm sao bây giờ? Nếu là một hồi, tên điên kia niệm tụng một chút kia bản chuyện cổ tích sách, điên dân nhóm có thể hay không cho là hắn niệm tụng chuyện cổ tích là tiên đoán, có thể hay không dựa theo trong dự ngôn nội dung đi làm. Tám thành hội, nữ vương không còn dám nghĩ. Cùng nữ vương đồng dạng, hệ dạ xa đại chủ giáo sắc mặt giờ phút này cũng khó coi vô cùng. Sự tình hôm nay thực tế là quá khéo, nếu không phải nàng vừa mới tận mắt thấy quyển sách kia là từ trên ban công rơi xuống, nàng cơ hồ đều muốn hoài nghi là trong cõi u minh trí cao thần lợi dụng mình mở ra giả thiên quốc chi cửa thời cơ, vứt xuống một bản thánh thư, nói với mình Lý Phổ là chúa cứu thế. Đừng hoảng hốt, bệ hạ. Ta nói, hôm nay là thẩm phán tà thần. Chỉ thấy hễ gẹ xạ hai mắt sát ý lóe lên, sau đó vẫy tay, ngay sau đó, trên bầu trời hạ cột sáng kia liền dần dần biến thành thần kiếm hình dạng. Thấy một thanh thần kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, toàn thành xôn xao. Ngay cả thần kiếm cũng xuất hiện sao? Giờ khắc này, vạn dân triều thánh, núi kêu biển gầm. Cọc thiêu sống bên trên Lý Phổ mê mang nhìn về phía bầu trời. Ta tuyệt không phải cái gì chúa cứu thế, quyển sách này cùng kia quang cũng tuyệt đối là trùng hợp. Trên trời thanh kiếm này chỉ sợ cũng là cái kia nữ chủ giáo biến, cho nên cũng là trùng hợp. Nhưng vì sao có thể như vậy xảo? Lý Phổ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Một hồi thanh kiếm này rơi xuống thời điểm, sẽ không lại bởi vì loại nào đó trùng hợp mà giết không được mình à? Ta hôm nay sẽ không chết không được à? Lý Phổ ngắm nhìn trên bầu trời trôi này thần kiếm chờ đợi lên cái kia trận tướng, nếu ta cái này cũng chưa chết, vậy ta không tính là mọi người trong miệng bị kia, sợ bị chặt đầu, lại chặt bất tử chúa cứu thế. Thần kiếm rơi vào Lý Phổ trong tay. Chương 8. Quái trong núi dê chương 08. Quái trong núi dê hệ rẹ xả hai mắt lộ ra sát ý trên bầu trời hạ cột sáng kia, liền dần dần biến thành thần kiếm hình dạng. Dừng tay. Người cái này ngu ngốc. Hiện tại hắn xem ra càng giống chúa cứu thế. Nữ vương đội vàng ngăn cản, nàng mắng to, nhìn một cái những dân chúng kia, chúng ta hôm nay không giết được hắn. Hồng ý đại giáo chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng minh bạch nữ vương ý tứ. Nàng nhìn một chút dưới đài núi kêu biển gầm đám người, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Nữ vương nói không sai. Vô luận người này có phải là chúa cứu thế, đều không thể lại giết. Quả thật, hôm nay cuối cùng vị này chúa cứu thế là rất không giống chúa cứu thế chúa cứu thế. Dù là mình đem hắn đẩy lên thần đàn, thân phận của hắn cũng là trăm ngàn chỗ hở, loại này lỗ thủng thậm chí có thể bị dân chúng một chút khám phá. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bởi vì mọi người nguyện ý tin, bọn hắn thậm chí nguyện ý chủ động đi lấp bổ sung những này lỗ thủng, đi vì Lý Phổ là chúa cứu thế thân phận tự bảo chữa. Bởi vì hắn là cái cuối cùng bị xử hình người, mặc kệ cuối cùng này một người có phải là chúa cứu thế, mọi người đều không hy vọng hắn không phải chúa cứu thế. Bởi vì hắn một khi chết rồi, liền như là tuyên bố chúa cứu thế là không tồn tại. Bởi vậy, cho dù là bọn họ biết rõ người kia là giả, bọn hắn cũng sẽ lập các loại lý do lừa gạt mình, nói với mình cái kia chúa cứu thế là thật. Chuyện này là như thế hoang đường một người, điên cuồng như vậy không hợp thói thường. Nhưng trận này hoang đường hí kịch đã là tại tận thế trung thượng diễn 3 tháng. Trong 3 tháng này, mọi người tiếng lòng đã kéo căng đến cực hạn. Bây giờ, cuối cùng một hy vọng đột nhiên bày ở mọi người trước mắt, lại vô cùng phù hợp mọi người trong lòng đối hy vọng ảo tưởng. Như vậy phần này ảo tưởng liền trở thành mọi người trong lòng cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Hiện tại, ai đem căn này rơm rạ từ tháp đại eo người trên tay lấy đi, người đó là tháp đại eo người công địch, người đó là tà thần. Dù là tất cả mọi người biết căn này yếu đất rơm rạ, căn bản cứu không được bọn này điên cuồng người chết chìm, nhưng bọn hắn cũng y nguyên sẽ chết chết bắt lấy. Nguyên bản, hệ rẻ xạ là dự định cưỡng ép chấp hành nguyên kế hoạch, mượn nhờ thiên quốc chi môn vụng về hư ảnh, đến thẩm phán cái này tà thần, phóng thích mọi người trong lòng áp lực. Nhưng bây giờ, nàng lại đem chúa cứu thế tuần vui này bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Tà thần ca kịch bầu không khí đã bị hoàn toàn phá hư, mọi người hiện tại chỉ muốn nhìn chúa cứu thế tiết mục. Cùng nó cưỡng ép chấp hành nguyên kế hoạch, không bằng tương kế tự kế. Lợi dụng cái này giả chúa cứu thế, thực hiện kế hoạch ban đầu, kéo dài thời gian. Trước đây xử quyết tà thần, vốn là vì trấn an dân tâm, kéo dài thời gian. Cho nên, tà thần cũng tốt, chúa cứu thế cũng được. Chỉ cần có thể trấn an dân tâm, mục đích liền đạt tới. Nghĩ tới đây, hệ rẻ xạ liền thu lại thần lực tùy ý trôi này thần kiếm tán loạn. Thần kiếm tại tán loạn thời điểm, phóng xuất ra thần lực mênh mông. Cố lực lượng này không riêng thổi tan toàn thành mê vụ, cũng đánh tan cọc tiêu sống bên trên hỏa diễm. Liên cả mặt đất cùng đài cao sau tòa thành cũng hơi lắc lư mấy lần. Đến mức tòa thành nữ vương phòng ngủ trên ban công một thanh đồ chơi kiếm rất xuống, rơi xuống Lý Phổ trong tay. Lúc này nữ vương cùng hệ rẻ xạ cũng còn không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Hệ rẻ xạ đối nữ vương nói, dân ý không thể nghịch, bệ hạ, ta đột nhiên có một cái kế hoạch tốt hơn, tiếp xuống hí kịch, nhìn ta cho ngươi diễn. Hệ rẻ xạ tự tin cười một tiếng, nàng ưu nhã vươn tay, gõ gõ mũ cao bên trên nhiễm cho bụi, nhìn về phía cách đó không xa hành hình đài. Ngay sau đó, nàng liền trịnh kinh ngạc ngay tại chỗ. Phương xa hình phạt trên đài, bị trói tại cọc tiêu sống bên trên Lý Phổ, đang tay cầm đồ chơi kiếm, chuyện cổ tích sách. Cùng phong chính thổi tịch lấy hắn ngoại bảo, lộ ra hắn tà thần ngoại bảo bên trong chúa cứu thế đồng phục bệnh nhân, kia màu xanh trắng quần áo, trong gió rầm rầm rung động. Màu xanh trắng chúng thần chi bảo, tay trái cầm chí cao thần kiếm, tay phải cầm sáng thế cứu rỗi chi thư. Chúa cứu thế, chúa cứu thế a. Đại chủ giáo đột nhiên toàn thân run rẩy, nàng lảo đảo chạy hướng hành hình đài cọc thiêu xuống trước, lệ rơi đầy mặt phủ phục tại Lý Phổ dưới chân. Thần côn này, nữ vương lắc đầu, nói, thật sự là một giây nhập địch. Nữ vương nào biết được, hệ rẻ xa bởi vì sách cùng kiếm trùng hợp, đã đem Lý Phổ xem như chúa cứu thế, nàng còn tưởng rằng vì hệ rẻ xa nhập địch. Vài giây đồng hồ trước đó, thụ vạn dân triều bái Lý Phổ nguyên bản ngay tại cọc thiêu sống bên trên, chính nhìn kia bản không hiểu thấu rơi vào trong tay chuyện cổ tích sách sững sờ. Đột nhiên, đỉnh đầu kiếm ánh sáng đột nhiên tán loạn, ngay sau đó, một thanh huyễn khốc đồ chơi kiếm liền từ trời mà hàng, xảo mà xảo chi rơi vào hắn trong tay kia. Lý Phổ biết bản này chuyện cổ tích sách là từ trên ban công bị gió thổi xuống tới, bởi vì hắn nhớ kỹ sách bị mình tiện tay ném đến ban công phụ cận. Nhưng là thanh kiếm này đâu? Thanh kiếm này trước đó bị nữ vương cùng kệ tờ di nạ thưởng thức thật lâu, về sau cũng không biết nó bị ném đến đó. Bây giờ nó lại từ trên ban công rơi xuống, hết thảy đều quá khéo. Chôi này nhược kiếm là đại phu hôm nay vừa mua đến, cho nên vô luận nó là từ đâu rơi xuống, nó đều tuyệt không có khả năng là thánh quang biến thành chí cao thần kiếm. Thế nhưng là nó vì sao lại tại ta hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đúng lúc rơi vào trong tay của ta, ngăn cản sự tình phát sinh? Lý Phổ ngơ ngẩn, vì sao lại rơi vào trùng hợp như vậy? Giờ này khắc này, dưới đài đã là sóng to gió lớn, cả tòa thánh thành xưa nay chưa từng có sôi trào. Vô luận mọi người vừa mới có phải là nhìn thấy quyển sách kia cùng kiếm là từ trên ban công trùng hợp trượt xuống, giờ phút này bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng, đây chính là chư thần an bài, là chư thần ám chỉ. Sách nhất định chính là sáng thế cứu rỗi chi thư, kiếm nhất định chính là trên trời thần kiếm biến thành, người nhất định chính là chí cao cứu chủ. Có lẽ ta là chúa cứu thế, nhưng thanh kiếm này không thể có thể là chí cao thần kiếm. Đây là đồ chơi kiếm, đại phu mua cho ta đồ chơi kiếm. Lý Phổ toàn thân run rẩy nói, ta phân rõ, ta căn bản không có cách nào dùng đồ chơi kiếm đi đối phó cái kia thần, càng không pháp dùng chuyện cổ tích sách cho tin dân nhóm niệm tụng cứu thế tiên đoán. Sách cùng kiếm tuyệt không phải thần thư thần kiếm, là trùng hợp. Trong đám người đột nhiên có người hô lớn, không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Một đạo lão đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên lao đến, không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Nhất định là chí cao thần đối tháp đa eo ẩn dụ, nhất định là chí cao thần ẩn dụ. Nữ chủ giáo một bên điên điên khùng khùng hô to, một bên lệ rơi đầy mặt nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng la lên ra tháp đại trong lòng người lời nói, gặp nạn người, trưởng quản thần thư gặp nạn đại thiên sứ, đã ban thượng sách, cầm kiếm người, trưởng quản chí cao thần kiếm cầm kiếm đại thiên sứ, đã ban kiếm. Cái này không phải cái gì chúa cứu thế, không phải cái gì tà thần cùng đại thiên sứ a. Đây là chí cao thần ở nhân gian hóa thân nghi phổ. Hắn là chân chính chí cao cứu chủ. Hắn đã giáng lâm tháp đại eo. Hệ rẻ xa nửa bộ phận trước, để Lý Phổ còn tưởng rằng mình thật là chúa cứu thế đâu, gặp nạn người đã ban thượng sách, cầm kiếm người đã ban kiếm, lời nói này không sai a. Những này trùng hợp, có lẽ thật là trong cõi u minh chí cao thần ẩn dụ a. Nhưng hệ rẻ xa đằng sau kia đoạn lời nói lại đem Lý Phổ cho nghe ngốc. Bởi vì chính mình là xuyên qua tới, cùng thế giới này chí cao thần không có nửa xu quan hệ. Làm sao có thể là chí cao thần hóa thân? Nhưng Lý Phổ lại bỗng nhiên minh bạch vì chính hạ thuộc tính bên trong sẽ viết chí cao thần. Bệnh tâm thần người bệnh. Hai cái mang dấu chấm hỏi nói rõ. Chí cao thần nói rõ, sở dĩ mang dấu chấm hỏi là bởi vì đây là lời buộc bạch tiên đoán, lời buộc bạch tiên đoán đến, mọi người sẽ đem mình vị này bệnh viện tâm thần người xuyên việt sai lầm xem như trí cao thần. Mà bệnh tâm thần người bệnh, sở dĩ mang dấu chấm hỏi cũng là cái này logic, mình bị các đại phu sai lầm xem như bệnh tâm thần. Tại hệ rẻ xạ lời nói bên trong, thánh thành bên trong vang lên núi kêu biển gầm thiên quốc thanh ca. Cùng lúc đó, Lý Phổ cùng hắn cùng sau lưng trên đài cao nữ vương cũng là toàn thân chấn động. Lý Phổ toàn thân chấn động là bởi vì hắn tại hệ rẻ xạ lời nói bên trong đột nhiên thể hồ quán đỉnh. Ta minh bạch vì sao bọn hắn đem ta xem như trí cao thần logic, lấy tháp đại tình huống hiện tại, phổ thông cái gì chúa cứu thế, là cứu không được nơi này, cho nên mọi người lấy ra một cái cao hơn thân phận, cưỡng ép đặt tại trên đầu của ta, ảo tưởng ta vị này trí cao thần có thể cứu bọn hắn. Nữ vương toàn thân chấn động, cũng là bởi vì nàng tại hệ rẻ xạ lời nói bên trong, đột nhiên thể hồ quán đỉnh. Ta minh bạch vì sao hệ rẻ xạ sẽ nói Ni Phổ là trí cao thần hóa thân logic, lấy tháp đại tình huống hiện tại, phổ thông cái gì chúa cứu thế, là cứu không được nơi này. Cho nên hệ rẻ xạ cố ý lừa gạt điên dân, để điên dân nhóm coi là người kia là trí cao thần. Nữ vương nào biết được hệ rẻ xạ điên, là thật coi Lý Phổ là làm trí cao thần rồi. Nàng còn tưởng rằng hệ rẻ xạ là vì trấn an điên dân, cố ý nói Lý Phổ là trí cao thần hóa thân đâu. Nàng tiếp tục thầm nghĩ đến, tiếp xuống, chỉ cần lừa gạt tốt cái tên điên này, liền có thể thông qua cái tên điên này, đúng toàn thành điên dân nhóm như cánh tay sai sự, trên dưới một lòng đối kháng tận thế. Nhưng tiếp xuống hệ rẻ xạ dự định làm sao diễn? Nàng đến làm sao diễn, mới có thể để cho tên điên kia bất loạn nói chuyện, tất cả đều nghe nàng. Nữ vương trong lòng có chút chờ mong, lấy hệ rẻ xạ thủ đoạn, hẳn là có biện pháp. Đến bây giờ, nữ vương còn không có phát hiện hệ rẻ xạ phạm bệnh điên sự thật, đến mức phát sinh phía dưới cái này yêu tiêu thân. Lúc này, hệ rẻ xạ đại chủ giáo lại hô to nói, cứu chủ a, nhanh giải đọc ngài trong mắt cứu rồi chi thư tiên đoán đi, chúng ta nên như thế nào vượt qua trận này tận thế? Cứu rồi chi thư. Lý Phổ sững sờ một lát, sau đó nhìn về phía trong tay mình kia bản nhi đồng sách báo. Nàng sẽ không để cho ta chiếu vào bản này bệnh viện tâm thần nhi đồng sách báo niệm chuyện cổ tích a, còn có thể lại không hợp thói thường một điểm. Hắn bạn không nghĩ tới, mình cuối cùng sẽ một câu thành sấm, tiếp xuống, hắn vậy mà hết sức chủ động niệm đi ra cái thứ nhất chuyện cổ tích. Cố sự này, gọi là quái núi, dê cùng điên con thỏ bất quá, là Lý Phổ cải biên bản. Chương 9. Lý Phổ chuyện cổ tích chương 09, Lý Phổ chuyện cổ tích cứu chủ a. Nhanh giải đọc ngài trong mắt cứu rồi chi thư tiên đoán đi, chúng ta nên như thế nào vượt qua trận này tận thế. Tại hệ lệ xạ lớn tiếng la lên bên trong. Lý Phổ cùng sau lưng trên đài cao nữ vương, lại là toàn thân chấn động. Lý Phổ toàn thân chấn động, là bởi vì cái kia nữ nhân điên não mạch kín quả thực là tuyệt. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ta thật sự là phục cái này bệnh thần kinh. Cầm trong tay của ta chính là chuyện cổ tích sách. Nữ vương toàn thân chấn động, là bởi vì hệ lệ xạ nữ sĩ não mạch kín quả thực là tuyệt. Trong lòng nàng nghĩ đến, mặc dù cái kia bệnh tâm thần cầm trong tay chỉ là một bản nhi đồng sách báo, nhưng hệ lệ xạ lại là có thể lợi dụng thần thuật, để tên điên kia nhìn thấy chúng ta muốn để hắn nhìn thấy nội dung. Cứ như vậy, tên điên liền trở thành tượng gỗ của chúng ta. Giống như tiền văn giảng, nữ vương căn bản cũng không biết hệ lệ xạ đã điên. Nàng tự cho là đây là hệ lệ xạ mưu kế, cho nên chẳng những không có đi ngăn cản, ngược lại phối hợp lên hệ lệ xạ, để Lý Phổ trước mặt mọi người đi giảng chuyện cổ tích. Suy nghĩ bên trong, nữ vương đã đi đến hành hình đài, cho hệ lệ xạ một cái ánh mắt kiên định, tin tưởng mình, lớn mật đi làm đi. Hệ lệ xạ nhận cái ánh mắt này về sau, lại cho Lý Phổ một cái ánh mắt kiên định, tin tưởng mình, lớn mật đi làm đi. Đọc đi, chúng ta chúa cứu thế. Không cần hoài nghi, ngay trong tay, chính là sáng thế cứu rỗi chi thư. Hệ lệ xạ nói. Lời này để Lý Phổ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không có đi để ý tới cái kia nữ nhân điền, mà là dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nữ vương, ngươi là thành tỉnh à? Đừng thật buộc ta đi niệm chuyện cổ tích. Đọc đi, chúng ta chúa cứu thế đại nhân. Nữ vương cho Lý Phổ một cái ánh mắt ý vị thâm trường, không cần hoài nghi, hệ lệ xạ các hạ đã vừa mới xác nhận, ngài trong tay, đích xác chính là sáng thế cứu rỗi chi thư. Lý Phổ mắt tối sầm lại. Thầm nghĩ trong lòng, nữ vương cũng không trông cậy được vào, gia hỏa này tám thành cũng điên hắn phóng tầm mắt nhìn tới, dưới đài vạn dân nhiệt tình như lửa, nhưng hắn từ trong đám người nhìn thấy cũng chỉ có hai chữ, điên. Tất cả đều điên. Toàn bộ thế giới đều điên. Tại thời khắc này, Lý Phổ lại một lần hồi tưởng lại mình nói qua câu nói kia, khi tất cả người đều điên, duy nhất thanh tỉnh người, liền thành duy nhất tên điên. Thanh tỉnh người làm sao không bị xem như tên điên xử lý? Đáp án đã hiểu rõ. Lý Phổ không muốn bị xem như tên điên, hắn muốn sống sót. Hắn không riêng muốn sống sót, còn muốn mang theo toàn thành người sống xuống dưới, tiểu giáp trùng trên thân đã bỏ đầy con kiến, như muốn sống sót, chỉ có thể đánh vỡ cờ lì bình. Điên đi, điên cũng tốt, điên các ngươi, sẽ tin chuyện xưa của ta. Hồi tưởng đến kia chín vị chúa cứu thế trước khi chết, Lý Phổ lật lên xem ở trong tay chuyện cổ tích sách, lâm vào suy nghĩ bên trong. Nguyên bản, coi như ta nói ra chân tướng, mọi người cũng là sẽ không tin. Nhưng bây giờ, nếu như ta đem chân tướng lập ra một cái cố sự, có lẽ mọi người sẽ coi là, cái này hoang đường cố sự, là cứu rỗi chi thư bên trong ghi chép tiền đoán. Một lát sau, Lý Phổ có mạch suy nghĩ. Hắn quyết định dùng trong sách cái nào đó dê cùng con thọ chuyện cổ tích, làm cố sự mô bản. Nghĩ nghĩ, Lý Phổ giả vờ giả vịt đối bên người hai vị giám thị hắn nữ vương cùng đại chủ giáo nói. Không hổ là vận mệnh chi thư, ngắn ngủi một cái con thỏ cùng dê cố sự, đúng là thâm ý sâu sắc. Nghe nói lời này, vô luận là điên hệ dễ xạ, vẫn là thanh tỉnh nữ vương, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì kia trên sách rõ ràng vẽ lấy chính là cô bé lọ lem cùng vương tử cố sự, không phải cái gì dê cùng con thỏ cố sự. Nữ vương mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nàng nghi hoặc nhìn về phía hệ dễ xạ, đã thấy hệ dễ xạ hai mắt ngưng trọng nói ra một câu nói như vậy, chúng ta tại nhận biết bên trên chiều không gian là khác biệt. Nghe đến lời này, mặt gạ dẹt nữ vương bệ hạ cùng Lý Phổ đều đại thở dài một hơi. Nữ vương đại thở dài một hơi, là bởi vì nàng nghĩ lầm, hệ rẻ xạ là lại ám chỉ nàng, cái này con thỏ cùng dê cố sự, là hệ rẻ xạ cho Lý Phổ chế tạo ảo giác. Lý Phổ đại thở dài một hơi, là bởi vì hắn phát hiện, hiện tại vô luận mình niệm tụng cái gì, tất cả mọi người sẽ vì mình bị điên lời nói tự bào chữa. Lý Phổ không còn có lo lắng, hắn động thân đi hướng hình phạt đài phía trước nhất. Trung quanh thần quan nhóm đội vàng cung kính nhường đường ra, để Lý Phổ đi vào bên trong tầm mắt của mọi người. Mà nữ vương cũng đội vàng thi triển một cái khuyết đại âm thanh ma pháp, lấy để Lý Phổ có thể trực tiếp vang ở toàn thành. Giờ khắc này, tay cầm chuyện cổ tích sách Lý Phổ, vạn chúng chú mục. Núi kêu biển gầm thánh thành dần dần yên tĩnh, vạn chúng chú mục chúa cứu thế, niệm tụng giai đoạn thứ nhất thần dụ. Lúc trước, có một con dê cùng con thỏ. Sắp chết đói, thương lượng lên núi, ăn cỏ. Lý Phổ mở ra sách, cái này hai trang liền niệm xong. Hắn bổ sung một câu, a đúng, con thỏ là nơi khác đến. Vạn chúng xôn xao, trên đài dưới đài vạn thiên thiên đám người một mặt một bức. Vô luận là thanh tình người, vẫn là điên cuồng dân chúng, giờ phút này đều bị cố sự này bắt đầu, cho nghẹn ngốc. Nữ vương rốt cục phát hiện có chút không đúng. Đầu nàng choáng hoa mắt toàn thân rét run, đột nhiên minh bạch một sự kiện, mình nghĩ sai, hệ rẻ xạ căn bản không phải đang diễn trò. Nàng điên. Giờ khắc này, nữ vương tuyệt vọng nhìn về phía kia bị mình tự tay đẩy lên thần đàn tên điên. Trong lòng chỉ cầu tiếp xuống hắn giảng cố sự, sẽ không quá không hợp thói thường quá hoang đường. Chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, chính mình cũng có thể tròn một chút mau cứu trận. Sau đó để sự tình đi trở về quỹ đạo, mọi người đi cùng lấy cố sự cùng mình cùng một chỗ đối kháng tận thế. Nhưng nữ vương lại bỏ qua một sự kiện, nàng sao có thể theo kịp Lý Phổ náo mạch kín. Sau đó cố sự không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường. Nó không hợp thói thường đến không có chút nào logic, căn bản là không có cách tự bào chữa. Nó không hợp thói thường đến, để tên điên nhóm cũng bắt đầu hoài nghi chúa cứu thế có phải là phát điên. Nhưng chuyện này không hợp thói thường địa phương, ngay tại ở Lý Phổ tiếp xuống giảng cái kia lá hổ, dê cùng điên con thỏ cố sự, có lẽ chính là giải quyết thánh khiết thiên sứ nguy cấp biện pháp duy nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người tin mới được. Hoặc là nói, không riêng toàn thành người muốn chiếu vào hắn ý tứ đi làm, tà thần cũng phải đi chiếu vào làm mới được. Chân tướng liền chôn giấu tại điên cuồng bên trong, cứu rỗi liền ẩn nấp tại hoang đường bên trong. Lý Phổ một bên tự hỏi tiếp xuống trong chuyện xưa cho, một bên ở trong lòng hô lớn, suy đoán của ta nhất định là đúng. Chân tướng giống như ta sau đó phải giảng cố sự một dạng hoang đường. Ta là vị cuối cùng sống sót chúa cứu thế, ta đã tìm tới chân tướng. Ta có thể cho thánh tháp đại ảo mang đến chân chính cứu rỗi. Ta cũng có thể sống xuống dưới. Lý Phổ cảm thấy, sống hay chết, liền muốn nhìn tiếp xuống mọi người có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ nổi điên, đi đào móc kia điên cuồng chân tướng. Cái này sẽ để tiểu giáp trùng cùng đám tiên có một tia có thể chiến thắng thần minh cơ hội. Tay nâng phiếu để cử dương, cho các vị khán quan các lao ra cúi đầu. Chương 10. Ăn cỏ. Lúc trước, có một con dê cùng con thỏ. Sắp chết đói, thương lượng lên núi, ăn cỏ. À đúng, con thỏ là nơi khác đến. Gió nhẹ thổi qua, toàn thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngàn vạn dân chúng ngốc trệ ngay tại chỗ, nửa ngày cũng không ai nói ra một câu. Mặt gạ dẹt nữ vương dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Hê-dê-sa, hy vọng nữ chủ giáo có thể cho một lời giải thích. Đã thấy nữ chủ giáo cũng là một mặt một bức. Cứu, chúa cứu thế đại nhân, ngài tại niệm cái gì? Hê-dê-sa trong miệng mang theo thanh âm rung động. Hiển nhiên, cố sự này cũng không phải là nàng chuẩn bị. Lý Phổ giơ tay lên một cái bên trong sách, về cho hai người một ánh mắt, các ngươi nói ta đọc là cái gì? Hai người nhìn một chút Lý Phổ trong tay chuyện cổ tích sách, trong đầu lắc lư một chút, hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Hê-dê-sa đại chủ giáo mắt tối sầm lại, là bởi vì nàng phát hiện phía trên giống như thật chính là chuyện cổ tích. Cứu rồi chi tư bên trên vì sao lại họa chuyện cổ tích? Nữ vương mắt tối sầm lại, là bởi vì nàng cũng tất cả đều minh bạch, Hê-dê-sa căn bản cũng không có chế tạo cái gì huyễn tượng, Lý Phổ hiện tại chính là chiếu vào nhi đồng sách báo niệm chuyện cổ tích đâu. Lần này toàn xong, không có cách dọn dẹp. Dân chúng tất nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Phát hiện trên đài người không phải trí cao thần hóa thân, mà là bệnh thần kinh. Bọn hắn sẽ phát hiện, căn bản cũng không có chúa cứu thế, bạo loạn sẽ bắt đầu, tháp đại eo đem diệt vong. Giống như nữ vương lường trước đồng dạng, Lý Phổ cố sự gây nên một trận đại rối loạn, nhưng bọn hắn lại không phải bởi vì phẫn nộ mà rối loạn, mà là bởi vì hưng phấn. Có người hô lớn, không hổ là trí cao chúa cứu thế a. Đúng là dùng một cái tối nghĩa khó hiểu ngụ ngôn đến tỏ rõ thế nhân. Ngụ ngôn. Nguyên lai là ngụ ngôn a, nguyên lai kia bản nhìn như chuyện cổ tích sáng thế cứu rồi chi thư bên trên tranh minh họa, muốn dùng ngụ ngôn phương thức đến giải độc a. Xem ra hắn quả nhiên chính là trí cao cứu chủ. Hắn sẽ đọc lên dạng này cố sự, chính là chứng minh. Có thể cứu. Có thể cứu. Thánh thành bên trong, vạn dân nghị luận ầm ĩ, đúng là không người nghi vấn quy tắc này chuyện cổ tích. Ngược lại là vắt hết óc đi vì tên điên kia tự bảo chữa. Nữ vương vạn vạn cũng không nghĩ tới, mọi người phản ứng đúng là như thế hoang đường. Điên cùng như vậy. Nàng nhịn không được thì thầm lẩm bẩm, trên đời này thật sẽ có dạng này nguyện ý bản thân lừa gạt người tồn tại sao? Lý Phổ nhìn về phía nữ vương, hắn đối vị này duy hai hoàn toàn thanh tỉnh người nói ra tiếng lòng, các ngươi những này thành kính tín ngưỡng thiên quốc chúng thần đám người, không một mực đều tại mình lừa gạt mình sao? Nữ vương sững sờ một lát sau, minh bạch Lý Phổ trong lời nói ý tứ. Đúng vậy à, bọn hắn bọn này tín ngưỡng thiên quốc chúng thần người, vẫn luôn tại vì chúng thần không trả lời mọi người cầu nguyện chuyện này, mà tìm kiếm lấy đủ loại lý do. Có người nói, chúng thần không nhìn mọi người cầu nguyện, là bởi vì mọi người cầu nguyện còn chưa đủ thành kính. Có người nói, tận thế chính là chúng thần trừng phạt, là chúng thần để thế nhân kinh lịch cực khổ. Mà mọi người chỉ có trong cực khổ bảo trì lại tuyệt đối kiên định tín ngưỡng, chúng thần mới có thể cho cứu rỗi. Còn có người nói, thế nhân sở dĩ không thể nào hiểu được chúng thần hành vi, là bởi vì thế nhân chưa thể giải đọc ra chúng thần như thế đi làm lý do, tóm lại, chúng thần nhất định là đúng. Nếu có người đột nhiên đối mọi người nói, trên đời này căn bản cũng không có thần, chỉ có ăn người ác mà. Các ngươi cái gọi là chúng thần, cái gọi là cứu rỗi đều là mình đang gặp mình, mọi người là tuyệt đối sẽ không tin. Còn nếu là có người nói, trên đời này căn bản cũng không có chúa cứu thế, có chỉ là một người điên. Các ngươi cái gọi là ngũ ngôn, đều là mình đang gặp mình, mọi người cũng là tuyệt đối sẽ không tin. Hiện thực so cố sự càng hoang đường. Điên cuồng chính là thế giới này, không phải tên điên chuyện cổ tích. Giờ này khắc này nữ vương, nhìn xem bộ kia hạ cùng nhiệt la lên ngàn vạn dân chúng, cảm giác hôm nay tất cả đều xong. Tiếp xuống, điên dân nhóm tám thành sẽ dựa theo cái kia chuyện cổ tích bên trong nội dung đi làm. Tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nữ vương lấy lớn nhất ác ý, đi suy đoán lên Lý Phổ động cơ, mà niệm cố sự người, là sẽ không để ý hậu quả như vậy, bởi vì hắn niệm cố sự chỉ là vì sống lâu một hồi. Chúa cứu thế a, chúng ta đều nghe rõ. Không dùng lại cho chúng ta thời gian tiến hành tiêu hóa, ngài nhanh tiếp tục tỏ rõ ngụ ngôn đi. Dưới đài dân chúng hô lớn. Đi, đừng để hắn niệm. Nữ vương nắm chắc ghế rẻ xạ bà bay, sắc mặt xám xịt nói, đọc tiếp xuống dưới, hai người chúng ta nghĩ tròn đều tròn không trở lại. Nhưng, thế nhưng là bệ hạ. Như hắn thật là chúa cứu thế đâu. Như cứu rồi chi thư bên trên thần dụ, thật chính là một cái chuyện cổ tích đâu. Ghế rẻ xạ sắc mặt trắng bệch nói, có hay không một loại khả năng cái này chuyện cổ tích chính là chân tướng. Dù là chỉ có một tia khả năng, dù là chỉ có một tia khả năng đâu. Nữ vương có chút lăng như vậy một tia. Lý Phổ không cho nữ vương cơ hội phản ứng, hắn tiếp tục niệm, đặt đặc trừng, lên núi. Ăn cỏ, ăn một nửa, dê đột nhiên nói, xấu. Ta trước đó nghe tới một cái truyền ngôn, nói núi này thượng hạng giống có lá hổ. Con thỏ nói, vâng, ta nhìn thấy. Nó chính bỏ tới trong cỏ nhìn hai ta đâu. Lý Phổ lại lật một tờ. Gió nhẹ thổi qua, toàn thành lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngàn vạn dân chúng lại ngốc trệ ngay tại chỗ, nửa ngày lại không ai nói ra một câu. Lần này là thật không một người nói chuyện, cái này cố sự quá không hợp thói thường, không hợp thói thường đến đã không có cách nào để người tự bào chữa. Gặp quỷ chúa cứu thế, cố sự này tuyệt không có khả năng là giải cứu tai nạn tiên đoán, bệnh viện tâm thần chuyện cổ tích còn tạm được. Nữ vương nắm lấy hễ rẻ xả bà bay, thấp giọng hô, đừng chờ mong cái gì cứu thế ngụ ngôn, nhanh cho ta đi biểu hiện ra thần tích ngăn lại cuộc nháo kịch này a. Nhưng thế nhưng là cứu chủ ngay tại niệm tụng cứu rỗi chi thư bên trong tiên đoán a. Cầu thí tiên đoán, nó chính là một bản chuyện cổ tích sách. Nếu như là cứu rỗi chi thư, phía trên giảng hẳn là cứu vớt chúng ta phương pháp, tuyệt không phải cầu thí dê cùng con thỏ ăn cỏ cố sự. Một tiếng ầm vang, đại chủ giáo trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi. Đốn ngộ, ngươi nói đúng a. Cứu rỗi chi thư phía trên bên trên giảng, làm sao có thể là dê rừng, con thỏ cùng lao hổ chuyện cổ tích a? Đại chủ giáo đỏ hồng mắt vọt tới Lý Phổ bên người, tại khuyết đại âm thanh thuật bên trong hô lớn, nghe ta nói a. Chí cao cứu chủ cũng không phải là đang giảng giải con thỏ cùng dê cố sự, mà là tại tiếp được ba cái động vật tận dụ chúng ta, trong núi chi hổ là chân thật tồn tại, mà lại đã tỉnh, chính chính yên lặng nhìn chằm chằm chúng ta đâu a. Hệ rẻ xạ lời nói này, đem nữ vương cho nghẹn ngốc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cho dù sự thật đã bày ở trước mắt, hệ rẻ xạ cũng thà chết không thừa nhận, cũng đi giúp Lý Phổ chế lớp. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, dưới đài dân chúng cũng cho là như vậy. Cái gì lão hổ? Cái gì dê rừng? Cái gì con thỏ? Chúa cứu thế cùng đại chủ giáo đều đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu a? Ngớ ngẩn. Người còn không có nghe rõ. Chúng ta chính là con kia dê rừng a. Lão hổ là tà thần. Rất nhiều người trước đây một mực truyền ngôn nói, đây chỉ là một trận ôn dịch, không có tà thần. Nhưng sự thật lại không phải như thế, lão hổ là chân thật tồn tại. Không sai. Thần không riêng gì chân thực tồn tại, đồng thời vẫn luôn đang nhìn chăm chú chúng ta a. Nghe dân chúng nghị luận, nữ vương tại nguyên chỗ sững sờ hơn nửa ngày, nàng vậy mà cảm thấy những người này nói có chút đạo lý. Một ít người trước đây đích xác từng hoài nghi tới tà thần, lão hổ có tồn tại hay không, lấy nữ vương cầm đầu các cường giả. Nói đến một người, vị này nữ vương một mực tại phía sau màn điều khiển sự quyết tà thần náo kịch, nhưng nàng bản nhân lại vẫn cho rằng tà thần căn bản lại không tồn tại. Bởi vì nàng hiểu rất rõ thần. Nữ vương có tự tin như vậy, bởi vì thánh tháp đại ảo là một tòa thiên quốc khâm định thánh thành, là một tòa được vinh dự nhân gian thứ 7 thiên đường thánh thành. Từng có rất nhiều thiên quốc chi thần ở đây giáng lâm qua, mà nơi này đã từng xử quyết qua rất nhiều tà thần. Cho nên nữ vương không riêng thường xuyên cùng trời quốc chi thần tiếp xúc, mà lại thế thiên nước xử quyết qua rất nhiều tà thần. Có thể nói, trên đời này không có người so nữ vương những người này hiểu rõ hơn thần minh. Bởi vậy, các nàng cho rằng, như tháp đại thành nội có tà thần tồn tại, nhất định có thể bị mình phát hiện. Nhưng ở 3 tháng này đến nay, nàng từng xâm nhập thăm dò qua thành nội mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì thần minh tồn tại vết tích. Hết thể dấu hiệu đều đang nói rõ, tháp đại ảo sự tình chỉ là một trận ôn dịch, một trận không có cách nào giải thích hiện tượng thần bí. Nhưng kia rất nhiều không cách nào bị giải thích quỷ dị sự tình, nhưng lại không thể không khiến mọi người hoài nghi, tháp đại thành nội có lẽ có một vị tà thần. Chỉ bất quá, cái này tà thần, cùng cái này tà thần hành vi, vượt qua mọi người nhận biết cùng lý giải. Đến mức, thần xem ra không hề giống thần. Khiến người ta nhóm đều cho rằng, thần cũng không tồn tại. Nhưng bây giờ, có một người điên, nói một đống ăn nói cùng điên, nói cho bọn hắn, trong thành này một mực có một cái tà thần, đang lặng lặng mà nhìn con thỏ hóa dê. Cái này khiến nữ vương bọn người đã cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy sợ hãi. Cảm giác hoang đường là bởi vì lời này là tên điên nói ra ăn nói cùng điên. Cảm giác sợ hãi là bởi vì cái này tên điên nói đến lời nói có thể là thật. Lúc này, dưới đài đột nhiên lại có người hô lớn, chúng ta thực tế là quá buồn cười a. Chúng ta lại còn một mực tại cho rằng cái kia tà thần là có thể bị bắt được, bị giết chết. Nhưng bây giờ đến xem, kia là một cái vượt qua chúng ta nhận biết thần minh a. Thần vẫn đang ngó chừng chúng ta a. Lời này vừa nói ra, ngàn vạn dân chúng lông tơ đứng thẳng, bọn hắn kinh hồn táng đảm rũi lên đầu, tìm tới tà thần tung tích. Dạng như vậy, tựa như tại trong bụi cỏ ngẩng đầu tìm kiếm lão hổ dê. Ngay cả nữ vương cũng nhịn không được rụt cổ một cái, nghi thần nghi quỷ nhìn một chút xung quanh. Hoàng hốt ở giữa, nữ vương nhìn xem trên mặt đất những cái kia nấm mốc, nhìn xem giữa không trung những cái kia từ bảo tử hình thành mê vụ, đột nhiên ý thức được kia tà thần là cái gì. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì mình một mực không có tìm được cái kia thần. Bởi vì cái này thần minh cùng trời nước, địa ngục, vực sâu, tất cả địa phương trong truyền thuyết thần minh đều hoàn toàn khác biệt. Thần căn bản cũng không phải là loại kia có hình người, mọc ra màu đen hoặc màu trắng cánh, sẽ phát cáo biết nói chuyện, sẽ tuyên bố thần dụ, cần gì tín ngưỡng thần. Thần phương thức tồn tại hoàn toàn vượt qua đám kiến nhận biết cùng lý giải phạm chủ. Thần cũng sớm đã tỉnh, thần vẫn luôn tại mọi người bên người. Tận thế cũng không phải là sắp giáng lâm, mà là đã tới. Lý Phổ tiếp tục niệm, dê ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai con hổ kia vẫn luôn giấu ở trong cỏ. Dê dọa đến hai chân như nhũn ra, lập tức liền muốn chạy, lại phát hiện con thỏ còn tại kia ung dung thành thơi ăn cỏ. Thế là hỏi, con hổ này đều tại trước mặt nhìn chằm chằm hai ta đâu, chúng ta lập tức liền muốn bị ăn, ngươi thế nào không chạy đâu? Con thỏ cười cười, chỉ vào trên mặt đất nhất trà sắc cỏ, chỉ nói một câu, ngươi trước nếm thử cỏ này, nếm thử ngươi liền biết ta vì cái gì không sợ lão hổ. Rằng đến nơi này, Lý Phổ buông xuống trong tay chuyện cổ tích sách, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Chúa cứu thế đại nhân a, ngài làm sao xứng sở tại kia bất động a? Một bên kệ tờ Gina đi theo vội vàng la lên, động một chút a, nhanh động động. Giờ phút này, ngàn vạn dân chúng lòng người bàng hoàng, tựa như là còn kia hỏi thăm con thỏ vì sao không chạy dê. Bọn hắn nhao nhao hỏi, ta thần ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta đâu. chúng ta lập tức liền muốn xong, ngươi mau nói vừa nói à, chúng ta đến cùng nên làm cái gì à? Lý Phổ hướng trên mặt đất một chỉ, phun ra hai chữ, cho ra mọi người một đáp án. Ăn cỏ. Nữ vương cùng bạn dân tại kinh ngạc bên trong nhìn về phía mặt đất, phát hiện Lý Phổ chỉ là trên mặt đất kia một túm túm dài cùng cỏ một dạng cao độc nấm mốc lông tơ. Tay nâng phiếu để cử dương, câu phiếu phiếu chương 11. Thiên sứ trên thân thánh quả Lý Phổ hướng trên mặt đất một chỉ, phun ra hai chữ, ăn cỏ. Ăn, ăn cỏ. Hệ Dạ Xa người đều đốc. Lúc này, liền ngay cả những cái kia tin tưởng nhất hắn Hệ Dạ Xa đại chủ giáo cùng thần quan nhóm đều nghẹn ngốc. Đại chủ giáo cùng chung quanh bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không rõ Chúa cứu thế đại nhân đến ngọn nguồn là có ý gì. Mà nguyên bản đã từ tin tưởng Lý Phổ cố sự nữ vương, giờ phút này cũng không tin Lý Phổ, cố sự này đến tiếp sau quá rõ ràng, dê ăn cỏ về sau, con thỏ liền sẽ chạy. Cho nên, nữ vương hoài nghi, Lý Phổ là dự định mượn nhờ cố sự gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ chạy trốn. Tôn Quý Nhi phủ các hạ. Nữ vương hai mắt phát lạnh mà hỏi, ý của ngài là để chúng ta đều ăn những này có độc nấm mốc sao? Mặt gạ dẹt bệ hạ, nấm mốc có độc tự nhiên không thể ăn, chân chính giải dược cũng không phải nấm mốc. Lý Phổ chỉ vào mặt đất một cỗ thi thể, nói, kỳ thật, sớm đã có người tại nhìn thẳng tà thần quá trình bên trong, nhìn thấy chân tướng. Hắn nghiêm túc đối nữ vương thấp giọng nói, đừng quản chuyện xưa của ta, tin tưởng ta, ta tại giải quyết vấn đề, 9 người này đều nhìn thấy chân tướng. Kinh nghi bất định bên trong, nữ vương nhìn về phía Lý Phổ chỉ vào cỗ thi thể kia, kia là một vị chết mất chúa cứu thế. Cái này chúa cứu thế là bệnh nấm tình nghiêm trọng nhất một người điên. Ban đầu là một cái thần trí người bình thường, cũng chưa từng bắt chước qua trong dự ngôn chúa cứu thế Lý Phổ. Tương phản, hắn là tà thần tín đồ. Hắn tại bị bệnh về sau, liền bắt đầu thần trí không rõ. Khắp nơi tuyên cáo cái gì duy nhất phương pháp, chính là ôm thánh khiết cứu chủ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn là thụ tà thần ảnh hưởng sâu nhất người. Nếu nói, thành nội thật sự có một người nhìn thấy tà thần. Như vậy người này chính là cái này chết mất số 2 khối u chúa cứu thế. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, 9 người này mặc dù đều là tiên điên, nhưng ta trước đó tại trong lao ngục tự mình thẩm vấn lúc, liền phát hiện bọn hắn một ít lời, đích sắc cùng một ít chuyện đối ứng bên trên. Nữ vương kinh nghi bất định nghĩ đến, chẳng lẽ đám điên này thật tại nhìn thẳng tà thần quá trình bên trong, nhìn thấy một chút cái gì? Đúng lúc này, hệ rẻ xạ thanh âm đột nhiên tại quyết đại âm thanh thuật bên trong vang lên. Ta minh bạch, ta minh bạch. Hệ rẻ xạ đột nhiên tại quyết đại âm thanh thuật bên trong hô to lên. Nàng lúc này nhìn xem những cái kia chúa cứu thế thi thể, trong đầu hồi tưởng lại bọn hắn trước khi chết đã nói, không khỏi thể hồ quan đỉnh. Nàng tại quyết đại âm thanh thuật bên trong hô lớn, nguyên lai chúng ta đều sai. Kia bị chúng ta vị trí quyết chín người, cũng không phải là tên điên a. Bọn hắn đã tìm tới chân chính đáp án. Hệ rẻ xạ, ngươi xác định? Nữ vương bị hệ rẻ xạ làm được. Con tưởng rằng hệ rẻ xạ thật phát hiện mấu chốt của vấn đề, chân tướng đến cùng là cái gì? Chân tướng ngay tại cứu chủ chỉ đồ vật bên trên. Đại chủ giáo hệ rẻ xạ chỉ vào trên mặt đất cỗ thi thể kia trên thân hô lớn, cái kia chúa cứu thế huyết nục bên trong sinh trưởng nấm mốc lông tơ, đã so cỏ đều cao. Mà lại, tại kia từng đống huyết nục cùng nấm mốc bụi bên trong, còn dài rất nhiều màu đỏ tiểu quả thực, đã không biết là béo thịt vẫn là bảo tử. Chân tướng chính là 9 người kia, đều là trí cao cứu chủ Nhi Phổ bệ hạ, phải tới cứu vớt chúng ta thiên sứ, cho nên, giải dược liền sinh trưởng tại thiên sứ huyết nục bên trong. Còn chưa chờ nữ vương kịp phản ứng, đại chủ giáo liền bổ nhào vào trên thi thể, cầm lấy trên thi thể một viên bảo tử, nhét vào miệng bên trong, bắt đầu ăn tươi nuốt sống. Mặt gạ dẹt người đều đốc, hết thể đều đã không kịp ngăn cản. Sự tình đã sinh ra phản ứng dây chuyền, mọi người thấy đại chủ giáo bắt đầu ăn, cũng bắt đầu ăn. Ta minh bạch. Một vị thần quan ánh mắt sáng rực nhìn về phía hành hình trên đài nhất trà sắt lớn lên so cỏ còn cao nấm mốc lông tơ bụi. Ta cũng minh bạch. Có thần quan kích động ghé vào nấm mốc lông tơ bụi bên trong, nắm lên đồ vật, liền bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Ta cũng minh bạch. Có thần quan kích động ghé vào trên thi thể, nắm lấy trên thi thể đẽo thịt bảo tử, liền muốn bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên có chút hỗn loạn, nữ vương trước mắt đều là lắc lư đám người. Nhưng nàng nhìn thấy lại là từng đầu dê. Dê đầu đàn nhóm hành động, để mờ mịt bảy cừu bắt đầu cùng gió, càng ngày càng nhiều dê bắt đầu chuyển động. Điên cuồng giống như là đại hỏa một dạng bắt đầu lan tràn, bầy cừu bắt đầu ở điên cuồng bên trong rối loạn. Rất nhanh, tình thế liền cũng không dừng được nữa. Tại thời khắc này, nữ vương cô độc đứng tại trên đài cao, từng đợt hàn ý lạnh lẽo rút khô nữ vương khí lực cả người. Nàng trong đầu trống rỗng, thậm chí đã quên đi gây sự với Lý Phổ. Hiện tại mình đi giết Lý Phổ cũng vô dụng, bởi vì toàn thành người đều bắt đầu bắt chước lên hệ rẽ xả hành vi. Hiện tại toàn bộ thành thị đều bắt đầu chuyển động, nhao nhao hướng phía hình phạt đài phương hướng gọi tới tranh đoạt thi thể. Sự tình trong chớp mắt liền sụp đổ đến không cách nào bị vãn hồi trình độ. Mình trong dự liệu hỗn loạn rốt cục vẫn là xuất hiện. Giờ phút này vô luận mình lại làm cái gì đều không có ý nghĩa, trận này hỗn loạn chính là tháp đà ẻo tận thế. Ta cuối cùng vẫn là thua. Có lẽ ta đã sớm thua, nhưng ta cũng không có bại bởi con thỏ, ta bại bởi chính ta bởi cửu, bọn hắn tại 3 tháng trước liền đã triệt để điên. Nữ vương sắc mặt như cho tàn tự đủ. Thanh âm của nàng 10 phần khàn khàn, nhưng cũng dị thường bình tĩnh. Trong giọng nói của nàng thậm chí không có bất kỳ cái gì hận ý, có, chỉ là một loại thật sâu mọi bệnh. Đúng lúc này hô to một tiếng vang ở khuyết đại âm thanh thuật bên trong, ngăn chặn trận này hỗn loạn lan tràn. Thánh quả không chỉ sinh trưởng ở trên thi thể, ta phái tới thiên sứ cũng không chỉ có cái này 9 cái thiên sứ. Đi cùng theo nữ vương bệ hạ kỵ sĩ cùng đám vệ binh, tại toàn thành các nơi tìm kiếm các thiên sứ cánh chim đi. Giải dược liền sinh trưởng tại cánh chim bên trong. Người nói chuyện chính là Lý Phổ. Hán, có không gì sánh kịp lực hiệu triệu. Mọi người không còn hướng hình phạt đài phương hướng tuôn ra. mà là bắt đầu tìm tới kỵ sĩ cùng đám vệ binh, hỏi thăm bọn họ cái gì là cánh chim thiên sứ, khẩn cầu bọn hắn dẫn đầu mình đi tìm giải dược. Kỵ sĩ cùng đám vệ binh tự nhiên không biết cánh chim thiên sứ là cái gì, nhưng giờ phút này, sao động đám người lại bắt đầu lấy kỵ sĩ cùng đám vệ binh cầm đầu, trở nên có tổ chức có trật tự. Nữ vương kinh ngạc nhìn về phía Lý Phổ. Mặc gạ dẹt bệ hạ, hướng người các kỵ sĩ phát ra mệnh lệnh đi, vô luận là cái gì mệnh lệnh đều được. Lý Phổ nói, hiện tại tất cả mọi người sẽ nghe lời ngươi. Lý Phổ giống như một đạo kinh lôi, lấp lóe tại nữ vương trong hai. Ngươi làm ra đây hết thảy, đều là vì lắng lại điên dân nhóm cảm xúc, để thành thị khôi phục trật tự. Nữ vương khó có thể tin. Nàng phát hiện mình tựa hồ hiểu lầm người này. Giống như nàng ban đầu hy vọng đồng dạng, bây giờ tháp đại eo người, đem nghe theo chỉ huy, trên dưới một lòng đối kháng tận thế. Trật tự đích thật là muốn khôi phục, nhưng mấu chốt nhất chính là theo ta đi tìm thuốc giải, chuyện này ta không có nói dối. Lý Phổ nhìn xem mặt gạ dẹt nữ vương hai mắt, nói nghiêm túc, ta biết, lời của chúng ta nghe rất không hợp thói thường, nhưng chúng ta nói, đều là chân tướng. Chúng ta, đúng, ta, cùng chín người kia, chuyện xưa của ta cùng bọn hắn ăn nói cùng điên, đều là chân tướng. Lý Phổ nói, hoặc là nói, chín người kia, thật tìm tới giải quyết nấm mốc ôn dịch biện pháp, mà ta đem bọn hắn chín người phát giác chân tướng, dùng một cái cố sự ghép lại với nhau. So với ta, bọn hắn mới thật sự là chúa cứu thế. Bởi vì bọn hắn trong bóng đêm thăm dò đến chân tướng. Tại thời khắc này, nữ vương vậy mà cảm thấy, Lý Phổ nói có thể là thật. Nhưng nàng phi thường nghi hoặc. Nữ vương bệ hạ, ta biết ngươi có nghi hoặc, ta ban đầu cũng đúng. Lý Phổ giải thích nói, ban đầu ta cũng cho rằng bọn họ đều là tổn túy tên điên. Bởi vì bọn hắn thậm chí điên cùng đến, đào móc mình máu thịt bên trong đéo thịt thôn vệ. Thậm chí nói ra ôm tà thần liền có thể thu hoạch được cứu rỗi như vậy lời nói. Nhưng về sau ta lại phát hiện, cái kia phóng thích qua thánh quang sau chết đi chúa cứu thế, trên thi thể là không có quần ban, trong thành tất cả mọi người bệnh, trên người của bọn hắn làm sao có thể không có quần ban. Bọn hắn từng hoạn có nghiêm trọng nấm mốc bệnh, nhưng lại khỏi hẳn. Lý Phổ đột nhiên xốc lên số 2 chúa cứu thế thi thể quần áo. Thi thể kia trên da mặc dù có rất nhiều miệng vết thương cùng vết máu, nhưng không có quần ban. Hoặc là nói, quần ban đã bị chữa trị, biến thành vết máu. Lý Phổ trực kích nữ vương náo hải. Người này nàng đều có ấn tượng thật sâu. Bọn hắn bị bệnh thời gian rất sớm, đang bị giam tại trong lao ngục thời điểm, đã bệnh đến rất nặng. Bây giờ bọn hắn lại tại trong lao ngục quan lâu như vậy, theo lý thuyết, trên thân quần ban hẳn là bảy kín toàn thân mới đúng. Nhưng những này quần ban ngược lại biến thiếu, người kia cũng nhanh khỏi hẳn. Số 2 chúa cứu thế, nào có cái gì nấm mốc tả thần a? Kia là thánh khiết cứu chủ a. Thần đem thần máu cùng thịt chia sẻ cho người ta, đem ôm tại thần kia tuyệt đối thánh khiết thần dược bên trong. Thần đang cứu ta nhóm. Nhanh ôm cứu chủ thần dược đi. Chúng ta đều sẽ bị cứu rồi. Những lời này là chân tướng. Lý Phổ nhìn thấy lời bộ bạch, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng ôm tả thần là có đại giới. Mọi người lại bởi vậy triệt để lâm vào điên cuồng. Ta thần cũng không phải cái gì thánh khiết cứu chủ, nhưng ta cần mọi người cho rằng thần là tại cứu vớt chúng ta tốt thần, thậm chí để chính tà thần cũng cho rằng thần là tốt thần. Giống như Lý Phổ trước đây lời nói, muốn tiếp tục sống, giết chết tà thần là vô dụng, nhất định phải đánh vỡ cái mình. Bởi vậy hắn thiết một cái âm mưu, dự định lừa gạt lão hổ, để lão hổ cho là mình không ăn thịt, cho là mình là dê đầu đàn. Cái âm mưu này điều kiện tiên quyết chính là dê trước bị lừa, hoặc là nói dê, lão hổ, con thỏ đều phải tin, đều phải vào cuộc. Nếu không có một cái động vật không tin, lão hổ liền không có cách nào bị lừa. Vô luận như thế nào, bầy cừu đã vào cuộc. Lý Phổ ý ở trong lòng nói, tiếp xuống, nên dê đầu đàn cùng con thỏ. Hôm nay tất cả mọi người nhất định phải vào cuộc. Vào quát con thỏ. Chương 12. Tất cả đều là nói thật cũng tất cả đều là giả, tà thần đang trợ giúp mọi người đối kháng nấm mốc. Lý Phổ lời nói bên trong hàng nghĩa, trực kích nữ vương náo hải. Nếu quả thật chính là dạng này, kia tà thần vẫn là tà thần sao? Kia tạo thành cuộc ôn dịch này, là ai? Vô luận như thế nào, bị bào tử chữa trị loại sự tình này cũng không chỉ phát sinh tại số 2 chúa cứu thế trên thân. Lý Phổ lại lật mở một cái thi thể quần áo, những người này đều từng tại điên bên trong ăn vào qua bảo tử. Nữ vương chú ý tới cỗ thi thể kia, tình huống cùng số 2 chúa cứu thế đồng dạng. Mà cỗ thi thể này từng là trong cung đình một vị đại học sĩ, nữ vương ngự dụng bác sĩ. Hắn từng phụ trách tìm kiếm trị liệu nấm mốc ôn dịch phương án làm việc. Những người này phát hiện những chuyện này, nhưng lại bởi vì thần trí không rõ, lầm đem trên người mình nhiễm thịt, xem như giải dược phục dụng. Thậm chí trước khi chết còn tại biểu thị cho chúng ta nhìn, xem ra tựa như là một người điên. Tại thôn phệ huyết đục của mình, hô to ông tà thần liền có thể thu hoạch được cứu rỗi như vậy lời nói. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, ông tà thần liền có thể thu hoạch được cứu rỗi câu nói này lại là đúng. Bởi vì chỉ có phục dụng bào tử mới có thể đối phó tà thần. Ngươi nói là ăn nói cùng điên. Nữ vương nói, bào tử tuyệt không có khả năng trị liệu ôn dịch. Tương phản, bọn chúng sẽ để cho bệnh tình nghiêm trọng. Chín người này trên thân khối u đều là phục dụng bào tử sau mọc ra. Ta không nói ăn nói cùng điên. Lý Phổ chỉ hướng cách đó không xa mấy vị thần quan nói, bào tử có thể trị liệu ôn dịch, nhưng ăn hết bào tử là vô dụng, cần tăng thêm cái nào đó đặc biệt thần thuật. Lúc này, ban đầu nuốt vào bào tử thần quan nhóm đang dùng cái nào đó kỳ quái thần thuật chữa trị chính mình. Loại này thần thuật chính là số một chúa cứu thế trước khi chết phóng thích qua thần thuật, hắn sáng tạo ra cái này thần thuật phối hợp những cái kia bào tử, liền có thể chữa trị trên thân quần ban. Thần quan trên người chúng quần ban ngay tại thần thuật hạ dần dần rút đi. Lý Phổ được đến nghiệm chứng, nữ vương ngốc trệ tại đương trường. Nàng đột nhiên nghĩ lại tới số một chúa cứu thế trước khi chết một màn, thanh quang. Hắn tại kia trong thời gian ngắn ngủi khôi phục thần trí, phóng xuất ra một cái cường đại thần thuật. Lúc ấy, hắn cũng không phải là muốn dùng cái này thần thuật đến vì chính mình tô đậm bầu không khí, mà là tại ý đồ dùng cái này thần thuật để chứng minh mình. Nhưng hắn lại bị chặt đầu. Thần thuật là hữu hiệu, sau khi hắn chết trên thi thể của ban đều khỏi hẳn. Hệ Dạ Xạ chờ thần con nhóm phát hiện vấn đề này, thế là nuốt vào bảo tử, dùng tự mình làm lên thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả là chính xác. Lý Phổ bất đắc dĩ đối nữ vương giải thích nói, hiện tại ngươi thấy, phương pháp này thật có thể chữa trị nấm mốc ôn dịch, chuyện xưa của ta cũng là thật. Nói, Lý Phổ liền gọi tới một vị thần quan, để hắn đối với mình phóng thích thần thuật. Sau đó Lý Phổ ngay trước nữ vương trước mặt, từ nấm mốc bụi bên trong lấy xuống một viên bảo tử nhét vào trong miệng. Lúc này nữ vương đã bước thuận logic, bởi vậy khi nàng lại nhìn về phía Lý Phổ lúc, ánh mắt có chút phức tạp. Vô luận người này là ai, thật sự là hắn tại làm lấy chúa cứu thế sự tình, cứu tất cả mọi người. Hắn không nhìn tất cả chất vấn cùng ác ý, tại trong tuyệt cảnh ngạnh sinh sinh đem mọi người kéo đến hy vọng quang bên trong. Hắn là chân chính chúa cứu thế. Hãy nấy, hối hận, cảm kích, sùng kính chi ý tại nữ vương trong lòng tự nhiên sinh ra. Nàng từ nấm mốc bụi bên trong lấy xuống một viên bảo tử, nhét vào trong miệng. Sau đó đưa tay xoa ngực, không người cúi đầu, đối cái kia từng bị nàng coi là tên điên người, tham hỏi nhất là cao thượng kính ý, Ni Phổ tiên sinh, ngươi là chân chính chúa cứu thế. Không cần như thế, nữ vương bệ hạ. Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Lý Phổ đem nữ vương đỡ dậy, nói, phát ra mệnh lệnh, để các binh sĩ dẫn người đi tìm giải dược đi. Đã không dùng ta đến phát ra mệnh lệnh. Thần quan nhóm đã mang theo mọi người đi. Nữ vương nhìn xem dưới đài thần quan nhóm, buồn bã nói, ta vẫn cho là thần quan nhóm điên, sai đem ngươi xem như chúa cứu thế. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều so ta thanh tỉnh hơn. Lý Phổ hướng dưới đài xem xét, phát hiện, nguyên lai Hệ Dạ Xạ đã sớm đi tới dưới đài, nàng vượt qua nữ vương trực tiếp hướng kỵ sĩ cùng thần quan nhóm ra lệnh. Tại thần quan cùng đám vệ binh dẫn đầu hạ, toàn thành đám người đã có thứ tự bắt đầu chuyển động. Ni Phổ các hạ, hiện tại ngài tại thánh thành bên trong lực hiệu triệu đã không người có thể so sánh. Có lẽ cho dù là chư thần hiện tại giáng lâm nơi đây, nói ngài không phải trí cao thần hóa thân, cũng sẽ không có người tin. Giống như nữ vương nói, toàn thành đám người đã có thứ tự bắt đầu chuyển động. Một hàng chữ xuất hiện tại Lý Phổ trước mắt. Rất kỳ quái, Lý Phổ trước đó chỉ nói tại toàn thành các nơi tìm kiếm các thiên sứ cánh chim, giải dược liền sinh trưởng tại cánh chim bên trong nhưng lại không nói cánh chim là cái gì, giải dược là cái gì. Nhưng những cái kia dùng qua bảo tử thần quan nhóm, lại chuẩn xác đem phù hợp bảo tử giải dược đều tìm ra. Thật giống như bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, cái gì là cánh chim thiên sứ. Theo lý thuyết, chỉ có kia 9 cái triệt để điên chúa cứu thế mới có thể nhìn thấy tà thần. Dù sao bọn hắn nhận biết, xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, Hệ Dạ Xạ các nàng tại phục dụng hạ bảo tử về sau, giống như cũng có thể nhìn thấy cánh chim thiên sứ. Khi đoạn này lời bộ bạch xuất hiện ở trong mắt Lý Phổ về sau, Lý Phổ trong lòng lộn bộ một tiếng. Ta trước đó phỏng đoán đích xác không có sai, bao tử thêm thần thuật có thể chữa trị ôn dịch là đúng nhưng lại sẽ để cho người biến điên. Bao tử tác dụng phụ không chỉ tác dụng trên thân thể, mà những này trên tinh thần tác dụng phụ là vô giải. Lý Phổ bụng trộm đem trong miệng bao tử nổ ra. Tiếp xuống, ngươi có kế hoạch gì, Ni Phổ các hạ? Nữ vương không nhìn thấy Lý Phổ tiểu động tác, nàng nuốt xuống trong miệng bao tử, hỏi, trước mắt còn có một cái vấn đề lớn, cần chúng ta đến giải quyết. Nữ vương nhìn xem Lý Phổ nói, hiện tại tất cả mọi người tin tưởng, thành nội có một cái tà thần. Ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Như xử lý không tốt, chỉ sợ là sẽ khiến đại loạn. Nữ vương trước đó là bởi vì thực tế tìm không thấy chữa trị ôn dịch phương pháp, mới hoài nghi lên tà thần. Lúc này, sự tình đã tìm tới giải quyết phương pháp, cho nên nữ vương hiện tại lại tin tưởng khoa học, cái này tà thần là nhìn không thấy, sợ không được. Nàng từng lật khắp tất cả cổ tịch, cũng không tìm tới dạng này thần minh. Thậm chí liền ngay cả thiên quốc chi thư bên trong đều không có viết. Đây là không có khả năng. Bởi vì nếu như trong sách không có, liền mang ý nghĩa không nứt nước chúng thần đều không có nhận biết đến cái này tà thần, chỉ sợ không tốt lắm giải quyết. Lý Phổ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trời, hắn nói, bởi vì tà thần là thật. Nữ vương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ thật là xấu nhất kết quả kia ngay cả chúng thần đều không có nhận biết đến cái này tà thần? Vậy hạ, ta không biết ngươi trước đó đều tìm đọc qua cái gì cổ tịch, nhưng ta nghĩ chúng thần chưa hẳn không biết tháp đại ở bên trong cái kia tà thần. Lý Phổ trong miệng nói, chỉ là các thần không nghĩ để các ngươi biết một ít dơ bẩn bí mật thôi. Không chừng cái này tà thần đã từng đến từ thiên quốc đâu. Tà thần đến từ thiên quốc. Lý Phổ đã bắt đầu bố cục. Nữ vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng biết có loại khả năng này. Thiên quốc dơ bẩn bí mật. Thực tế là nhiều lắm. Nhưng trái lại nghĩ, đây cũng là một chuyện tốt, cái này không biết thần minh, cũng không phải là chúng thần không cách nào nhận biết cái chủng loại kia. Nói cách khác, thần là có thể bị đối phó. Ni Phổ các hạ, xem ra tiếp xuống, ngươi muốn theo chúng ta cùng đi cựu thành khu, vô luận thần là ai, đều phải giết chết thần. Nữ vương tựa hồ nhặt lại lòng tin, tựa hồ chỉ cần là đến từ thiên quốc thần, thần liền có lòng tin có thể thí thần đồng dạng. Ta hoài nghi vấn đề ngay tại kia phai màu cựu thành khu. Nữ vương nói, nơi đó có lẽ có một cái tổn hại phong ấn. Hiện tại tháp đại yêu người đã không tật bệnh bối rối, lại không còn e ngại nấm mốc. Bọn hắn có thể phát huy thực lực chân chính, hóa thân thành từng cái thí thần dũng sĩ. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Trước đây, bởi vì cựu thành khu nấm mốc tình huống cực kỳ nghiêm trọng, cái này khiến trừ nữ vương bên ngoài, ai cũng không có cách nào tại kia sinh tồn. Nhưng bây giờ lại khác, tất cả mọi người không sợ nấm mốc, có thể đi theo nàng xâm nhập cựu thành khu thăm dò. Thấy Lý Phổ một mực không nói chuyện, nữ vương cười nói, Ni Phổ các hạ, ta không phải tại nói bốc nói phét, trước mắt ngươi những bình dân này đều là thánh thành con dân, tháp đại hẻo người thế nhưng là từng chiến thắng qua rất nhiều không cách nào tưởng tượng thần minh. Nơi này không có một cái bình dân là người bình thường. Nghe nói nữ vương về sau, Lý Phổ nhìn xem dưới đài càng phát ra huyên náo đám người, sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu. Không, đối với tháp đại các dũng sĩ thực lực, ta cũng không hoài nghi, chẳng qua nếu như hắn nhìn về phía nữ vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, ta nói là nếu như, chúng ta các dũng sĩ, đầu óc đều thoáng có một chút vấn đề đâu. Nữ vương. Đúng lúc này nữ vương nghe được có người hô lớn, không thể lại ăn. Không thể lại ăn a. Đây chính là các hương thân dùng để mạng sống đồ vật a. Dưới đài truyền đến từng đợt khóc lớn thanh âm, nguyên lai là những cái kia ngay tại dưới đài phân phát bảo tử thần con nhóm, ngay tại đối hệ rẻ xạ đại chủ giáo kêu khóc. Mẫu thân, ngài mau nói câu nói a. Chúng ta đều ăn, chỗ tránh nạn bên trong người làm như thế nào sống a? Nữ thần danh hiệu hô đại chủ giáo mẫu thân. Lao Zôn, ngươi quản những lao bất tử kia làm cái gì? Đại chủ nhân còn đãi, làm sao liền không thể bông ra ăn? Một vị vừa mới ăn vào bảo tử quý tộc cười như điên nói. Không sai, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tại nạn đói bên trong chết mất, nhưng chúng ta sẽ sống. Không riêng sẽ sống, sẽ còn phát đại tài, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Một vị nào đó mập mạp quý tộc đại lao ra, một bên ngai nuốt lấy trong miệng đồ vật, một bên hưng phấn nắm lấy những cái kia nấm mốc hướng trong túi nhét. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại chúng ta chỗ tránh nạn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi dạng này đại một tòa thế giới cũ thành lớn bảo. Ta cho những quý tộc kia đại lao ra trồng cả một đời, chưa thấy qua nhiều như vậy mỹ vị món ngon, chưa thấy qua nhiều như vậy tài phú. Ta nhìn a, chúng ta cũng không cần đi, ngay tại cái này ở lại đi. Chỗ này đồ vật ta đủ ăn cả một đời. Mẫu thân, chỗ tránh nạn ẩn giấu thành lớn bảo, chủ nhân còn đãi. Nữ vương sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Mọi người ăn chính là giải dược, nhưng cũng là độc dược. Tay nâng phiếu để cử dương cho các vị trông giữ các lão gia túi đầu. Chương 13. Truyền kỳ điều tra viên mặt gạ dẹt tiếng la khóc, tiếng cùng tiếu tại thánh thành bên trong liên tiếp, đưa mắt nhìn một phía, toàn thành người đều điên. Ngay tại mặt gạ dẹt nữ vương coi là hệ dẹt xa đại chủ giáo cũng điên thời điểm, vị này hồng y giáo chủ tiểu thư lại là để nữ vương rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn đã điên, để lại bọn hắn. Hệ dẹt xa chỉ vào một chút kêu khóc thần quan, đối thánh đường các kỵ sĩ nói, chỉ có những cái kia thành thục, sinh trưởng tại thiên sứ cánh chim bên trong thánh quả, mới thật sự là giải dược. Bọn hắn ăn đồ vật không đúng. Tại tà thần ôm bên trong điên. Thánh đường các kỵ sĩ đem đám kia phát điên thần quan cùng các quý tộc đều để lại. Ta người để ngài chê cười. Hệ Dệ Xạ đi trở về hình phạt trên này, có chút ấy náy đối nữ vương nói. Nói quá lời, Hệ Dệ Xạ. Nữ vương có chút chưa tỉnh hồn, hiện tại đâu còn phân ngươi người, ta người. Nàng nhìn xem những cái kia bị thánh đường các kỵ sĩ kéo đi thần quan nhóm, tiếp tục nói, Hệ Dệ Xạ, lấy ngươi vừa mới ý tứ, chỉ cần chính xác ăn vào giải dược, như vậy không chỉ có thể chữa trị trên thân thể vấn đề, cũng có thể không còn e ngại tà thần ôm rồi. Tà thần? Chưa chắc là tà thần a, có lẽ thần đã trở thành chúng ta cuối cùng cứu tinh. Hệ Dệ Xạ nhìn xem không khí xung quanh, buồn bã mà nói, ai có thể nghĩ đến, tại chúng ta thành thị bên trong, liền ẩn giấu đi dạng này một tòa xa hoa cổ đại thành lớn bảo, có dạng này nhiều lương thực cùng thần dược. Hệ Dệ Xạ phủ phục từ giữa nát thổ địa bên trong nắm một cái vật dơ bẩn, vô luận như thế nào, vì ngăn chặn cuộc ôn dịch này cùng nạn đói, vậy hạ vẫn là phải tự mình đi gặp một lần trong thành bảo vị này khẳng khái chủ nhân. Nữ vương. Không chờ nữ vương kịp phản ứng, Hệ Dệ Xạ lại nhìn về phía nàng, nói, chuẩn bị một chút đi, chúng ta thân ái chuyển kỳ điều tra viên mặt gạ dẹt tiểu thư, thiên sứ đang triệu hoán bệ hạ. Tòa thành. Khẳng khái chủ nhân. Chuyển kỳ điều tra viên. Bệ hạ. Nữ vương nghe ngốc. Lý Phổ cũng nghe ngốc. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy Hệ Dệ Xạ đối Lý Phổ hành đại lễ. Bệ hạ, ta đã nhìn thấy. Hệ Dệ Xạ chỉ vào cựu thành khu phương hướng, nói, tòa thành chủ nhân đã trong phòng khách chờ đợi chúng ta đã lâu. Xem ra, Hệ Dệ Xạ không riêng cho rằng nàng nhóm đang đứng tại một tòa trong thành bảo, còn coi Lý Phổ là làm một vị nào đó cổ đại quốc vương. Mặt gạ dẹt nữ vương. Lý Phổ. Nhìn thấy cái này, nữ vương hiện tại xem như rốt cuộc minh bạch trước mắt tình trạng. Giải dược đích sắc có thể chữa trị thân thể người bên trên dị dạng, nhưng lại sẽ để cho người tinh thần bị bóp méo. Lý Phổ. Phẫn nộ nữ vương nhìn về phía kẻ đầu têu, nhìn xem giải dược của ngươi. Từ kia chín vị chúa cứu thế tinh thần tình trạng, ta liền dự liệu được cái này hậu quả, chỉ là không có dự liệu được có thể như vậy nghiêm trọng. Lý Phổ sớm biết ăn thứ này sẽ có trên tinh thần tác dụng phụ, nhưng lời này khẳng định là không thể đối nữ vương nói. Khục, mặt gạ dẹt bệ hạ, ăn vào bảo tử là duy nhất sống sót phương pháp, về phần tác dụng phụ, kỳ thật chưa chắc là một chuyện xấu. Lý Phổ cẩn thận từng ly từng tí an ủi, đầu tiên, chúng ta đã có tiến vào cựu thành ô nhiễm khu trực diện tà thần điều kiện. Tiếp theo, chín vị chúa cứu thế cũng là bởi vì phục dụng bảo tử về sau, mới nhìn đến tà thần, cho nên ăn vào bảo tử có thể nhìn thấy tà thần, chúng ta trước đó không nguyên nhân chính là tà thần nhìn không thấy, sợ không được mà phát sầu sao? Bây giờ chúng ta đã có thể nhìn thấy một chút dấu ở dưới thế giới chân thực, có lẽ đây chính là tìm tới tà thần mấu chốt điểm đột phá. Lý Phổ lời nói này để nữ vương hai mắt tối đen, triệt để phá phòng. Bởi vì lời nói này ngay thẳng phiên dịch tới, chính là, mặc dù chúng ta đều điên, nhưng chúng ta có thể đi đối phó tà thần. Nữ vương thực tế không dám tưởng tượng, một đám tên điên coi như tìm tới tà thần, lại làm như thế nào đi đối phó tà thần. Đi cho thần giảng điên cho cười, chết cười thần sao. Càng hỏng bét tâm chính là, cái đồ chơi này, mình cũng ăn. Hỏng bét, ta cũng ăn. Nàng đội vàng trừ lên hết hầu, đem kia đã bị nhai nát nuốt vào đồ vật phun ra. Nhưng vô luận nhả lại sạch sẽ, thân thể của mình đã đem một bộ phận điên độc hấp thu. Vừa nghĩ tới đó, nữ vương liền hai mắt biến đen. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đồ đần. Nữ vương chụp lấy cổ họng nói với Lý Phổ, nhanh phun ra, ngươi vừa mới cũng ăn. Khục. Lý Phổ ho khan một cái, không dám lên tiếng. Tuy nói lúc trước hắn không có an bảo tử, nhưng nói thật, hắn hiện tại cũng có chút hai mắt biến đen, hắn không nghĩ tới mọi người sẽ điên đến nghiêm trọng như vậy. Chỉ mong bọn gia hỏa này còn có thể có sức chiến đấu. Không phải, mình chỉ sợ cũng chỉ có thể mang theo bọn này bệnh thần kinh, đi cho tà thần giảng bệnh thần kinh viện điên cho cười. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến về cựu thành khu, rách nát cờ xí đón gió phất phới, mục nát thiết giáp trong mê vụ va chạm ra chỉnh tề thanh âm. Nữ vương cùng Lý Phổ đều nguyên lai tưởng rằng, mang theo đám người này tiến về cựu thành khu, sẽ cùng bệnh viện tâm thần đi dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Quân đội tinh khí 10 phần, ngay ngắn trật tự. Mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt cũng sáng ngời có thần. Như bỏ qua bọn trên thân những cái kia bị nấm mốc ăn mòn xấu trang bị, thật là có như vậy mấy phần hướng thần minh tuyên chiến khí khái. Bệ hạ, chúng ta chưa từng có kiên định như vậy qua. Hệ rẻ xạ đối bên người Lý Phổ nói, có lẽ đây là bởi vì mọi người đều biết, từ phía trên nước hàng thế ngài, đã đi tới bên cạnh của chúng ta. Lý Phổ đống cảm giác áp lực như núi. Hiện tại, cái này trăm vạn tháp đại eo người thân gia tính mệnh, đều đặt ở trên vai của mình. Mọi người đối với mình bất kỳ lời nói nào, đều sẽ phục tổng vô điều kiện tín nhiệm. Cho dù là để ai đi chết, người kia cũng sẽ không có một chút do dự. Nhưng trái lại giảng, như mình xử lý sai một sự kiện, liền không biết muốn chết mất bao nhiêu người. Cũng may bên cạnh mình còn có một cái phụ trợ. Nghĩ đến cái này, Lý Phổ gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn xem hướng bên người vị kia một bên đè ép lửa giận, một bên vì chính mình dẫn ngựa mặt gạ dẹt điều tra viên tiểu thư. Nữ vương tự nhiên không nguyện ý cho Lý Phổ dẫn ngựa, nhưng tại trong mắt mọi người, Lý Phổ hiện tại mới là bệ hạ, nàng là điều tra viên. Nàng tự nhiên nhất định phải nghe theo Lý Phổ mệnh lệnh. Nữ vương chính là Lý Phổ tốt phụ trợ, đội ngũ có thể kéo đến, còn phải nhờ có vị này dẫn ngựa tiểu thư. Trên thực tế, hành quân bày trận còn dễ nói, trong đội ngũ có chuyên nghiệp tướng quân, bọn hắn mặc dù đều điên, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng còn tại. Cho nên Lý Phổ chỉ cần phát ra mệnh lệnh liền có thể có người chấp hành. Nhưng ở an bài các hạng sự vật thời điểm, Lý Phổ liền có chút nhức đầu. Bởi vì toàn bộ trong quân đội một mình hắn cũng không nhận ra. Không cách nào làm được chỉ dùng người mình biết. Như người kia đứng ở trước mặt hắn, hắn còn có thể thông qua lời bạch, biết người này thích hợp làm cái gì. Nhưng nếu là cần tìm người làm việc thời điểm, hắn cũng không biết nên tìm cái gì, làm chuyện gì. Để cho tiện tùy thời tư vấn nữ vương, Lý Phổ liền để nàng cho mình dẫn ngựa. Hai người có việc liền châu đầu ghé thai một phen. Đối với việc này, đại thần cùng các kỵ sĩ biểu đạt bất mãn. Bọn hắn đều cảm thấy, Lý Phổ đối điều tra viên tiểu thư quá mức cân sủng. Mặt khác, các kỵ sĩ đều cảm thấy, mặt gạ dẹt điều tra viên là một cái nguy hiểm thai hoàng ẩm, mặt gạ dẹt tiểu thư đối hoàng đế có sát khí. Khục, ta thân ái mặt gạ dẹt cố vấn. Cảm giác nữ vương sát khí càng lúc càng lớn, Lý Phổ tìm cái lý do muốn đem nàng chi đi. Trước đó ta hỏi thăm ngài có hay không một loại có thể đem tất cả mọi người lực lượng nối liền cùng một chỗ biện pháp lúc, ngươi nhắc tới mấy cái cỡ lớn ma pháp trận, ta dự định đưa chúng nó bố trí tại cựu thành khu biên giới, đi giúp ta tìm một chút nhân thủ thích hợp, an bài một chút đi. Là phòng khách, bệ hạ. Hệ rẻ xạ cải chính, bố trí ở phòng khách chung quanh. Đúng, bố trí ở phòng khách chung quanh. Lý Phổ không muốn cùng cái này bệnh tâm thần tranh luận việc này, nói, mặt gạ dẹt, đi tìm người đi. Nữ vương âm lanh như mặt, đối bên người một vị nào đó nữ kỵ sĩ nói, kệ tờ gì nạ, đi truyền một lời. Kệ tờ gì nạ kiên trì đi. Trung quanh cái khác trung thành hoàng gia các kỵ sĩ, thấy mặt gạ dẹt điều tra viên vậy mà chống lại Ni Phổ bệ hạ mệnh lệnh, trong mắt đều hiện lên ra mấy phần lửa giận. Nếu không phải tất cả mọi người đã nhìn ra, Ni Phổ bệ hạ mười phần sủng ái cái này lộng thần, sợ là đã có người rút kiếm giận dữ mắng mỏ. Nhìn thấy mình các kỵ sĩ ánh mắt, nữ vương cảm thấy có chút sọ não đau nhức. Ni Phổ, ngươi ra hỏa này, ngươi đến cùng ăn không ăn những cái kia trái cây? Mặt gạ dẹt nữ vương đè nén lửa giận, thấp giọng chất vấn, ngươi xem ra phi thường thanh tỉnh. Đương nhiên ăn, bệ hạ, ta đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Lý Phổ chỉ vào bên này nói, ngươi nhìn, ta lão cảm thấy bên kia có ống kính đang chụp trộm chúng ta. Cái kia không phải theo quân vu sư cất đặt ở giữa không trung camera ra sao? Sau lưng truyền đến người thứ ba thanh âm, Lý Phổ cùng nữ vương nhìn lại, chính là truyền lời trở về kệ tờ Gina. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Phổ chờ đợi lấy Lý Phổ đáp án. Đáp lại nàng, là Lý Phổ kia ánh mắt khác thường. Không, không phải sao? Kệ tờ Gina mặt lưu mồ hôi lạnh nói. Lý Phổ, chương 14. Cái này thần bệnh cũng không nhẹ, kệ tờ Gina, lấy thực lực của ngươi, cũng bắt đầu sinh ra ảo giác rồi. Nữ vương nghe nói kệ tờ Gina về sau, mặt lưu mồ hôi lạnh. Ha ha, ta đùa hắn, bệ hạ. Kệ tờ Gina cười một cái nói. Thiếu đùa kiểu này. Nữ vương giận dữ chừng nàng một chút, ta còn tưởng rằng ngươi cũng nhìn thấy ảo giác. Làm sao lại, hai người làm sao có thể sinh ra một dạng ảo giác. Nói, kệ tờ Gina sắc mặt dị dạng thu hồi ánh mắt, rốt cuộc không có hướng bên này nhìn qua một chút. Nghe tới kệ tờ Gina chỉ là đang nói đùa về sau, nữ vương cùng Lý Phổ kỳ thật đều thở dài một hơi. Nữ vương thở dài một hơi, là bởi vì, nàng cùng kệ tờ Gina trên thân, đều chảy xuôi thái dương thần chi huyết. Cho nên, như mình tốt đường mội cũng tà thần đạo đạo, vậy liền nói rõ mình cũng nhanh. Mà Lý Phổ thở dài một hơi nguyên nhân, thì phải so nữ vương lý do kinh khủng hơn nhiều. Kệ tờ Gina mang về một tờ giấy. Nữ vương sau khi xem xong, liền tạm thời rời đi. Xem ra, có cực ít người nhận biết còn chưa vào mẹo. Tờ giấy chính là bọn hắn thông qua kệ tờ Gina chuyển cho nữ vương. Tại nữ vương sau khi đi, Lý Phổ thở dài một hơi. Nàng ở đây nhìn chằm chằm vào mình, sẽ có rất nhiều chỗ không thích hợp. Trong lòng của hắn chứa rất nhiều bí mật, không dám để cho bất luận kẻ nào biết. Nhất là tại mọi người dùng qua huyết nhục của thần, bảo tử, sau càng là như vậy. Bởi vì, tại mọi người bắt đầu xuất hiện ảo giác về sau, Lý Phổ liền phát hiện, nữ vương cùng Nghệ Dạ Xạ đối với hắn trong tay cuốn sách chuyện trở nên càng thêm chú ý, cái này khiến hắn hoài nghi, hai người có phải là cũng bắt đầu có thể nhìn thấy lời bạch. Trước mắt rất nhiều chuyện, hắn còn không thể nói cho Dương Nhi. Bởi vì ở sau đó trong bố cục, hắn muốn gạt tất cả mọi người, điên con thỏ muốn gạt dê, muốn gạt lão hổ cũng phải lừa gạt mình. Khi tất cả người đều điên thời điểm, cái kia duy nhất người bình thường, liền sẽ hoài nghi mình mới là người điên. Bởi vậy, con thỏ như nghĩ lừa qua lão hổ, liền phải trước hết để cho dê cùng con thỏ đều bị lừa. Chỉ có tất cả mọi người tin tưởng, tà thần là tốt thần thời điểm, hắn tiếp xuống âm mưu, mới có như vậy một tia cơ hội thành công. Hoặc là nói, cái này điên cuồng con thỏ, có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn muốn để lão hổ tin tưởng, lão hổ cũng là dê. Lắc đầu, Lý Phổ lật xem trong tay chuyện cổ tích sách. Tiếp xuống tiên đoán làm như thế nào biên đâu, muốn đem còn thừa chân tướng xoa nắn đến bên trong mới được. A, ta hoàn thành chứng minh thân phận nhiệm vụ rồi. Nhìn thấy ban thưởng, Lý Phổ nhịn không được trước đọc qua một chút. Chủ nhiệm vụ 1, chứng minh thân phận, đã hoàn thành thất bại, thành công. Thất bại ban thưởng, không phân rõ kỳ quái thân phận 1, điên cuồng tháp đại ảo ma pháp vương quốc 1, bệnh tâm thần ái khanh nhóm N, tự do thuộc tính 3. Lý Phổ dứt khoát đem 3 điểm thuộc tính tự do, cũng đều thêm tại trên lực lượng. Thuộc tính biến thành lực lượng, 7, linh xảo 1, tinh thần, 1 nói thật, loại này trưởng thành tốc độ đã rất nhanh. Lý Phổ hơi xúc động. Nếu ta 10 năm trước liền tới, làm nhiều một chút nhiệm vụ đặc thù, lại nhiều mượn nhờ một chút thiên tài địa bảo tăng lên mình. Như vậy thực lực của ta dù cho không đạt được cầm kiếm đại thiên sứ trình độ, cũng có thể đạt tới thần cấp kiếm thánh tiêu chuẩn. Đồng thời, tại 10 năm này bên trong, toàn thế giới các cường giả cũng hẳn là đều bị ta tụ tập đến dưới trướng. Tại loại này công tác chuẩn bị làm được đầy đủ dư giả tình huống dưới, chúng ta hẳn là có thể khiêu chiến một chút vị này tận thế cấp đại bột. Đây mới là dũng giả khiêu chiến ma vương bình thường kịch bản a. Đáng tiếc, kịch bản không có dựa theo bình thường nước tiểu tình tới. Ta tiến bệnh viện tâm thần, sau đó sự tình cũng liền trở nên giống như bây giờ càng ngày càng không hợp thói thường. Lý Phổ có chút nao tâm. Hiện tại, ta tối cao thuộc tính chỉ có 7, dưới trướng tụ tập tới, cũng tất cả đều là bệnh tâm thần này, làm sao khiêu chiến loại này cấp bậc bột a? Thánh khiết bảo tử thiên sứ ngay cả chư thần đối ta đều không có đủ nhận biết đây là cái gì cấp bậc bột. Trung cực bột đi đây là. Lý Phổ hiện tại áp lực so nữ vương còn đại đại. Bởi vì hắn thấy, như muốn thắng, chỉ có thể dùng một chiêu cơ hiểm, như thắng, liền hết thể mạnh khỏe. Như thua, mình liền muốn tự tay hủy diệt thế giới. Lúc này, nữ vương dẫn một đám người đông đảo người mặc phế phẩm áo giáp, thần bào người tới. Những người này, nguyên bản đều là thánh thành bên trong chứ danh tướng lĩnh, truyền kỳ vũ sư, đại thánh đường kỵ sĩ. Nhưng lúc này, bọn hắn nhưng thật giống như là cho rằng mình là cùng theo cổ đại quốc vương điều tra cái nào đó cổ đại di tích đoàn điều tra thành viên. Mặc dù bọn gia hỏa này đều điên, nhưng bọn hắn thực lực còn tại, bởi vậy còn có thể phát huy được tác dụng. Liên theo ta cố vấn mặt gạ dẹt cao giai điều tra viên đề nghị đi bố trí đi. Tại hội nghị kết thúc lúc, Lý Phổ đối đông đảo các thủ lĩnh nói, mau chóng bố trí tốt. Về sau sẽ có người dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội xâm nhập cựu phòng khách, mà những ngày bố trí chính là trợ giúp đội điều tra phong ấn tà thần mấu chốt. Đúng, Ni Phổ bệ hạ, ta nhớ tới một sự kiện. Hệ Dạ Xạ giật mình nhớ ra cái gì đó, nàng đối Lý Phổ có chút thi lễ về sau, hướng nữ vương phân phó nói, mặt gạ dẹt tiểu thư, lát nữa chúng ta muốn cùng bệ hạ cùng nhau đi phòng khách hội kiến tòa thành chủ nhân, cho nên đang tìm người thời điểm, đem thích hợp đồng hành người cũng đều kêu lên đi. Phòng khách tình huống có chút cổ quái, người tham dự thực lực ít nhất phải tại truyền kỳ cấp, nếu không đi liền sẽ chết. Lý Phổ trước đó nói sẽ có người dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội sẽ có người ý tứ, là hắn không có ý định đi. Nhưng Hệ Dạ Xạ hiện tại ý tứ lại là cùng Ni Phổ bệ hạ cùng đi hội kiến tòa thành chủ nhân. Bởi vậy, Lý Phổ sau khi nghe xong, trong lòng liền lộn bộ một tiếng. Cựu thành khu, hắn là tuyệt sẽ không đi. Bởi vì hắn đi hẳn phải chết. Đối với cựu thành khu tình huống, hắn trên đường đã có nghe thấy. Lần trước nữ vương cùng Hệ Dạ Xạ dẫn một đám truyền kỳ vũ sư, đại thánh đường kỵ sĩ tiến về, kết quả cuối cùng liền nữ vương cùng Hệ Dạ Xạ còn sống trở về. Nữ vương trở về sau liền sinh một trận bệnh nặng, cho tới hôm nay mới chữa trị. Mà Hệ Dạ Xạ thì điên. Truyền kỳ cấp cường giả thuộc tính, chí ít tại 3 chữ số trở lên. Mà thuộc tính của mình, ha ha đát. Huống chi mình còn không có an bảo tử giải dược. Đối nấm mốc không miễn dịch. Lấy máu của mình ra, chỉ sợ đi vào đi không được bao xa, liền phải chết. Bởi vậy, tại Lý Phổ trong kế hoạch là không có tự mình tiến về cựu thành khu thăm dò dự định. Loại này đỉnh cấp bậc khu, mình loại này người mới tiểu hào vẫn là đừng tham gia vi diệu. Mọi người đem tình báo mang về, mình phân tích tìm ra lời giải, ra một công lược mới là thích hợp nhất. Không, Hệ Dạ Xạ, thăm dò sự tình, các ngươi đi liền có thể. Lý Phổ nói. Cái này như ngài mong muốn. Hệ Dạ Xạ mặc dù cảm giác dạng này không quá phù hợp, nhưng lại không dám phản bác. Đông đảo thủ lĩnh cũng đều lấy Lý Phổ an toàn trên hết là xem, tự nhiên cũng không có nói nhiều. Nhưng mặt gạ dẹt nữ vương nhưng nói. Vậy hạ. Mặt gạ dẹt nữ vương cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Phổ, nói, vị chủ nhân kia thế nhưng là đang chờ ngài đâu, ngài thật không có ý định tự mình tiến đến nhìn một chút sao? Có quan hệ với Lý Phổ phải chăng tự mình tiến về, hai người đã thương lượng qua, nữ vương sẽ đích thân dẫn đội, nàng không nguyện ý mang Lý Phổ cái này bấm hữu. Đồng ý hắn ở phía sau ra công lược. Cho nên, nàng là đang cố ý trêu chọc Lý Phổ. Khủng. Lý Phổ có chút khó chịu nói, ma trận công việc trọng yếu phi thường, vì ngăn ngừa tà thần phá hư, ta còn cần ở đây tọa trấn. Nữ vương cười cười không cần phải nhiều lời nữa. Đám người đem sự tình an bài xuống dưới. Một lát sau, nữ vương thừa dịp chung quanh không ai chú ý, thấp giọng nói với Lý Phổ, cựu thành khu phủ cận cùng nó chỗ khác biệt, hơi không cẩn thận liền sẽ ném mạng. Lát nữa ta sau khi đi, ngươi thành thật thật ở chỗ này lấy, đừng có chạy lung tung. Dừng một chút, nàng nhìn về phía bên người một vị nào đó nữ kỵ sĩ, kệ tờ gì nạ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Ni Phổ. Vô luận hắn tới chỗ nào, đều muốn đi theo hắn.
Vâng, bệ hạ.
Kệ tờ gì nạ nói khẽ với nữ vương nói. Nữ vương chờ số ít thực lực đỉnh tiêm người, nhận tinh thần ảnh hưởng đích sắc không lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, hệ dễ xa, sở tài phán thủ lĩnh hoàng hôn chi kiếm. Victor bọn người, lại điên đến như thế triệt để. Hiện tại sợ nhất Lý Phổ chết, chính là nữ vương. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người chỉ nghe Lý Phổ, nếu là hắn chết rồi, điều tra viên tiểu thư liền chỉ huy không được bất luận kẻ nào. Lý Phổ là một cái trong lòng hiểu rõ người, biết mình cân lượng. Coi như mình là trí cao thần, cũng là một cái lực lượng chỉ có 7 điểm trí cao thần. Tí máu mỏng đụng một cái liền treo. Cho nên tự nhiên cũng dự định ở đây thành thật thật ở lại. Nữ vương lại bàn giao một phen, sau đó cho Lý Phổ mấy món đồ vật bảo mệnh. Sau đó liền đi một bên an bài tinh nhuệ tiểu đội cùng thăm dò sự tình. Lý Phổ lật lên xem cuốn sách chuyện, chuẩn bị tiếp tục cấu tứ chuyện xưa của mình. Lại phát hiện, trong sách lại nhiều chút mới lời của Bạch. Chân chính tận thế đã bị ngươi mở màn, duy nhất có lẽ biện pháp chính là tại mọi người triệt để ôm tà thần trước, dẫn mọi người tiêu diệt cái kia không biết thần minh. Vì sống sót, các ngươi chỉ có thể mang theo một đám tiên điên, trực diện ta. Đương nhiên, ngươi đã trực diện thời gian rất lâu nhiệm vụ 2, trực diện thánh khiết bảo tử thiên sứ cứu rỗi thánh tháp đại hẻo. Thành công ban thưởng, một trận trò hay một, trí cao chúa cứu thế thẻ căn cước 1, dần dần khôi phục lý trí tháp đại hẻo mọi người 1, trên dưới 1 lòng đối kháng tận thế 1, thiên quốc can thiệp 1, dùng để trấn an ngươi thần bị 1, toàn thuộc tính 3 thất bại ban thưởng. Không hợp thói thường nháo kịch 1, thánh khiết thiên sứ thân thuộc thẻ căn cước 1, triệt để điên cuồng tháp đại eo người 1, trên dưới 1 lòng đối kháng thiên quốc 1, sáng thế thần nhóm can thiệp 1, thánh khiết thiên sứ giường bệnh bên cạnh vị trí 1, toàn thuộc tính 3 xem ra, gia hỏa này vẫn là sáng thế thần tự tay giam lại một cái bệnh tâm thần thần sẽ không là một vị cựu thần cấp 1A. Cái này bột tựa hồ so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Bất quá, kết quả thất bại, tựa hồ còn không phải như vậy quá tệ, cũng chính là vĩnh viễn cùng thánh khiết thiên sứ giam chung một chỗ thôi. Nhìn một chút đầu kia thất bại ban thưởng Lý Phổ che miệng, muốn khóc. Thật vất vả thoát đi bệnh viện tâm thần, bây giờ nhìn lại nhưng lại muốn đi một cái thế giới khác thiên quốc bệnh viện tâm thần. Mà lại, lần này là cùng siêu cấp thần trải qua bệnh nốt tại một cái phòng đơn, sợ không phải muốn bị vị kia cựu thần chơi ra hoa tới. Cái này so chết còn hỏng bét. Ta hiện tại còn không biết như thế nào đối phó thần, thậm chí ngay cả thần là cái gì cũng còn không xác định. Cái này khiến kế hoạch của ta nhiều hơn rất nhiều biến số. Tại áp lực lớn lao hạ, Lý Phổ bắt đầu suy nghĩ. Trước mắt manh mối còn chưa đủ, nhưng hắn cảm thấy, cái kia tà thần hẳn không phải là nấm mốt hoặc là bảo tử, thậm chí cùng hai loại đồ vật hoàn toàn không liên quan. Ta hiện tại còn thấy không rõ chân tướng, còn thiếu khuyết một chút mấu chốt manh mối, không cách nào xác định kế hoạch của ta phải chăng có thể công lược mất thần, chỉ có thể chờ mong thăm dò đội có thể thuận lợi còn sống trở về, cũng mang về mấu chốt tin tức. Lý Phổ lật lên xem cuốn sách chuyện, cấu tứ lên tiếp xuống chuyện cổ tích. Từ lúc trước hắn đến xem, hắn căn bản không có ý định đi cựu thành khu cùng bị kia tòa thành chủ nhân nói chuyện phiếm. Thẳng đến hắn xem hết phía dưới cố sự này, cuốn sách chuyện bên trong thật xuất hiện tiên đoán, nhưng cái này thật, sáng thế cứu rỗi chi tiên đoán lại như cũng là một cái điên chuyện cổ tích, mà lại càng thêm không hợp thói thường. Bởi vì, cố sự này chính là tiếp lấy Lý Phổ cái kia điên chuyện cổ tích giảng. Đến cùng là ta sinh ra ảo giác, hay là nói, ta nói mỗi một câu nói đều là cứu rỗi thần dụ. Chương 15. Lão hổ là ăn hành tây tại Lý Phổ lật xem cuốn sách chuyện thời điểm, hễ rẻ xạ không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Vậy hạ, cái kia dê cùng con thỏ cố sự, kế tiếp là cái dạng gì? Thấy Lý Phổ đang theo dõi chuyện cổ tích sách mà người, hễ rẻ xạ cung kính thấp giọng hỏi, ngài có thể đem chân tướng nói cho ta biết trước, ta năng lực tiếp nhận mạnh hơn bọn họ. Lý Phổ hơi sững sờ. Có quan hệ với chân tướng, hắn đã ẩn ẩn đoán ra mấy phần, nhưng lại còn không dám xác định, nói cách khác, còn không xác định chân tướng hắn, còn không có biên tốt phía dưới cố sự. Đúng lúc này, Lý Phổ đột nhiên phát hiện, chuyện cổ tích trong sách văn tự thay đổi. Lý Phổ híp mắt nhìn lại, phát hiện sách này bên trong miêu tả cố sự, chính là có quan hệ với điên con thỏ cố sự đến tiếp sau tiên đoán. Nó đem Lý Phổ không có biên xong cố sự, lập xong. Phía trên kia, thật ẩn giấu một chút chân tướng. Lúc này, hệ rẻ xạ cũng tại híp mắt nhìn xem chuyện cổ tích sách, nửa điên nàng, phát hiện mình có thể từ tranh minh họa bên trong nhìn thấy chữ. Dê ăn xong cỏ về sau, rốt cuộc minh bạch con thỏ ý tứ. Nó ngẩng đầu lên, bắt đầu ở trong cỏ nhìn chung quanh, một bên tìm một bên hô lớn, thỏ ra nhi. Lao hổ giấu cái kia rồi. Ta sẽ phải xe nó. Lao hổ liền ghé vào dê trước mặt, thấy dê tự quyết định, lại làm ra các loại cổ quái hành vi, trong lòng nghi hoặc bạc phận. Không khỏi vươn móng vuốt, mở ra trước mặt bụi cỏ. Nhìn một chút kia trong đùi cỏ đồ vật, lao hổ rốt cục giật mình. Nguyên lai, kia trong cỏ có nấm độc. Chắc không được dê ăn cỏ về sau, liền hung hăng muốn đi miệng ta bên trong chui. Lão hổ một bên đợi dê, một bên nhìn về phía trước mắt con thỏ, hỏi: "Dê sự tình ta nghĩ rõ ràng, nhưng con thỏ ngươi ăn hết cỏ, cũng không ăn nấm được a, ngươi vì sao không chạy đâu? Ngươi để dê ăn cỏ, chính là vì chạy a?" Con thỏ cười, nó nói: "Hổ muội a, ngươi ngại dê ăn nấm độc sau liền biến bị, cho nên sẽ không ăn nó. Cho nên a, ta để dê ăn cỏ là vì cứu nó, ta căn bản không có ý định chạy." Nhìn thấy cái này, hệ rẻ xa bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên minh bạch là người nào nhóm ăn cỏ về sau, liền không sợ lão hổ sẽ không đi ăn những cái kia ăn nấm độc dê. Có thể theo như lý thuyết, nấm độc, nấm mốc, không phải lão hổ, tà thần, thân thể một bộ phận sao? Lão hổ vì sao sẽ ghét bỏ nấm độc đâu? Chờ một chút, lão hổ, con thỏ, dê, nấm độc tà thần, thánh chủ, tháp đại eo người, nấm mốc. Đúng lúc này, Hệ Dạ Xà nghĩ đến một vấn đề, tà thần căn bản cũng không phải là nấm mốc. Cố sự bên trong, lão hổ là tà thần, dê là tháp đại eo người, con thỏ là chúa cứu thế, nấm độc là tháp đại sinh trưởng nấm mốc. Lão hổ, tà thần, chính là lão hổ, tà thần, nấm độc, nấm mốc, chính là nấm độc, nấm mốc. Cả hai căn bản liền không liên quan. Là mọi người vẫn tự cho là nấm mốc là tà thần, tự cho rằng trong không khí mê vụ báo tử là tà thần. Nhưng trên thực tế, mọi người căn bản không có chân chính nhận biết đến cái này tà thần đến cùng là cái gì. Bọn hắn tựa như là con kia dê đồng dạng, rõ ràng lão hổ liền đứng tại dê trước mắt, rõ ràng dê cũng bắt đầu hướng miệng cọp bên trong chui, dê lại không nhìn thấy lão hổ. Chúng ta một mực tại hướng miệng cọp bên trong chui. Hệ Dạ Xà trong đầu một mảnh lộn xộn, chúng ta làm chuyện gì? Chúng ta chỉ là tiến về cựu thành khu ý đồ giết chết tà thần, sao có thể là hướng miệng cọp bên trong chui đâu? Tà thần đến cùng là cái gì? Tà thần không phải nấm mốc, mà lại chán ghét nấm mốc kia thần đến cùng là cái gì? Tại thời khắc này, đại chủ giáo Hệ Dạ Xà nhìn về phía trước sương mù tràn ngập cựu thành khu, nàng mơ hồ cảm giác được, mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Nhưng càng đến gần chân tướng, nàng liền càng là khủng hoảng. Có lẽ, một khi chân tướng bị vạch trần, tín ngưỡng của mình cùng thế giới quan đều sẽ bị phá vỡ. Lúc này, Lý Phổ lại lật qua một tờ. Hệ Dạ Xà tiếp tục nhìn xuống. Hồ Mụ A, ngươi ngại dê ăn nấm độc sau liền biến bị, cho nên sẽ không ăn nó. Cho nên a, ta để dê ăn gọi là vì cứu nó, ta căn bản không có ý định chạy. Ai hắc, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đại thiện nhân. Lão hổ có chút thổ thức, đối con thỏ nói, ta rất cảm động, ta dự định thành toàn ngươi về tiện, chính ngươi nhảy đến miệng ta bên trong tới đi. Nói, lão hổ chỉ miệng của mình, tới đi, nhảy vào tới đi. Con thỏ cười cười, không có phản ứng lão hổ, chỉ là tại kia ăn cỏ. Lão hổ mười phần nghi hoặc, hỏi, tiểu lão đệ à, ngươi nói ngươi lại không cho ta ăn, lại không chạy, ngươi đến cùng làm sao mập sự tình a? Bởi vì ta chỉ cứu dê, còn không có cứu ngươi a. Nói, con thỏ gỡ ra bụi cỏ, chỉ hướng lão hổ chân sau, chân kia đã bị dã thú kẹp chặt máu me đầm địa. Nguyên lai, lão hổ đã ở đây khốn 7 ngày, vừa đói lại đói, nhưng bởi vì đau, cho nên lại không dám luận động. Bởi vậy mới một mực không đối con thỏ cùng dê động thủ, mà con thỏ muốn cứu dê, cũng muốn cứu lão hổ. Nhìn thấy cái này, Hệ Dạ Xà trong đầu ông hiện lên một đạo kinh lôi. Thợ săn cái kẹp nếu như cái kẹp là phong ấn, như vậy thợ săn chính là thiên quốc chúng thần. Hệ Dạ Xà cảm thấy có chút mê muội. Nếu như tháp đại ẻo là Dương Sơn, như vậy lão hổ tại sao lại ở tại Dương Sơn bên trong? Là tiên quốc chúng thần sớm đã dự liệu được lão hổ sẽ đến Dương Sơn, mà dự đoán tại Dương Sơn, tháp đại ẻo, thiết hạ lão hổ cái kẹp. Vẫn là tại Dương Nhi nhóm đi tới Dương Sơn trước đó, thiên quốc chúng thần liền đem lão hổ, tà thần, phong ấn tại Dương Sơn, tháp đại ẻo, bên trong, sau đó lại bỏ vào đến một đàn dê đâu. Còn có, tại cuốn sách chuyện bên trong, con thỏ vì cái gì nói muốn cứu lão hổ? Nghi hoặc bên trong, nàng nhìn thấy phía dưới cố sự đích thật là nói như vậy, hổ mọi người yên tâm đi, ta khẳng định cứu ngươi. Con thỏ đối lão hổ nói, mặc dù ta khí lực nhỏ, tách ra không ra cái kẹp, nhưng dê khí lực lớn. Nó hiện tại điên, không có ý định chạy, hơn nữa còn rất nghe lời của ta. Một hồi, ta liền chỉ huy nó dùng trên đầu sừng, đem cái kẹp cho mở ra. Thỏ ca a, xem ra ta hiểu là ngươi, ngươi không phải điên à, ngươi là dũng cảm túc trí, đại nhân đại nghĩa à. Lão hổ phi thường cảm động, nó một bên chảy nước bọt vừa nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần hai ngươi đã cứu ta, ta khẳng định sẽ báo đáp hai ngươi. Lão hổ hiển nhiên đang nói láo, nó đã đói 7 ngày, nhìn trước kia dòng nước. Lão hổ liếm láp đầu lưỡi, tiếp tục nói, ta cam đoan không riêng sẽ không ăn các ngươi, mà lại ta sẽ còn mời các ngươi đến ta tỏa thành ăn cơm. Con thỏ cười, nó không để ý lão hổ, mà là đột nhiên chạy. Nhìn đến đây, Hệ Dạ Xà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lý Phổ, hy vọng chúa cứu thế có thể nói cho nàng con thỏ chạy đi là muốn làm gì. Thế nhưng là nàng lại phát hiện Lý Phổ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem phương xa cựu thành khu bên trong mê vụ, mặt đổ mồ hôi, toàn thân phát run. Ta minh bạch. Lý Phổ đột nhiên chỉ về đằng trước sương mù tràn ngập cựu thành khu, kích động hô lớn, chúng ta không thể giết lão hổ. Giết lao hổ chỉ có thể sống lâu một ngày, chúng ta nhất định phải cứu lao hổ à. Lời này đem Hệ Dạ Xà nghe ngốc. Phương xa nữ vương bọn người cũng bị thanh âm hấp dẫn, nhìn về phía đầu này. Vậy hạ, Hệ Dạ Xà hỏi, tại sao phải cứu lao hổ? Ngớ ngẩn. Bởi vì con thỏ, dê cùng lao hổ đều là động vật, đều là thợ săn nói một nửa, Lý Phổ đột nhiên ngừng miệng. Đột nhiên đổi giọng nói, bởi vì con cọp này không ăn thịt, hơn nữa còn sẽ bảo hộ dê, giúp dê cùng con thỏ đối phó chân chính đại khủng bố. Không sai, không sai. Đừng đem thần xem như tà thần, ngươi đem thần xem như có thể cứu ngươi thần, thiên quốc nữ võ thần. Cái này thuyết pháp thực tế là quá không hợp thói thường. Thấy thế nào, cái kia tà thần cùng trời nước nữ võ thần tám gậy tre đều là đánh không được. Ngay cả Hệ Dạ Xà lần này cũng không tìm tới lời nói, đến tròn Lý Phổ lão. Nổi điên làm gì? Nữ vương thầm nghĩ trong lòng, kia tà thần nếu là thiên quốc nữ võ thần, ta hôm nay cho ngươi dựng ngược nhảy ba lê nhìn. Lý Phổ không để ý đến đám người, hắn tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới viết con thỏ đi tìm hành tây, con thỏ chạy xa là vì tìm hành tây uy lão hổ. Cái gì là hành tây? Chờ một chút, ta minh bạch. Hợp lý, tất cả đều hợp lý. Nhất định phải đi lão hổ ăn hành tây. Ăn hành tây, nó liền sẽ biết mình không ăn thịt, là ăn chay. Sau đó, hắn liền bước xuống đám người, chạy vào cựu thành khu. Lão hổ có thể ăn hành tây, nó sẽ không, ta có thể dạy nó. Ta phải đi cho thần ăn hành tây. Hệ Dạ Xà, nhanh cho đem ta hành tây đều tìm cho ta trở về. Cái này lại là một câu ăn nói cùng điên. Hay là nói, có chút sự tình, hắn không dám đi vì những cái kia tín ngưỡng thợ săn Dương Nhi nhóm đi nói rõ. Vô luận như thế nào, hệ rẻ xạ chỉ biết một sự kiện, tìm hành tây. Chư vị, ta thần vì sao là nữ võ thần nguyên nhân, nhất định ngay tại viên kia hành tây bên trong. Chúng ta nhanh đi đi theo chúa cứu thế đi tìm hành tây. Nói, hệ rẻ xạ cũng chạy. Mắt thấy đại quân ngay tại đối kháng tận thế, vì kia không biết tà thần mà phát sầu. Nhưng trong đội ngũ nhân vật mấu chốt nhóm, lại từng cái chạy đi tìm hành tây rồi. Nữ vương cả người trực tiếp đốc. Càng làm cho nàng tuyệt vọng mắt trợn tròn chính là, thuộc hạ của mình nhóm, còn đối nàng tuyên bố lên mệnh lệnh. Mệnh lệnh nàng đi cùng lấy Lý Phổ cứu tà thần. Những người khác lưu lại, điều tra biên, ngươi mau cùng lấy chúng ta mấy cái cùng bệ hạ cùng một chỗ tiến phòng khách cứu vớt thiên quốc nữ võ thần. Hô to một tiếng về sau, mấy vị truyền kỳ cường giả liền dẫn rất nhiều đại thánh đường kỵ sĩ, thần quan nhóm xông vào cựu thành khu sương mù bên trong. Nhìn thấy một màn này, trong đội ngũ duy nhất còn không có điên mất nữ vương, kém chút điên mất. Cái gì hành tây không hành tây a? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Vì cái gì tà thần ăn hành tây chính là nữ võ thần rồi? Van cầu các ngươi đừng phát điên, được hay không a? Chúng ta là đến giết tà thần a, không phải tới cứu tà thần a. Cũng không phải đến cho tà thần ăn hành tây a. Nữ vương nắm lấy tóc của mình, thật muốn khóc lớn một trận. Nàng hoài nghi, Lý Phổ là bởi vì nuốt vào bảo tử sau không có nôn, dẫn đến độc tố phát tác nhận biết bằng mèo. Cả chi đội ngũ hiện tại cũng vô cùng tin tưởng Lý Phổ. Hắn một khi nổi điên, một khi đi làm điên sự tình, tất cả mọi người nhất định không quan tâm đi cùng lấy làm. Làm không tốt, hệ rẻ xạ các nàng hiện tại xông đi bảo, chính là vì cho Lý Phổ tìm hành tây. Cái này cầu thí bệnh tâm thần chúa cứu thế hắn là chúng thần tử trên trời phái xuống tới trừng phạt ta đi. Tất cả mọi người hiện tại cũng chỉ nghe Lý Phổ, như hắn chết rồi, liền không ai có thể phát ra mệnh lệnh chỉ huy mọi người làm việc. Bởi vậy, nữ vương đến ý nghĩ đem Lý Phổ cho cầm trở về. Bất đắc dĩ bên trong, nữ vương chỉ có thể đuổi theo Lý Phổ thân ảnh, chạy vào cựu thành khu bên trong. Đáng chết, ta thật muốn giết hắn. Sương mù tràn ngập cựu thành khu, Lý Phổ mang theo hệ rẻ xạ chờ tinh nhuệ và biên, dần dần xâm nhập cựu thành khu, tìm tới nữ võ thần bóng dáng. Về phần cây kia hành tây, hệ rẻ xạ đám người đã giúp Lý Phổ tìm đến, bây giờ đang ở Lý Phổ trong ngực. Trên đường, Lý Phổ đọc qua một chút cuốn sách truyện, phía trên chính viết dạng này một đoạn cố sự, con thỏ chạy xa về sau, lại chạy về đến. Lao hổ đội bằng hỏi, thỏ ra a, ngươi không phải nói phải cứu ta sao? Ngươi làm sao cầm về một cây hành tây a? Ngươi lai, con thỏ đi tìm hành tây. Ngươi sẽ không là định dùng hành tây đâm chết ta đi. Lao hổ một mặt mộng bức nhìn xem điền con thỏ nói. Làm sao có thể? Đây là cho ngươi ăn. Con thỏ ôm trong ngực hành tây, nghiêm túc đối lao hổ nói, lao hổ, ngươi có chỗ không biết à, như muốn cứu ngươi, liền phải ăn trước hành tây. Lao hổ nghi ngờ hơn, hỏi, vì cái gì a? Con thỏ chỉ vào trong ngực hành tây, thần thần bí bí cười nói, ngươi trước nếm thử ngươi liền biết. Kỳ thật, lao hổ là không ăn thịt, chỉ là nó hiện tại còn không biết thôi. Chờ nó ăn xong biên này hành tây, nó liền sẽ nhớ tới, mình nhưng thật ra là một con ăn chay tốt lao hổ. Lý Phổ ôm trong ngực đồ chơi kiếm, ánh mắt sáng rực đối bên này ông kính nói, hiện tại không thể nhiều lời. Lập tức các ngươi liền biết. Chương 16. Ta muốn bắt đầu gạt người tại Lý Phổ mang theo mười mấy người thám hiểm đoàn xâm nhập mê vụ, hướng cựu thành khu bắt đầu thăm dò về sau, Lý Phổ liền dần dần có một loại dùng mình cảm giác. Hệ rẻ xa, ta luôn cảm giác có một loại như có như không sát khí. Lý Phổ nghi thần nghi quỷ nhìn một chút xung quanh, đối với mình số một đại bảo tiêu nói. Bệ hạ, sát khí đến từ cái kia nữ võ thần sao? Hệ rẻ xa thần sắc hồi hộp nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, nói, hoàn cảnh nơi này đích xác có chút làm ta giật mình. Nữ võ thần. Lý Phổ ngẩn người, chợt mới phản ứng được. Mình trước đây vì qua loa hệ rẻ xa, nói với nàng qua đem tà thần xem như có thể tại tương lai bảo hộ mọi người nữ võ thần đến xem. Không phải nữ võ thần. Thánh khiết tiên sứ đối đám kiến là sẽ không sinh ra ý. Lý Phổ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh buồn bã nói, tòa thành chủ nhân, làm sao lại quan tâm mấy cái nho nhỏ còn kiến đâu. Thần chỉ là đang đánh quét vệ sinh thôi. Nói, Lý Phổ lại cảm thấy đến một cỗ sát khí, không khỏi rụt cổ một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Tuyệt đối có sát khí. Lý Phổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút chung quanh, ngựa khí mười phần khẳng định, loại này đối ta ác ý, cũng không phải là đến từ thánh khiết thiên sứ, cũng không phải đến từ hoàn cảnh nơi này. Một vị nào đó ẩn nấp tại trong đội ngũ truyền kỳ điều tra viên tiểu thư, nghe nói lời này về sau, dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Sau đó nàng cùng đội ngũ lặng lẽ kéo ra một chút khoảng cách, để ngài cũng có thể cảm thấy uy hiếp tồn tại hệ rẻ xạ thả ra một đạo dùng để dò xét ác ý thần thuật. Sau đó lắc đầu, nếu như không phải nữ võ thần, vậy cũng chỉ có thể là nàng. Hệ rẻ xạ đoàn trưởng, một vị đại thánh đường kỵ sĩ trưởng nói, đừng uổng phí sức lực, lấy nàng tại ma pháp bên trên tạo nghệ, chúng ta căn bản bắt không được. Chúng đỏ tạ đại thánh thành thủ lĩnh nhao nhao gật đầu, đồng ý kỵ sĩ trưởng. Nhưng Lý Phổ lại là có chút ngộng. Nghe cái này thích khách giống như cùng mọi người rất quen dáng vẻ. Các ngươi nói nàng đến cùng là ai? Lý Phổ hỏi. Truyền kỳ điều tra viên mặt gạ dẹt nữ sĩ hệ rẻ xả nói ra một cái lệnh Lý Phổ ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn danh tự hoặc là nói, chúng ta đã từng nữ vương bệ hạ. Nghe, hệ rẻ xả cùng các cường giả nhận biết giống như cũng không có vấn đề, các nàng là biết nữ vương chính là nữ vương. Lý Phổ hỏi, đã từng nữ vương? Đúng. Hệ rẻ xả thở dài nói, mặt gạ dẹt là Thái Dương thần nữ nhi. Tại ngài giáng lâm trước đó, nàng một mực thay ngài trưởng quản tháp đa ẻo thánh thành. Lần này, Lý Phổ rốt cuộc minh bạch hệ rẻ xả đám người này lo gì. Bọn hắn cho là mình là trí cao thần, cho rằng thánh thành vốn là trí cao thần tại thế gian sáng lập nhân gian tiên đường. Nữ vương chỉ là người quản lý. Bởi vậy, trí cao thần hàng thế về sau, nữ vương tự nhiên liền không còn là bệ hạ. Nhi Phổ bệ hạ. Sở tài phán thủ lĩnh, Hoàng hôn chi kiếm Victor cung kính nói, mặt gạ dẹt nữ si đã triệt để điên, nàng nhận biết xuất hiện vấn đề, cho nên một mực đối với ngài có địch ý, chúng ta hẳn là nhanh chóng ngăn chặn rơi cái này thai hoàng ẩm. Lý Phổ ngạc nhiên, hắn chưa nghĩ đến đông đảo các thủ lĩnh đối nữ vương có địch ý, vậy mà đúng là nguyên nhân này. Ta đã sớm nói, một vị truyền kỳ cường giả nói, nàng rất nguy hiểm, không nên lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Nhưng các ngươi lại còn đồng ý nàng cho bệ hạ dẫn ngựa. Một vị khác cường giả nói, ai có thể nghĩ đến mặt gạ dẹt điên đến nghiêm trọng như vậy? Chúng ta đều chú ý một chút đi, như phát hiện tung tích của nàng, nhất định phải lấy trừ hậu họa. Lý Phổ rất lo lắng nội chiến, dù sao mình đồng đội hiện tại chỉ có ngần ấy, mà từ rất nhiều chuyện bên trên hắn đã phát hiện, nữ vương là toàn bộ thánh thành bên trong nhất hiểu mà pháp người. Như thiếu nàng, đằng sau kế hoạch sẽ rất khó xử lý. Nếu các ngươi phát hiện nàng, có thể bắt sống tốt nhất, nhưng tuyệt đối đừng đem nàng giết. Lý Phổ nói, thực lực của nàng hẳn là cũng không tệ lắm. Vậy hạ, thực lực của nàng nào chỉ là không sai. Hệ Dạ Xa ánh mắt ngưng trọng nói, tại tận thế đêm trước niên đại bên trong, nàng từng chịu mệnh tại Thiên Quốc chi lệnh, dẫn đầu các nơi trên thế giới những anh hùng, trợ giúp đông đảo Thiên Quốc đại thiên sứ, giết chết qua rất nhiều họa loạn chư quốc tà thần, chiến tích của nàng thậm chí lệnh Thiên Quốc chúng thần cũng vì đó ghé mắt. Hệ Dạ Xa nhìn về phía Lý Phổ, nếu nói nhân gian có cái gì có thể đối với ngài sinh ra uy hiếp người, nàng đích xác tính một cái. Lý Phổ chưa nghĩ đến, nữ vương lại dạng này mạnh. Ngươi quá để cao ta, Hệ Dạ Xa. Ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lý Phổ cười khổ nói, ngươi liền coi ta là làm một người bình thường đến xem đi. Người bình thường à, ngài là chỉ, ngài tuy là thánh chủ hàng thế sau hóa thân, nhưng hóa thân lại là phàm nhân, bởi vậy thân thể yếu ớt không chịu nổi sao? Ta hiểu. Hệ Dạ Xa nhẹ gật đầu, khép mắt lại nói, vậy hạ, vậy ngài phải chú ý nếu nàng độc thủ, ta chỉ có thể bảo trụ ngài một lần tính mạng. Lý Phổ đống cảm giác áp lực như núi, còn không có nhìn thấy nữ võ thần đâu, liền phải phòng bị đồng đội đâm lưng. Lát nữa còn thế nào cứu nữ võ thần? Giấu ở đội ngũ phụ cận nữ vương cũng đông cảm giác áp lực như núi, nàng nghe được, đám người này là quyết tâm muốn đi cứu tà thần. Bọn hắn sợ là đã tất cả đều bị tà thần bặm mẻo nhận biết. Đáng chết bệnh tâm thần chúa cứu thế. Ý chí của hắn lực làm sao thấp như vậy, vừa tới đến cựu thành khu phụ cận liền bị tà thần khống chế. Nữ vương không biết Lý Phổ là cố ý nói tà thần là nữ võ thần. Nàng coi là Lý Phổ sở dĩ sẽ nói tà thần là nữ võ thần, là bởi vì Lý Phổ bị tà thần khống chế. Trong lòng nàng nghĩ đến, ý chí của hắn lực thấp cũng liền thôi, nhưng những cái kia ý chí lực cao người nhưng lại đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn. Cái này khiến một khi hắn đem tà thần xem như nữ võ thần, tất cả mọi người sẽ đem tà thần xem như nữ võ thần. Nữ vương tin tưởng vững chắc Lý Phổ đã bị tà thần bặm mẻo nhận biết, vẫn muốn tìm cơ hội đem hắn làm tỉnh lại, lại hoặc là dứt khoát xử lý. Có thể bảo vệ tiêu nhóm lại hộ đến quá gấp, để nàng một mực không thể tìm tới cơ hội xuất thủ, chỉ có thể tiềm phục tại đội ngũ hậu phương chờ đợi cơ hội. Dần dần, theo chậm rãi xâm nhập, nữ vương cũng cảm thấy một cỗ sâu lạnh hàn ý nàng hoài nghi, loại này hàn ý đến từ cái kia ngay tại thao túng lấy Lý Phổ nhận biết chưa tên chi thần, tà thần trên thực tế cũng không có thao túng Lý Phổ. Có lẽ, giống như Hệ Dạ Xa trên đường lẩm bẩm đồng dạng, các nàng đã tiến vào miệng cọp bên trong. Nữ vương cảm giác, tòa này cựu thành khu, tựa như là miệng cọp. Phía trước mấy ngày, nữ vương còn tới qua nơi này. Lúc ấy nàng cũng không có cảm giác được loại này hàn ý, mà hoàn cảnh nơi này cũng không có xa lạ như thế. Nhưng vẹn vẹn là qua mấy ngày, nơi này tựa như là trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, từ một cái phồn hoa thánh thành cựu thành khu, biến thành một tòa bị thiên nhiên xâm chiếm di tích cổ xưa. Đã từng những cái kia cao lớn chen trúc kiến trúc đã không còn tồn tại. Khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ. Sát thái lộng lây nấm quần lạc đang khắp nơi sinh sôi, rất nhiều nấm mốc lông tơ trường dài hơn một mét, đống kia tích tại phế tích bên trong bộ dáng, tựa như là từng mảnh nặng nề thảm. Lông tơ ở giữa đã diễn sinh ra rất nhiều kỳ dị cỡ nhỏ thực vật. Những thực vật này tản ra quỷ dị huỳnh quang, trong mê vụ chậm rãi lóe ra. Phốc phốc vài tiếng, lông tơ bên trong mấy cái nấm chạm thực vật, phun ra rất nhiều nhỏ bé bào tử, bọn chúng phiêu tán trong không khí, dung nhập vào trong sương mù. Nguyên lai, mê vụ là như thế này đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất đã không nhìn thấy đá xanh, mấp mô trong đất bùn khắp nơi đều là vết nước, khắp nơi đều là thật dày nấm mốc lông tơ cùng kỳ dị tiểu thực vật. Đồ nát thê lương tản mát tại kỳ dị cự khuẩn ở giữa. Tháp đại cựu thành khu đã không còn là tháp đại ảo người chỗ quen thuộc thế giới kia. Nơi này đã biến thành một mảnh sinh cơ rạng rào hình quang đầm lầy. Nó mỹ lệ như là một bộ yêu diễm chuyện cổ tích thế giới, cung sinh đẹp lệ người buồn nôn. Bất luận cái gì bình thường sinh vật đều không thể ở đây sinh tồn sinh sôi. Theo dần dần xâm nhập, nấm mốc che phủ đến càng ngày càng nhiều, tàn hoang bức tường đổ dần dần bị sắt thái lộng lẫy khuẩn bàn triệt để vùi lấp. Khi truyền kỳ điều tra viên mặt gạ dẹt nữ vương bệ hạ lặng lẽ đi theo Lý Phổ đám người đi tới một tòa bị nấm mốc lông tơ che giấu phế tích trên đồi về sau, nàng phóng tầm mắt nhìn tới, cảm giác mình giống như đứng ở một mảnh đầy đất bụi hoa gò đồi bên trong. Đưa mắt nhìn một phía, trung quanh phế tích trên đồi những cái kia rực rỡ màu sắc nấm mốc bảo tử của lạc, tựa như là từng mảnh che phủ tại gò núi ở giữa bụi hoa tươi. Giờ khắc này, nàng thoáng như đi tới một mảnh rộng lớn trong vườn hoa. Sau lưng gò núi hạ cuối tầm mắt là kia trong mê vụ như ẩn như hiện khu vực mới kiến trúc, tại phía trước là một mảnh lại một mảnh che phủ tại gò núi ở giữa hợp quy tắc bụi hoa. Có khoảnh khắc như thế, mặt gạ dẹt thậm chí đối với mình trạng thái tinh thần sinh ra hoài nghi. Hoài nghi chính mình có phải hay không cũng bị cái kia tà thần bặm mẻo nhận biết. Nhưng nàng lại không phân rõ mình là bởi vì rơi san mà sinh ra ảo giác, vẫn là cựu thành khu thật đã biến thành một cái nấm mốc vườn hoa. Lúc này, trong sách đột nhiên xuất hiện một nhóm lời bộc bạch, có người cảm thấy nơi này giống như là một cái vườn hoa. Đích thật là vườn hoa. Bởi vì, phong ấn đã bị tiết lộ, giam giữ tà thần vườn địa đàng, ngục giam, đã cùng cựu thành khu trùng điệp, nơi này đã biến thành một tòa thánh khiết vườn địa đàng. Thánh khiết vườn địa đàng. Rất thỏa đáng Lý Phổ nhìn trước mắt kia từng mảnh ô uế đến cực hạn nấm mốc bụi, thầm nghĩ đến, tuyệt đối ô trọc, chính là thánh khiết. Bởi vậy nó tên là thánh khiết. Mà kia vạn vật mục nát kết thúc, chính là vạn vật phồn vinh bắt đầu. Bởi vậy, nó lại tên là vườn địa đàng bây giờ, cuối cùng một đầu dê tinh thần cũng sắp bị bóp méo, thanh tỉnh, chỉ còn lại ta cùng lão hổ. Tại phát hiện ngay cả nữ vương tinh thần cũng bắt đầu dao động về sau, Lý Phổ biết, cạm bẫy đã sẵn sàng. Ngồi nhử nên vào cuộc. Chư vị, xin chú ý, hắn nhìn về phía bên này ông tính, dùng môi ngữ nói, tiếp xuống, ta muốn dẫn các ngươi vào cuộc. Tấu chương xong, chương 17. Trải thảm thần liên tục xác nhận về sau, nữ vương vững tin tinh thần của mình chưa từng xuất hiện vấn đề. Bởi vì ở trong mắt chính mình, chung quanh nấm mốc là nấm mốc, cũng không phải là say lòng người hoa cỏ. Mình sở dĩ cảm thấy nơi này đẹp, cũng không phải là mình nhận biết xuất hiện vấn đề, mà là nơi này đích xác có một loại vận bèo mỹ cảm. Ta có thể nhận thức đến nơi này khắp nơi đều là nấm mốc, như vậy bọn hắn đâu? Nữ vương nhìn về phía trước Lý Phổ bọn người, thầm nghĩ nói, trong mắt bọn họ, nơi này là dạng gì? Tựa như là tại đáp lại nữ vương đồng dạng, phía trước Lý Phổ đột nhiên dừng lại, bước chân, đột nhiên quay người nhìn về phía nàng. Giờ này khắc này, kia ẩn nấp sau lưng Lý Phổ nữ vương, trong lòng chuyển qua trăm ngàn loại suy nghĩ, hắn phát hiện ta rồi. Ngay cả hệ dạ đều không có phát hiện ta, hắn làm sao lại nhìn thấy ta? Ái các nhóm, các ngươi phát không có phát hiện một sự kiện. Cái này bị cầm tù thiên sứ cùng từng bị cầm tù ta là cỡ nào tương tự a? Lý Phổ chỉ vào dưới chân gò núi đối bên này ông kính nói, giả vờ như gò núi trên có một cái thiên sứ dáng vẻ. Hiển nhiên, Lý Phổ cũng không phải là tại đối nữ vương nói chuyện. Nhưng Lý Phổ ánh mắt vừa vặn rơi vào nữ vương trên thân, cho nên nữ vương tưởng rằng tại nói chuyện với nàng. Đương nhiên, cái này cũng không có khác nhau, bởi vì Lý Phổ là cố ý nói cho nữ vương cùng chung quanh hệ rẽ xạ bọn người nghe. Kinh nghi bất định bên trong, nữ vương coi là Lý Phổ thật nhìn thấy cái kia thần, cũng đem thần xem như thiên sứ. Cho nên nàng đi theo Lý Phổ ánh mắt, tìm tới cái kia thần thân ảnh. Nhưng khi nàng đưa mắt nhìn một phía, bản thân nhìn thấy cũng chỉ có kia từng mảnh sắt thái lộng lẫy, chậm chạp nhúc nhích quỷ dị nấm mốc bụi. Nào có cái gì thiên sứ a? Ngay cả một cái tượng thần đều không có. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế sạch sẽ gọn gàng phòng khách. Lý Phổ nhìn chung quanh, giả ra một bộ cảm khái dáng vẻ. Nữ vương quan sát Lý Phổ ánh mắt càng phát ra dị dạng. Nàng đờ đẫn nhìn về phía chung quanh những cái kia khắp nơi nhúc nhích nấm mốc bụi. Thầm nghĩ đến, nơi này nơi nào sạch sẽ rồi? Nơi này quả thực là trên thế giới dơ bẩn nhất địa phương. Kinh ngạc bên trong, nữ vương lại nhìn thấy Lý Phổ đối hệ rẻ xa bọn người nói ra như vậy một câu, chú ý chút, đừng dám xấu kệ tờ gì nạ tiểu thư sạch sẽ thảm. Kệ tờ gì nạ? Nữ vương trong đầu kinh lôi lóe lên. Nàng xác định Lý Phổ là điên, bởi vì kệ tờ gì nạ là mình hoàng gia kỵ sĩ, là áp giải Lý Phổ ra hình tra tấn phạt đại vị kia nữ kỵ sĩ. Nàng bây giờ đang ở trong đội ngũ đâu? Nhưng Lý Phổ lại cho rằng trong phong ấn có một cái nữ võ thần, mà cái này nữ võ thần gọi là kệ tờ gì nạ. Tình huống đã rõ ràng, Lý Phổ đã bị tà thần vặn vẹo nhận biết, nữ võ thần là căn bản liền không tồn tại. Lúc này, liền ngay cả hệ rẽ xa bọn người cũng đột nhiên ý thức được vấn đề này. Đám người không khỏi kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận một phen. Thiên quốc nữ võ thần gọi là kệ tờ gì nạ, là trùng tên sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Bệ hạ vừa mới bị chúng ta triệu hoán đến tháp đại ẻo, cho nên còn không biết mấy người trong tiềm thức sâu nhất danh tự chính là kệ tờ gì nạ. Dừng một chút, vị này thánh đường nhìn về phía bên này kệ tờ gì nạ, là ngươi khi đó áp giải bệ hạ ra hình tra tân phật đài, đúng không? Nhưng kệ tờ gì nạ lại nghe thấy không phải chỗ đáp, nàng ngốc trệ lăng tại nguyên chỗ, nói, ta là kệ tờ gì nạ. Đám người xem ra vị này nữ kỵ sĩ san đã rơi sạch. Lúc này, nữ vương thanh âm đột nhiên vang ở hệ rẽ xạ bọn người đáy lòng. Hệ rẽ xạ, các ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Ni Phổ đang nói ăn nói cùng điên, hắn căn bản cũng không phải là ngươi từ phía trên nước triệu hắn đến chi cao thần hóa thân. Ngươi triệu hắn sai, hắn là ngươi từ dị giới triệu hắn đến một người điên. Hệ rẽ xạ, hắn đã bị tà thần khống chế, hắn muốn phá hư tà thần phong ấn. Vốn là đối tà thần là nữ võ thần cái này ngôn luận mười phần nghi hoặc hệ rẽ xạ bọn người đang nghe nữ vương về sau, dần dần phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Đám người không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lý Phổ. Trong lúc nhất thời, Lý Phổ bọn bảo tiêu đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước, kinh nghi bất định nhìn về phía Lý Phổ. Nữ vương đi tới hệ rẽ xa bọn người bên người, đem suy đoán của mình nói ra, nàng dùng chính xác logic, dần dần tỉnh lại đám người này lý trí. Dựa theo tình huống này đến xem, như Lý Phổ lại nói ra một câu ăn nói cùng điên, hệ rẽ xa bọn người liền muốn đối với hắn mất đi tín nhiệm, sau đó cùng nữ vương cùng một chỗ buộc đi hắn thậm chí chơi chết hắn. Nhưng Lý Phổ lại đối đám người dị dạng cử động làm như không thấy, chỉ lo cùng trong không khí thiên sứ nói chuyện tiếng. Hắn còn nói ra một câu ăn nói cùng điên. Thật có lỗi. Lý Phổ mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem phía sau hắn kia từng mảnh bị hắn đạp nát rơi nấm mốc bụi nói, đưa ngươi thảm làm bẩn, còn phải ngươi cùng ta một đường quét dọn. Tình huống đã không cần nhiều lời, hiện tại, liền ngay cả tín nhiệm nhất Lý Phổ hệ rẽ xa, cũng bắt đầu hoài nghi đến Lý Phổ nhận biết có phải là xảy ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, hệ rẽ xa lại phát hiện một vấn đề. Nàng không khỏi chỉ vào mặt đất nói, chờ một chút, mặt gạ dẹt ta cảm giác có chút không thích hợp, ngươi nhìn chúng ta dưới chân những cái kia nấm mốc, giống hay không một cái đang bị chỉnh lý thảm. Hệ rẽ xa đầu đầy mồ hôi đối nữ vương nói, chúng ta nghiên cứu qua những ngày nấm mốc, bọn chúng tuyệt đối sẽ không mình động mới đúng. Nguyên lai, đám người dưới chân vừa mới đạp nát nấm mốc bụi, lúc này chính đã mắt trần có thể thấy tốc độ ngọng ngoại, đem mọi người giống chỗ xấu chậm rãi phục hồi như cũ. Một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu hiện lên, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện mọi người một đường này bên trong cũng không có tại nấm mốc bụi bên trong lưu lại dấu chân, thật giống như có một cái thích sạch sẽ người đi theo đám bọn hắn một đường sửa sang lấy hắn dẫm bẩn thảm. Ta tới qua rất nhiều lần, nhưng trước đây nơi này nấm mốc lây nhiễm độ còn không có cao như vậy. Nấm mốc bụi không có bao trùm đến như thế. Đại nữ vương kinh ngạc đứng tại chỗ lắc đầu, nói, nhưng chúng nó nhúc nhích quá có quy luật, xem ra tựa như là có một bàn tay vô hình tại dùng một loại vật lý phương thức sửa sang lấy một chương bị dẫm xấu thảm. Đám người đưa mắt nhìn một phía, không có cảm thấy được bất luận cái gì đặc thù lực lượng đang lặng lẽ trải vớt nấm mốc bụi, cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì đặc thù khí tức. Những này chút phục hồi như cũ nấm mốc bụi là một loại trùng hợp, là một ít cái khác nguyên nhân. Hệ Dạ Xạ phát ra Tam Liên hỏi, hay là nói thật sự có một cái ngay cả ta đều không thể cảm thấy được không biết tồn tại tại trải vớt nấm mốc bụi? Chẳng lẽ thật sự có một cái tồn tại bí ẩn tại cùng Ni Phổ bệ hạ trao đổi? Ý nghĩ này để Hệ Dạ Xạ bọn người phía sau lưng hơi có chút phát lạnh. Sửa lại ngươi đối với hắn xưng hô đi. Nữ vương tỉnh táo dị thường, nàng híp mắt nhìn xem Lý Phổ bóng lưng, nói, trong miệng ngươi bệ hạ đã bị tà thần bặn bẹo nhận biết, mà tà thần đang cùng hắn trao đổi. Hệ Dạ Xạ, nữ vương nói ra mấu chốt của vấn đề, trong mắt của chúng ta nhìn thấy chính là tà thần tại trải vớt nấm mốc bụi, mà trong mắt hắn lại là một cái nữ võ thần vì gối phòng khách sửa sang lấy dưới chân hắn thảm. Thế nhưng là mặt gạ dẹt vô luận cái nào thần minh là tà thần hay là nữ võ thần, ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện một chuyện không? Hệ Dạ Xạ mồ hôi đầm địa nhìn xem chung quanh nói, nơi này thật là một tòa phòng khách ta. Nữ vương, đáng chết, ta vậy mà quên các nàng nuốt vào bảo tử sau đều đã điên. Nữ vương trong lòng hô lớn, các nàng một mực đem nơi này xem như đại sảnh, vừa mới ta làm tỉnh lại các nàng, nhưng bây giờ các nàng nhưng lại bởi vì Ni Phổ mấy câu lại điên. Mặt gạ dẹt, ngươi tin tưởng ta nói là thật, ta đích xác nhìn thấy ảo giác, nhưng ta là thanh tỉnh. Hệ Dạ Xạ tựa hồ nhìn ra nữ vương tiếng lòng, nàng nắm lấy nữ vương bả vai, lo lắng nói, ta biết nơi này là cựu thành khu, nhưng ngươi không cảm thấy nơi này giống như là một cái phòng khách sao? Những này nấm mốc bụi chính là phòng khách thảm a. Nàng chỉ vào kia từng mảnh như hoa phố có thứ tự sinh trưởng sắp xếp nấm mốc bụi, từng chữ nói ra nói, nơi này trừ chúng ta không có một tia tạp vật. Ngươi không cảm thấy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nó thật như Ni Phổ nói tới đồng dạng, sạch sẽ vô cùng sao? Mà chúng ta chính là một đám chạy đến phòng khách thảm bên trong con kiến a. Nữ vương trong đầu một tiếng ầm vang nổ vang. Giống như chính Hệ Dạ Xạ lời nói, nàng mặc dù xuất hiện nhận biết vấn đề, nhưng nàng tư duy logic nhưng vẫn là bình thường. Nàng đích thật là có logic. Bởi vì nếu như đem cựu thành khu so sánh tà thần phòng khách, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này có thể nói đã sạch sẽ đến cực hạn. Hoặc là nói, mảnh này ô uế đến cực hạn thổ địa, đích xác có một loại sạch sẽ có thứ tự bệnh trạng vẻ đẹp. Nấm mốc loại này có độc ô trọc chi vật, ở đây đích xác trở thành một loại sạch sẽ thanh khiết đồ vật. Bởi vì khi mục nát cùng nấm mốc thay thế hết thảy, như vậy bọn chúng chính là thế gian này sạch sẽ nhất thanh khiết chi vật. Nữ vương mấp máy miệng, thầm nghĩ đến, thánh khiết bảo tử thiên sứ nguyên lai, đây chính là thánh khiết hàng nghĩa. Nữ vương biết, các nàng chân chính địch nhân cũng không phải là cái kia bị tà thần bặn bẹo nhận biết Lý Phổ, mà là cái kia thần. Mà có thể hay không đánh bại cái kia thần mấu chốt, liền ở chỗ đem thần nhận biết. Ni Phổ cái tên điên này, hắn mang theo chúng ta đào móc ra một cái chân tướng, để chúng ta dần dần nhận biết ra cái này thần. Nữ vương nhìn xem Lý Phổ bóng lưng, nghĩ đến, như vậy, nếu như thánh khiết ý nghĩa là như thế này, thiên sứ ý nghĩa lại là cái gì? Nếu như cái này thần đúng như thiên sứ đồng dạng, như vậy thần lại nên là một cái như thế nào thiên sứ? Mà như nghĩ chân chính đánh bại thần, phong ấn thần, như vậy liền ít nhất phải biết thần đến cùng là cái gì mới được. Bởi vậy, có thể nhìn thấy thần Lý Phổ liền trở thành mấu chốt, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bị ta thần khống chế Lý Phổ, lại một lần trở thành dẫn mọi người đào móc chân tướng chúa cứu thế. Nữ vương không có ý định lại khống chế Lý Phổ, mà là bắt đầu hy vọng hắn có thể lại nói ra một ít lời. Chương 18. Dần dần sốc lên điên cuồng cái tên điên này, còn chứng kiến cái gì? Nữ vương càng phát ra hiếu kỳ. Cái này bệnh tâm thần trong mắt thế giới, rốt cuộc là tình hình gì? Tựa như là đang trả lời lấy nữ vương đồng dạng, Lý Phổ ngồi xổm trên mặt đất, rút ra một thanh thật dày nấm mốc lông tơ, nói, những ngày thảm, bao quát bên kia bức tranh, đồ dùng trong nhà, đều là ngươi những năm này, dùng những cái kia từ cánh chim ở giữa rơi xuống lông tơ, bệnh ra. Nếu nói, Lý Phổ trước đây, để tất cả mọi người cảm thấy là có logic, nhưng Lý Phổ hiện tại, lại là có chút không hợp thói thường. Nơi này nào có cái gì đồ dùng trong nhà cùng bức tranh a? Lần này, liền ngay cả vừa mới còn cùng Lý Phổ kẻ sướng người họa Hệ Dạ Xạ cũng ngập bức. Bởi vì nàng nhìn thấy đồ vật, cùng Lý Phổ nhìn thấy đồ vật không giống. Vậy thì có cái gì đồ dùng trong nhà cùng bức tranh a? Nào có cái gì đang dùng cánh chim lông tơ trang trí phòng khách tiên sứ a? Hệ Dạ Xạ nắm lấy tóc của mình, cảm giác mình nhanh điên. Hệ Dạ Xạ luôn luôn đều là Lý Phổ thần dụ giải độc người, vô luận Lý Phổ nói sự tình có bao nhiêu không hợp thói thường, nàng đều có thể tìm kiếm được trong đó logic. Nhưng lúc này đây, nàng thật giải độc không ra. Nàng hoài nghi Lý Phổ là bởi vì bảo tử độc tố, trên thực tế không ăn, Lý Phổ đang cố ý nói láo, tinh thần xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, nàng hoài nghi tất cả mọi người bởi vì ăn bảo tử mà xuất hiện trên tinh thần hỏi. Bởi vì nếu như mọi người là thụ tà thần ảnh hưởng, nhìn thấy huyễn tượng sẽ là giống nhau. Mà nếu như là tồn túy tinh thần vấn đề, như vậy mỗi người nhìn thấy ảo giác hẳn là không giống. Trước mắt chính là loại tình huống thứ hai. Hệ Dạ Xạ bọn người nhìn thấy ảo giác là nơi này là một tòa thành phòng khách, nhưng là nơi này cũng không có đồ dùng trong nhà cùng bức tranh. Nhưng Lý Phổ lại nói nơi này có đồ dùng trong nhà cùng bức tranh, mà lại đều là dùng thiên sứ cánh chim bệnh ra đổ dùng trong nhà bức tranh. Song Vương nhìn thấy ảo giác không giống. Bởi vậy, hệ rẻ sạ hoài nghi, mọi người thấy phòng khách, Lý Phổ nhìn thấy đồ dùng trong nhà, là bởi vì tổn phí bên trên tinh thần vấn đề. Cũng không phải là mọi người ôm tà thần, nhìn thấy thế giới chân tướng. Đúng lúc này, hệ rẻ sạ đột nhiên lại nghĩ đến loại thứ ba khả năng, Lý Phổ cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, hắn đang nói láo, cho nên, hắn, cùng nhìn thấy phòng khách đám người nhìn thấy nội dung không khớp. Lúc này, ngay cả hệ rẻ sạ trở tin tưởng nhất Lý Phổ người, cũng bắt đầu hoài nghi. Nhưng Lý Phổ, lại không có chút nào hoảng, ngược lại còn nói ra một câu nói như vậy, dạng này công trình vĩ đại sợ phải hao phí 7 vạn năm lâu đi. Lý Phổ tựa như là tại cùng một cái không tồn tại người nói chuyện phiếm đồng dạng, tiếp tục tự đủ, ồ, là 7 vạn năm 1837 số 02 năm ngày 13 giờ 58 phút 36 giây. Hơn 7 vạn năm, ân, không sai biệt lắm. Lý Phổ nhẹ gật đầu nói, xem ra ta không có đoán sai, một đóa hoa là một năm, một cây lông tơ chính là một giây. Người A. Lý Phổ nhìn xem bốn phía, hơi xúc động nói, tại nhàm chán thời điểm nếu không tìm một ít chuyện làm, sẽ đến mất. Ừm, ta đích xác cũng bị nhốt thời gian rất lâu bất quá ta cũng không có làm qua loại này chuyện nhàm chán. Lý Phổ nhìn xem bên chân không khí, nháy nháy mắt, ta thường xuyên nhìn người khác làm loại sự tình này. Nghe Lý Phổ lẩm bẩm, sắc mặt của mọi người đột nhiên một mảnh cho tàn. Bọn hắn nhao nhao từ trong ngực xuất ra các loại dùng để ghi chép thời gian niên lịch ma pháp vật phẩm, phía trên viết thời gian chính là buổi chiều 13 giờ 58 phút. Hôm nay ngày, nếu như chuyển đổi thành thế giới cũ lịch này, chính là lịch cũ 7 vạn năm 1837, ngày 25 tháng 1. Lịch cũ 7 vạn năm 1837, ngày 25 tháng 1 buổi chiều 13 giờ 58 phút. Một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Nếu như người trước mắt là một cái từ dị thế giới bệnh viện tâm thần chạy tới tên điên, hắn làm sao lại biết thế giới này lịch pháp? Nếu như hắn là một người bình thường, hắn sao có thể không bằng vào máy móc đồng hồ bỏ túi, liền biết được hiện tại là buổi chiều 13 giờ 58 phút. Hệ rẻ xa bọn người mặt đổ mồ hôi, liên tục kinh sợ thối lui mấy bước, mặt gà rẹt, chúng ta không nhìn thấy đồ dùng trong nhà, có phải là bởi vì chúng ta ôm tà thần trình độ không đủ sâu? Ta không biết, ta ngay cả phòng khách cũng không thấy. Nữ vương hiện tại cũng được, nàng nhìn xem chung quanh nấm mốc vườn hoa nói, nhưng nơi này, đối với thần minh đến nói, là một gian chất đầy thiên sứ cánh chim phòng khách, một cái cầm tù lấy thần phòng khách. Hệ rẻ xa bọn người lâm vào suy nghĩ, nữ vương cũng lâm vào suy nghĩ. Nữ vương cảm thấy chúa cứu thế Ni Phổ có lẽ có bệnh tâm thần, nhưng là cái tên điên này nói tới ăn nói cùng điên, có thể là thật. Chỉ ít hắn đem thời gian nói đúng, tại tháp đại éo bên trong chỗ tồn tại cái kia tà thần, có thể là cái nào đó cựu thần. Trong truyền thuyết, chúng thần chính là tại hơn 7 vạn năm trước phong ấn cựu thần, sáng tạo thế giới. Thế là cựu thần tại trong phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say. Vạn vật bắt đầu ở thế giới bên trong sinh sôi, nhân loại cũng dần dần có lịch sử. Từ cựu thần bị phong ấn cho đến bây giờ, thời gian đúng lúc là 7 vạn năm 1837, tháng 12 năm ngày, 13 giờ 58 phân. Một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Điều này có ý vị gì? Đây có nghĩa là thánh thành bên trong vẫn luôn phong ấn một cái cựu thần, lại đã phong ấn hơn 7 vạn năm. Tại Dương Nhi nhóm đi tới Dương Sơn trước đó, nơi này liền đã có một con cọp. Nơi này không nên gọi là Dương Sơn, mà là hồ núi. Đám thợ săn cố ý đem nơi này gọi là thánh thành, sau đó đem Dương Nhi nhóm nuôi thả đến hổ khẩu bên trong. Lý Phổ diễn kỹ thành công, Dương Nhi nhóm rốt cục tin tưởng cái kia điên cuồng chân tướng, cái gọi là thánh thành là một tòa ngục giam. Đây không có khả năng. Tháp Đại Hẻo Vương đô chỗ thổ địa là một mảnh chân chính trên ý nghĩa thánh địa. Thánh đường trước cổng chính trên quảng trường Thiên Quốc bia đá chính là chứng minh. Tháp Đại Hẻo Vương đô là xây dựng ở thánh địa phía trên. Nơi này đã từng là một chỗ nhân gian thiên đường, làm sao lại là cựu thần lao ngục? Tại 1.800 năm trước, Tháp Đại Tiên Vương nhóm tại chúng thần chỉ dẫn hạ, dùng hết cả đời thời gian tìm kiếm được mảnh này thần thánh thổ địa, cũng ở đây kiến quốc. Chúng thần nói, mảnh này thánh địa là chúng thần cho Tháp Đại Hẻo người ban ân. Thế là Tháp Đại Hẻo người phát thệ đời đời kiếp kiếp đều đem sinh hoạt ở chỗ này. Chúng thần còn nói, chúng thần ban ân lấy Tháp Đại Hẻo, yêu quý lấy các thần tín đồ cùng bệ cửu. Thế là đời đời kiếp kiếp Tháp Đại Hẻo người cũng không từng rời đô. Nhưng hôm nay Tháp Đại Hẻo người lại phát hiện mình vương đô liền xây dựng ở cựu thần trong lao ngục. Cái này sao có thể? Chúng thần làm sao lại đem Âu Yếm Dương Nhi cố ý nuôi nốt ở giam giữ lao hổ trong núi sâu? Nhưng nếu như đây là thật đây này, như vậy mang ý nghĩa, tòa này bị chúng thần chúc phúc thánh thành, tòa này cái gọi là nhân gian thiên đường, cũng không phải là thánh địa, mà là một tòa phong ấn cựu thần vạn ác đại lao ngục, một tòa giam giữ lao hổ cùng dê rừng quen núi. Mang ý nghĩa, Lý Phổ mà biện thành tạo ra đến điên chuyện cổ tích, chính là chân chính tiên đoán. Nguyên lai chúng ta thật là dê. Hệ Dạ Sa nhìn về phía bầu trời, nói, dê liền bị dê tín ngưỡng chúng thần nuôi nốt ở một tòa có lao hổ quái trên núi. Lúc này, Hệ Dạ Sa chờ thần quan, thánh đường nhóm tín ngưỡng đã từ từ bắt đầu sụp đổ, hoài nghi lên chúng thần mục đích. Nàng nhớ tới chúa cứu thế một câu, dê, con thỏ cùng lão hổ đều là động vật. Lão hổ ăn thịt, nhưng cũng có thể bảo hộ dê. Nàng cũng minh bạch con thỏ vì sao muốn thả lão hổ ra, bởi vì bên trong thế giới này, đáng sợ nhất là thợ săn a. Mà nếu như đầu này lão hổ cũng không ăn thịt, mà là ăn chay đâu? Thì như thần thích ăn hành tây, kia thần chẳng phải là Dương Nhi nhóm thiên nhiên mình hữu sao? Có lẽ lão hổ thật sự có thể là ăn hành tây, hoặc là nói, thần đã từng là ăn chay, thần đã từng cũng không phải là tà thần, mà là thiên quốc nữ võ thần. Nhưng thần bị thiên quốc chư thần hãm hại, trục xuất, sa đoạn. Thế là thần từ ăn chay tốt lão hổ biến thành ăn thịt xấu lão hổ. Dương Nhi nhóm lâm vào tầng thứ 2 logic cả bấy, bọn hắn bắt đầu tin tưởng, lão hổ là ăn chay. Đại bộ phận Dương Nhi nhóm đều bị lừa gạt tà thần điều kiện tiên quyết đạt thành. Chỉ cần cái cuối cùng dê đầu đàn cũng tin tưởng lên con thỏ chuyện ma quỷ, con thỏ liền muốn xung làm mồi nhử, mang lão hổ vào cuộc. Vì sao dê đầu đàn nhất định phải bị lừa điên? Bởi vì, nàng là nhất lý trí, Hoang Luân nhất định phải đem nàng đều có thể lừa gạt điên, mới có thể đạt tới không có kẽ hở trình độ. Hệ rẻ xả rốt cuộc minh bạch nơi này, nhưng thật ra là hổ núi, thợ săn nuôi dê chính là vì uy lão hổ chân tướng. Nhưng nữ vương lại như cũng không thể tin được sự thật này. Không, không có khả năng. Ta thần làm sao có thể là nữ võ thần? Là ta điên, ta đem cái tên điên này hổ ngôn loạn ngữ coi là thật. Nữ vương tín ngưỡng dần dần sụp đổ, nhưng nàng lại còn tại tìm được lý do, tháp đại hẹo vương đô bên trong, tuyệt không có khả năng phong ấn một cái cựu thần. Hẳn là cái nào đó tồn tại bí ẩn, tại 3 tháng trước mới vừa vặn giáng lâm đến tháp đại hẹo vương đô bên trong. Về phần hắn nói ra thời gian tại sao lại vừa mới cùng cựu thần bị phong ấn thời gian chỗ ăn cướp, là bởi vì thời gian này chính là lịch ngày, mà quyển sách trên tay của hắn bên trong có thời gian cùng lịch ngày. Không sai, nhìn một chút quyển sách kia liền có thể xác định, phía trên kia nhất định có một cái lịch ngày. Nữ vương lúc này không có ý thức được, nàng bắt đầu đem kêu bản trong lòng nàng phổ thông chuyện cổ tích sách xem như một cái có cái đồng hồ cùng lịch ngày sách ma pháp. Ở trong lòng điên cùng kêu gọi bên trong, nữ vương bệ hạ đầu đầy mồ hôi đi tới Lý Phổ bên người, nhìn về phía trong tay hắn chuyện cổ tích sách. Chợt, thân thể của nàng liền đột nhiên nhoáng một cái, như gặp phải một cái trọng truy. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, những cái kia không có bất kỳ cái gì văn tự tranh minh họa bên trong, chính viết dạng này một văn, nếu như ngươi thấy những văn tự này, như vậy ngươi phải chú ý, bởi vì điều này nói rõ, ngươi nhận biết, đã xảy ra vấn đề. Nữ vương trong đầu một tiếng ầm vang, nàng tự nhủ, ta điên rồi. Mình có thể nhìn thấy cái này hai hàng văn tự, có hai loại khả năng. Một cái, là quyển sách này là sáng thế cứu rỗi chi thư, nó đang cảnh cáo mình, đây có nghĩa là, mình nhận biết xảy ra vấn đề, bắt đầu đem một bản chuyện cổ tích sách, xem như sáng thế cứu rỗi chi thư. Một cái, là quyển sách này là chuyện cổ tích sách, nhưng bởi vì mình trong tiềm thức ý thức được mình nhanh điên, thế là liền tại nhìn đồ lúc xuất hiện văn tự ảo giác, đây có nghĩa là mình tiềm thức ngay tại cảnh cáo mình, mang ý nghĩa mình nhận biết xảy ra vấn đề. Vô luận là loại kia kết quả, mình nhận biết đều giống như xuất hiện vấn đề. Ta điên rồi. Nữ vương sững sờ ngay tại chỗ, mà khi ý nghĩ này hiện lên, nàng bắt đầu phát hiện, trước mắt lại sách xuất hiện biến hóa. Trong sách họa, bắt đầu có thể động, phía trên văn tự cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, bức họa biến thành một cái khác bộ dáng, mà những cái kia cũng không tồn tại văn tự, cũng biết lên đối bức họa miêu tả. Họa bên trong là một tòa mỹ lệ tòa thành. Một đám khách nhân đến thăm tòa thành, đi tới tòa thành trong phòng khách. Mà trong phòng khách có một trương hoàn mỹ thảm bỗng nhiên, nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nấm mốc bụi vẫn là cái kia nấm mốc bụi. Trong thế giới hiện thực cũng không có cái gì tòa thành cùng phòng khách, thảm. Nhưng kia họa bên trong đồ vật, cùng Lý Phổ đối cảnh vật chung quanh hình dung là giống nhau như lúc. Nguyên lai, đây chính là hắn nhìn thấy thế giới sao? Nữ vương im lặng nhìn về phía trước mắt Lý Phổ. Đến cùng là tháp đại hẻo vương đô thật xây dựng ở một tòa vô hình tòa thành, tà thần lao ngục, bên trong. Vẫn là ta điên, từ trong sách nhìn thấy ảo giác. Trong khi lẩm bẩm lầu bầu, nữ vương trong sách nhìn thấy một cái khác thế giới. Nghe tới nữ vương lẩm bẩm nói, nàng trong sách nhìn thấy tòa thành cùng đại sảnh, Lý Phổ âm thầm lưu lại mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy đại sảnh, trong mắt của hắn trong sách cũng không có liên quan tới đại sảnh tranh minh họa, hắn nhìn thấy chính là lời bộ bạch. Không nhìn thấy đồ. Cho nên, cái gọi là đại sảnh, thảm, đồ dùng trong nhà đều là hắn lỡ. Nhưng mọi người lại chân thực nhìn thấy. Nơi này, sẽ không thật là một tòa đại sảnh a. Chương 19. Thánh Kiết Thiên Sứ mượn nhờ chuyện cổ tích sách, nữ vương nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Kia là một tòa rộng lớn trong thành bảo phòng khách lớn. Trong phòng khách có một trương từ thuần trắng lông tiên sứ bệnh thảm. Một đám tới chơi những khách nhân đang đứng ở trên thảm, những này khách tới thăm đúng là bọn họ chi này đội thám hiểm. Đây là hệ dạ xạ, đây là ta. Họa bên trong chúng ta, cùng trong hiện thực hình dạng của chúng ta cùng trang điểm, tựa hồ là một dạng nữ vương thẩm nghĩ trong lòng, chờ một chút, cái này khách nhân là ai? Nữ vương con người đột nhiên co rụt lại, phát hiện họa bên trong có một vị kỳ quái khách tới thăm. Thần to lớn mà cao lớn, phía sau thập nhị chi quang rực bao phủ tòa này to lớn phòng khách, chỉnh thể hình tượng cùng thần thoại cuốn sách truyện bên trong chí cao thần cực kỳ tương tự. Nhưng thần trang điểm nhưng lại có chút kỳ quái, bởi vì thần mặc cũng không phải là thần giáp hoặc thần bảo, mà là một kiện bệnh viện tâm thần câu thúc phục. Đồng thời toàn thân khóa đầy gông xiềng, xem ra tựa như là một cái từ bệnh viện tâm thần chạy đến tên điên. Nữ vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lý Phổ. Họa bên trong cái này hư hư thực thực trí cao thần người, chính là Ni Phổ. Là ta tiềm thức quấy phá sao? Ta tiềm thức đem Ni Phổ xem như trí cao thần hóa thần, thế là liền đang đọc sách trung sản sinh dạng này ảo giác. Hay là nói, ta thần đem chúng ta tư duy đều vặn bẹo đến cùng một chỗ, khiến cho ta thông qua quyển sách này, nhìn thấy Lý Phổ ảo giác. Rất nhanh, nữ vương lại tại trong sách nhìn thấy một cái người xa lạ. Nàng quỳ gối chi cao thần dưới chân, sửa sang lấy trên mặt đất thảm. Nhìn kỹ mặt của nàng, kia vậy mà là mình hoàng gia kỵ sĩ Kệ Tờ Dị Nạ. Ta vì sao lại trong sách nhìn thấy Kệ Tờ Dị Nạ? Ta vì sao lại thấy được nàng tại chỉnh lý thảm? Nữ vương cảm thấy chỉ có một loại giải thích hợp lý nhất, Lý Phổ nhiều lần nói, thiên quốc nữ võ thần gọi là Kệ Tờ Dị Nạ, lại tại chỉnh lý thảm. Những lời này ảnh hưởng suy nghĩ của mình, khiến cho mình nhìn thấy dạng này ảo giác. Nói cách khác, mình điên, nhận biết xảy ra vấn đề sinh ra ảo giác. Trên thực tế cũng không có người tại chỉnh lý thảm. Đương nhiên, cũng có loại thứ hai giải thích, đây là tà thần tại thế giới tinh thần bên trong biểu hiện ra cho thế nhân hình tượng. Nói cách khác, Tà thần thật tại lấy kể tờ di nạ hình tượng ngồi xổm ở kia trải bớt thảm. Loại thứ hai suy đoán là không có bất kỳ cái gì logic có thể nói, đồng thời quá không hợp thói thường. Bởi vậy, chân tướng hẳn là cái thứ nhất suy đoán mình điên, sinh ra ảo giác. Đúng lúc này, bức họa bên trong phòng khách mái vòm đột nhiên rơi xuống mấy cây lông vũ. Lông vũ rơi vào trí cao thần dưới chân, kệ tờ gì nạ vội vội vàng vàng chạy tới, sắp tới cao thần dưới chân lông vũ bệnh tại thảm bên trong. Lý Phổ vẫn còn tiếp tục lừa gạt, hắn đột nhiên đối không khí nói, kệ tờ gì nạ, ngươi rằng này, là vĩnh viễn không cách nào chạy ra các thần vẽ cho ngươi tòa này lồng giam. Tiếng nói rơi xuống đất, nữ vương trong bức họa nhìn thấy kệ tờ gì nạ trên đầu xuất hiện một nhóm lời bạch, vậy hạ, ta biết dạng này là vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi các thần lồng giam, nhưng ta không còn cách nào, ta không thể gặp mấy thứ bẩn thỉu, ta bây giờ còn chưa phát đi, ta nhất định phải đem nơi này làm sạch sẽ. Quả nhiên là ta điên. Nữ vương ở trong lòng thở dài một hơi. Ta thần làm sao có thể làm ra như thế không hợp thói thường sự tình, hơn nữa còn xưng hôn nhi phổ bệ hạ. Hiển nhiên hết thảy trước mắt đều là giả, cũng tuyệt đối không có cái gì ta thần ngồi xổm ở kia quét dọn vệ sinh thế, nhưng là nếu như nhi phổ thật là trí cao thần đâu? Nếu như cái này tà thần cái gì cũng không quan tâm, liền thích quét dọn vệ sinh đâu? Không có khả năng. Không có khả năng. Cái này quá không hợp thói thường a. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ trong sách hình tượng, là cùng trong hiện thực chuyện xảy ra phù hợp. Nữ vương ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía, đem hiện thực bên trong tất cả những gì chứng kiến, cùng thư họa bên trong nội dung tiến hành so sánh. Nàng phát hiện, họa bên trong bay múa lông vũ, chính là trong hiện thực trong không khí phiêu đãng bào tử. Họa bên trong, lông vũ bị bệnh sau trở thành thảm. Trong hiện thực, bào tử khỏe mạnh sinh trưởng biến thành thật dày nấm mốc bụi. Tại ảo giác thế giới bên trong, hoa bên trong nữ nhân điên, không ngừng bệnh lấy vùng đất mới thảm. Tại trong hiện thực, nấm mốc bụi không ngừng sinh trưởng khuếch tán. Thế là, một chương đem tất cả mọi thứ bao trùm, đầy khắp núi đồi thảm, nấm mốc bụi liền tại trong hiện thực xuất hiện. Giống như trong sách miêu tả đồng dạng, các nàng thật giống như đứng tại một chương hoàn mỹ trên mặt thảm. Hết thảy đều hoàn mỹ phù hợp lại với nhau. Sẽ hay không có một loại khả năng bằng vào chúng ta nhận biết, không cách nào miêu tả ra cái kia thần minh, cũng vô pháp miêu tả ra thần hành vi. Thế là, đầu óc của chúng ta liền đem những này không cách nào miêu tả đồ vật, não bổ thành có thể miêu tả, có thể hiểu được, nội dung, tà thần đang đánh quét vệ sinh. Tựa như là Lý Phổ dùng kỳ quái cố sự ví von chân tướng đồng dạng. Sáng thế cứu rỗi chi thư cũng dùng kỳ quái miêu tả, đối cái này thần minh tiến hành ví von. Có lẽ đây hết thảy đều cũng không hợp thói thường, chỉ là bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được, không cách nào nhận biết, không cách nào nhận biết, đại não, không cách nào miêu tả thôi. Nữ vương cảm thấy mình càng phát ra tới gần chân tướng. Thánh khiết bảo tử thiên sứ thần đích thật là thánh khiết. Dần dần nhìn thấy kia điên cuồng chân tướng nữ vương, đột nhiên cho ra một cái điên cuồng kết luận, bởi vì thần sáng tạo ra một cái thánh khiết vườn địa đàng. Nàng ở trong lòng hô lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này đúng vậy xác thực ô trọc, nhưng cũng lại là thánh khiết nhất ta. Bởi vì khi tất cả vật gì đó khác đều bị nấm mốc cùng giữa nát thay thế, giữa nát cùng nấm mốc liền trở thành thế gian thánh khiết nhất sự vật. Bởi vậy, cực hạn ô trọc chính là thánh khiết. Nơi này thật tồn tại lấy một cái thiên sứ, một cái tạo nên thánh khiết cùng trật tự thiên sứ. Chỉ bất quá, loại này thánh khiết cùng trật tự không cách nào bị mọi người chỗ lý giải. Đi vào phòng khách trên mặt thảm con kiến, cùng kia yên lặng sửa sang lấy thảm tòa thành chủ nhân. Con kiến bởi vì kia bị sạch sẽ thảm, đứng trước tận thế, tự cho là có một cái dấu trong lòng ác ý thần mình tại hủy diệt lấy thế giới. Nhưng đối với thần đến nói, thần căn bản cũng không có nhằm vào trên mặt đất con kiến nhỏ, thần chỉ là tại nhà mình phòng khách quét dọn vệ sinh thôi. Thế là, con kiến thế giới hủy diệt. Sa lát kéo 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 gió nhẹ thổi qua đầy khắp núi đồi hoa tươi bụi, tại hoa tươi núp nhích cùng ma sát tiếng vang, giống như từng đợt chói tai nói nhỏ, quên quần tại nữ vương trong hai. Giờ khắc này, nàng không phân rõ mình là trong đầu sinh ra nghe nhầm, vẫn là thật nghe tới cái gì. Các thần đều nói, ta điên, bởi vậy trong mắt thánh khiết, cùng thế giới mới không hợp nhau, thế là đem ta nhốt tại quá khứ thế giới cũ, bên trong. Các thần còn nói, ta sẽ đem thế gian hết thảy vặn bẹo thành nhất cực hạn ô trọc, bởi vậy quyết không thể rời đi thế giới cũ, bước vào đến thế giới mới bên trong. Thật sự là buồn cười. Bị điên không phải ta, nó bắt nguồn từ đám kiến ngu muội, bắt nguồn từ bọn chúng vô tri. Thánh khiết thiên sứ là thế giới chủ nhân, thế giới là thần phòng khách. Đồng nhiên, nữ vương tại dưới chân kia khắp núi khắp nơi kinh cức hoa gò núi bên trong, nhìn thấy một vị thánh khiết thiên sứ. Thần an tường ngủ say ở trên bầu trời, thần kia mỹ lệ thần dực từ giữa không trung rủ xuống, bao trùm trên mặt đất. Những cái kia ở trên mặt đất khai biến đầy khắp núi đồi kinh cức hoa bụi, chính là thần thần dực bên trong tỏa ra thánh khiết đóa hoa. Thần dực đang không ngừng rủ xuống, không ngừng bao trùm cả tòa tháp đại hiệu thành. Thần dực chỗ đến, giữa nát cùng nấm mốc bộc phát. Thế là, ô trọc không chịu nổi tháp đại hiệu thành, dần dần khai biến thánh khiết đóa hoa. Thế giới trở nên tồn tại mà hoàn mỹ. Thánh khiết đến cực hạn. Nữ vương nhìn xem kia đầy khắp núi đồi, biểu tượng thánh khiết cùng trật tự kinh cức hoa bụi, nấm mốc bụi, rốt cuộc minh bạch hết thảy. Rốt cuộc nhận biết đến, cái kia thần đến cùng là cái gì? Một loại thâm hàn sợ hãi càn quét nữ vương toàn thân, nàng kia kiên cố san bắt đầu rơi. Thiên sứ, thiên sứ, mẹ. Nữ vương trong dạ dày một trận bốc lên, cực hạn sợ hãi, để nàng toàn thân phát run quỳ trên mặt đất, nhà hôn thiên ám địa. Nguyên lai đây chính là thiên sứ à? Nguyên lai, cái này chính là thánh khiết thiên sứ. Ta nhận biết đến thần, ta nhìn thấy thần. Mặt gạ dẹt bệ hạ, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Lý Phổ đột nhiên quay người nhìn về phía nữ vương, ngươi nhìn thấy cái kia ngay tại chỉnh lý thảm thiên sứ rồi. Lý Phổ do sợ, coi là nơi này thật sự có một cái có thần thánh cánh chim thiên sứ. Nữ vương lời kế tiếp, đại đại vượt quá dự liệu của hắn, nàng thật nhìn thấy một cái thiên sứ, nhưng cái kia thiên sứ là không thể diễn tả. đúng thế, ta nhìn thấy. Nữ vương gắt gao bắt lấy Lý Phổ cánh tay, hoảng sợ hô, nơi này thật sự có một cái thiên sứ à? Ta rốt cuộc biết chúng ta vì cái gì một mực không có phát hiện thần. Bởi vì thần là không tồn tại, nhưng lại là ở khắp mọi nơi. Nữ vương nhìn như giống một câu trước sau lo dịp mâu thuẫn ăn nói khủng điên, nhưng nàng nói lại là chân tướng. Không tồn tại là bởi vì thần không tồn tại ở người khái niệm bên trong, thần không phải hình người thần, càng không phải là nấm mốc hoặc bạo tử, mà là một loại nguyên bản không nên tồn tại ở thế giới mới quy tắc. Không tồn tại là bởi vì đây là một loại ở vào nhận biết bên ngoài, chưa hề xuất hiện tại mọi người trong nhận thức sự vật. Không có bất kỳ cái gì khái niệm đồ vật, tự nhiên là không tồn tại. Ở khắp mọi nơi là bởi vì loại này quy tắc đã theo phong ấn dần dần vỡ vụn, mà ở khắp mọi nơi, chúng ta từng một trận hoài nghi, nấm mốc chính là tà thần, hoài nghi thần là một cái trưởng quản lấy giữa nát thần minh. Nhưng ta sai. Chúng ta đem thần lý giải thành giữa nát cùng nấm mốc, chỉ là bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những vật này. Nữ vương từng tại rất nhiều trong cổ tịch đọc qua có quan hệ với thần miêu tả. Hậu nhân đã từng vô số lần ảo tưởng qua thần bộ dáng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện kia mỗi một loại bộ dáng đều là sai. Thần nên gọi là thánh khiết thiên sứ mà không phải trong cổ tịch chỗ miêu tả thánh khiết bảo tử thiên sứ. Bởi vì thần căn bản là cùng bảo tử, nấm mốc không quan hệ, thậm chí cùng giữa nát cũng không quan hệ. Thần nhưng thật ra là một loại cực hạn thánh khiết thần. Nhưng loại này thánh khiết là thuộc về thế giới cũ ý nghĩa phạm chủ bên trong thánh khiết. Chúng ta không thể nào hiểu được loại này thánh khiết, thế là liền đem mình có khả năng nhìn thấy nấm mốc cùng bảo tử, xem như cứu chủ đi thống hận đi sùng bái. Nữ vương chỉ vào đầy khắp núi đồi nấm mốc bụi hô lớn, thậm chí liền ngay cả thế giới này cũng vô pháp chân chính lý giải loại này thánh khiết. Bởi vậy, thế giới này tại bị thần ảnh hưởng về sau, liền sinh ra không được loại này thánh khiết, chỉ có thể đản sinh ra giữa nát cùng nấm mốc. Thế giới này chỉ có thể dùng giữa nát cùng mốc meo để diễn tả thần tồn tại. Nói đến đây, nữ vương y nguyên cảm thấy mình chưa thể đem cái này thánh khiết ý nghĩa miêu tả ra. Nàng tìm khắp kiến thức của mình kho, cũng vô pháp miêu tả ra cái này thần minh cùng thần chỗ biểu tượng thánh khiết hẳn là một loại gì đồ vật. Nhưng có một việc nữ vương lại hết sức xác định, đó chính là một khi cái này không biết thần minh xuất hiện ở cái thế giới này pháp tắc liền sẽ triệt để hỗn loạn. Khi đó sinh vật đem diệt tuyệt, pháp tắc đem hỗn loạn, liền ngay cả chúng thần kia căn cứ vào pháp tắc lực lượng cùng thần tính cũng sẽ bị bặm méo. Khi đó thế giới mới liền không còn là thế giới mới, nó sẽ tại hỗn loạn bên trong sụp đổ, biến thành một cái không cách nào bị thế giới mới mọi người chỗ lý giải điên cuồng thế giới. Thần căn bản không cần gì thế, thần tồn tại liền đủ để cho thế giới mới sụp đổ. Nữ vương nhìn qua bốn phương tám hướng không khí, tại đại hãn rơi bên trong hô to đến, nguyên lai đây chính là thánh khiết thiên sứ à? Chúng ta đến cùng đang đối kháng với lấy thứ gì à? Đó căn bản không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu à? Chúng ta ngay cả thần tồn tại chúng ta đều không thể nhận biết, lại nên như thế nào đem thần phong ấn à? Nữ vương rốt cục nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy cái kia thần. Thế nhưng là nàng lại phát hiện, mình căn bản là không có cách đem thần miêu tả nhận biết. Đây có nghĩa là, cái gọi là nhận biết đến thần sau đó đem nó một lần nữa phong ấn chính là một cái không cách nào thực hiện bất luận. Đây là một cái lệnh người vô cùng tuyệt vọng chân tướng. Nữ vương đào móc ra chân tướng, cùng ta suy đoán phù hợp với nhau xem ra ta đoán đúng. Cùng mọi người khác biệt, Lý Phổ cũng không có tuyệt vọng, mà là nhìn thấy hy vọng. Hắn dần dần đản sinh ra một cái càng ngày càng điên cuồng ý nghĩ, đem cái này không thể diễn tả tà thần, biến thành có thể miêu tả nữ võ thần. Hắn biết ý nghĩ này, hoang đường không hợp thói thường đến cực điểm, là tuyệt không có khả năng thành công. Nhưng hắn nhưng cũng biết, đây là duy nhất sống sót hy vọng, cho nên, hắn chỉ có thể như thế đi làm, chỉ có thể nếm thử sẽ không thể có thể sự tình, biến thành khả năng.